Chương 3106, Cựu chuyển phong thiên ấn. Chương 3106, Cựu chuyển phong thiên ấn. Tiền bối yên tâm, hậu bối nhất định sẽ giúp ngài báo thù. Lâm Tiêu nhận lấy hộp ngọc, chỉnh trọng gật đầu. Hắn cũng đã từng nếm trải mùi vị bị phản bội, nhưng không bi thảm như Trương Vân Viễn này. Gặp nhau ở đây cũng là một loại duyên phận, chỉ ơn người, hắn tự nhiên sẽ cố gắng hết sức. Ta tin ngươi. Lời vừa dứt, chỉ thấy Trương Vân Viễn điểm một ngón tay, một luồng sáng lập tức chui vào giữa trán Lâm Tiêu, tiến vào hồn hải của hắn. Lập tức, một luồng thông tin như thủy triều tràn vào não. Cựu chuyển phong thiên ấn. Một giọng nói cổ xưa và bá đạo vang lên trong não, chính là tên của môn phong ấn thuật này. Những gì cần giao phó đều đã xong, phần còn lại giao cho ngươi. Dù sao tàn thức của ta sớm muộn cũng sẽ tiêu tán, chi bằng trước khi đó làm thêm một việc có giá trị. Ông. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy tàn thức của Trương Vân Viễn đột nhiên tỏa sáng rực rỡ, từng sợi năng lượng từ người hắn bay ra, sau đó tiến vào giữa trán Lâm Tiêu. Tiền bối. Lâm Tiêu vội vàng hét lên. Đừng kháng cự, đây là món quà cuối cùng ta tặng ngươi. Ta đã đợi ở đây 300 năm, quá dài, quá cô đơn, kiên trì đến bây giờ, chính là vì có người có thể kế thừa y bát của ta, giúp ta báo thù. Ngươi đã đến, thì mọi chuyện cũng nên kết thúc rồi. Hãy để tàn thức của ta tỏa ra hơi nóng cuối cùng, giúp ngươi một tay. Tàn thức của ta một khi biến mất, trận pháp trong cung điện này sẽ trở nên vô chủ, đến lúc đó, ngươi có thể thay thế. Cuộc đời của Trương Vân Viễn ta đã kết thúc rồi. Ngọc Ngưng, ta yêu nàng. Lời vừa dứt, tàn thức của Trương Vân Viễn lập tức tiêu tán, hóa thành một luồng hồn lực vô cùng tinh thuần, tràn vào hồn hải của Lâm Tiêu. Trương Vân Viễn không hổ là cựu cấp linh văn sư, dù chỉ là một luồng tàn thức, trải qua 300 năm, vẫn còn sở hữu nhiều năng lượng như vậy. Luồng hồn lực này vừa tiến vào, hồn hải của Lâm Tiêu liền nổi sóng kinh hoàng, điên cuồng khuyết trương ra ngoài. Ai? Thở dài một tiếng, trên mặt Lâm Tiêu không có chút vui mừng nào, chỉ là cảm khái bạc phần. Hắn nhìn về hướng tàn thức của Trương Vân Viễn biến mất, cúi đầu thật sâu. Tiền bối, việc ta đã hứa với ngài nhất định sẽ làm được, ngài hãy yên lòng ra đi. Nói xong, Lâm Tiêu ngồi xếp bằng, giữa trán điên cuồng lóe sáng. Lúc này, hồn hải của hắn như có một cơn bão quét qua, hồn lực không kiểm soát được mà lan ra khắp nơi, va chạm. Lâm Tiêu nhíu chặt mày, cố gắng hết sức để chấn áp hồn lực đang náo động. Thực ra, hồn lực còn lại của tàn thức Trương Vân Viễn không nhiều, nhưng hồn lực đó quá tinh thuần. Dù sao đối phương cũng là cựu cấp linh văn sư, cách hắn tới hai cấp độ lớn. Dù chỉ là một luồng tàn thức, năng lượng chứa đựng cũng nhiều hơn cả hồn hải của hắn, giống như sự chênh lệch giữa thép tinh luyện và đậu phụ. Bây giờ, khối thép này muốn hòa vào đậu phụ, cần phải được pha loãng. Quá trình pha loãng này sẽ gây ra sự bạo động trong toàn bộ hồn hải. Toàn bộ hồn hải vô cùng hưng phấn, như thể đón nhận một cơ hội thăng hoa. Những hồn lực này đang điên cuồng hấp thụ năng lượng của thép tinh luyện tìm kiếm sự biến đổi, nâng cao, khó tránh khỏi việc va chạm với nhau, khiến cả hồn hải hỗn loạn. Đây không phải là chuyện xấu, chỉ là cần một khoảng thời gian để thích ứng, giống như một đứa trẻ đột nhiên ăn quá no cần thời gian để tiêu hóa. Cùng lúc đó, bên ngoài cung điện, bùm, bùm, mọi người vẫn đang tiếp tục tấn công trận pháp, hơn trăm tòa trận pháp không ngừng lóe sáng, kích hoạt. Lực tấn công đã yếu đi. Người đang tấn công là một đệ tử của Tiên Kiếm Sơn, một thanh niên tóc đỏ. Trong lúc tấn công, hắn đột nhiên cảm thấy lực tấn công và tốc độ của trận pháp có phần giảm sút, rõ ràng năng lượng của trận pháp đã không còn đủ. Nghe vậy, mọi người cũng sáng mắt lên, chờ đợi đã lâu, cuối cùng cũng thấy được hy vọng. Nhóc con, dù ngươi có lấy được cơ duyên và bảo vật bên trong, không lâu nữa, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Ánh mắt Triều Hành lạnh như băng, khoe miệng nết lên một nụ cười lạnh. Chọn nửa canh giờ, hồn hải cuối cùng cũng bình ổn lại. Khi Lâm Tiêu mở mắt, một luồng tinh quang đột nhiên bừng sáng. Bát cấp tam phẩm. Ta bây giờ là chuẩn bát cấp tam phẩm linh văn sư. Lâm Tiêu không khỏi kinh ngạc thốt lên. Không ngờ một luồng tàn thức lại giúp hắn tăng liền 6 phẩm, không hổ là cựu cấp linh văn sư. Đương nhiên, sở dĩ là chuẩn bát cấp tam phẩm là vì chỉ có hồn hải của Lâm Tiêu đạt chuẩn, nhưng hắn vẫn chưa học được linh văn trận pháp tương ứng, nên theo nghĩa chặt chẽ không thể gọi là bát cấp tam phẩm linh văn sư. Nhưng hồn hải đã đáp ứng được điều kiện, tiếp theo chỉ cần bỏ chút thời gian ghi nhớ và nắm vững đủ trận pháp là có thể trở thành bát cấp tam phẩm linh văn sư thực sự. Bọn kia chắc chắn vẫn đang ở ngoài tiêu hao năng lượng trận pháp, ta một khi ra ngoài thế nào cũng sẽ bị vây công. Lâm Tiêu nhíu mày, nhưng ở đây cũng chỉ có một lối ra. Hắn dù không ra ngoài, những người đó sớm muộn gì cũng sẽ vào. Trong đó không chỉ có một mình Triều Hành là cao thủ nguyên thần cảnh bắt trọng. Nhất thời, Lâm Tiêu mặt mày vẻ u sầu, khổ sở suy nghĩ đối sách, nhưng tình hình hiện tại dường như không có lời giải. Đợi đã, đây là, đột nhiên, ánh mắt Lâm Tiêu lóe lên, hắn nhìn quanh đại điện, dường như cảm ứng được điều gì đó. Ông. Ngay lúc này, màn sương mù ở cửa cung điện đột nhiên lóe lên, một bóng người xuất hiện. Chương 3107, loạn chiến. Chương 3107, loạn chiến chính là Triều Hành. Nhóc con, không ngờ tới phải không, ta cũng vào được rồi. Lần này ngươi có mọc cánh cũng khó thoát, ngươi chết chắc rồi. Ánh mắt Triều Hành lạnh như băng, trên mặt lộ ra sát khí lăng lệ. Ông. Ngay lúc này, màn sương mù lại lóe lên, một bóng người xuất hiện. Đó là một hắc bảo nhân, toàn thân trùm trong áo tròn đen, chỉ để lộ đôi mắt tấm lãnh. Ông. Ông. Ánh sáng lại lóe lên, lại có ba bóng người liên tiếp xuất hiện, một đệ tử Tiên Kiếm Sơn, hai thị vương. Đệ tử Tiên Kiếm Sơn kia, mày kiếm mắt sao, khí chất bất phàm, lưng đeo trường kiếm, nhìn là biết nhân trung lắm vượng. Còn hai thị vương kia thì toàn thân sát khí lở lở, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Tiêu. Điểm chung là, năm người xuất hiện sau đó đều có thực lực nguyên thần cảnh bắt trọng. Lúc này, bên ngoài mọi người vẫn đang ra sức tấn công trận pháp. Năng lượng của trận pháp đã tiêu hao không ít, lực tấn công giảm sút, nhưng vẫn còn ở mức nguyên thần cảnh thất trọng, vì vậy, chỉ có 5 người này thành công vượt qua, những người khác vẫn bị kẹt ở ngoài trận pháp. đứng trong đại điện, Lâm Tiêu quét mắt qua năm người, ngoài thanh niên mày kiếm kia ra, bốn người còn lại, trong mắt đều tràn đầy sát khí và hàn ý bịch. Chân đạp một cái, Triều Hành đi đầu ra tay, khí tức sôi trào, nhân thương hợp nhất, hóa thành một luồng thương mang rực rỡ bắn ra, thẳng chỉ Lâm Tiêu. Ra tay trước chiếm lợi thế, Triều Hành rất hiểu điều này. Năm vị nguyên thần cảnh bắt trọng ở đây, Lâm Tiêu chắc chắn sẽ chết, nhưng cơ duyên và bảo vật ở đây hắn cũng phải lấy được. Không ổn. Lâm Tiêu biến sắc, thực lực của Triều Hành hắn rõ nhất, cao thủ nguyên thần cảnh bắt trọng, với thực lực của hắn, tuyệt không phải là đối thủ. Tức là, hắn tuy có mấy quận chủ cửu cấp, nhưng trình độ linh văn có hạn, căn bản không thể kích hoạt. Thấy Triều Hành lao tới, Lâm Tiêu không còn cách nào khác, chỉ có thể cố gắng hết sức bùng nổ để chống cự, chém ra một kiếm. Bùm. Một tiếng nổ lớn, kinh khí nổ tung, năng lượng bắn ra bốn phía, không gian chấn động. Phụt. Một ngụm máu tươi phun ra, Lâm Tiêu trực tiếp bay ngược ra sau, đập vào bức tường phía sau, tường nứt ra, rồi rơi xuống đất, sắc mặt có chút trắng bệnh. Để nhanh chóng giết chết Lâm Tiêu, Triều Hành không hề nương tay, chân đạp một cái, định ra tay lần nữa. Ầm. Ngay lúc này, một luồng khí tức khác ập đến, đánh thẳng vào sau lưng Triều Hành. Triều Hành sắc mặt trầm xuống, đội vàng xoay người, thuận thế đâm ra một thương. Một luồng đao quang chém tới và chạm với thương mang. Bùm. Tiếng nổ kinh thiên, dấy lên một cơn cuồng phong năng lượng, quét ra xung quanh, cả đại điện rung chuyển. Lùi lùi lùi. Triều Hành lùi mạnh về sau, đối phương cũng lùi lại vài bước. Chết tiệt. Triều Hành nhìn chằm chằm đối phương, mày nhíu chặt, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Mạng của hắn là của ta, đồ của hắn cũng là của ta. Hắc bào nhân đối diện lạnh lùng nói, giọng nói khàn khàn chói tai, sát khí lan tỏa, khiến người ta không rét mà run. Đối với Hắc bào nhân mà nói, hắn không định giết Lâm Tiêu, vì thiên phú linh văn của Lâm Tiêu dị bẩm, mà Huyết La Tông lại rất thiếu thiên tài linh văn. Hắn định dùng huyết hồn thuật trong Huyết La đại pháp để mê hoặc đối phương, biến hắn thành nô lệ của mình, đưa đến Huyết La Tông, nhất định sẽ được tông môn trọng thưởng. Đương nhiên, đồ trên người Lâm Tiêu cũng đều là của hắn. Vút, vút. Lời vừa dứt, hai thi vương thân hình lóe lên, xuất hiện bên cạnh Hắc bào nhân. Điều này khiến sắc mặt Triều Hành càng thêm khó coi. Thực lực của Hắc bào nhân không giới hắn, giờ lại có thêm hai trợ thủ, hắn căn bản không có cơ hội thắng. Mặc Mặc, đến giúp ta. Triều Hành nhìn về phía thanh niên mày kiếm bên cạnh, nói: "Hóa ra thanh niên mày kiếm đó chính là Mặc Mặc, người từ đầu kỳ khảo hạch đến giờ vẫn luôn đứng đầu bảng xếp hạng. Ta có thể giúp ngươi, nhưng không thể đối phó với đồng môn." Mặc Mặc trầm giọng nói: "Tên nhóc đó là phản đồ của Huyết La Tông, không thể dung túng, hai chúng ta liên thủ, đợi giết xong tên nhóc đó, đồ trên người chúng ta chia đều." Triều Hành nói: "Phản đồ?" Mặc Mặc nhướng mày, nửa tin nửa ngờ lời của Triều Hành. "Ta là đội trưởng của thành trì, lệnh do chính mạnh trạch giáo quan ban xuống, chẳng lẽ ngươi còn không tin ta sao?" Triều Hành hét lên: "Giết hắn!" Ầm ầm. Ba người của Hắc bào nhân bùng nổ khí tức, lao về phía Triều Hành. Chết tiệt. Triều Hành sắc mặt trầm xuống, chỉ có thể cố gắng hết sức bùng nổ, quét ra một thương. Bùm. Một tiếng nổ lớn, Triều Hành bay ngược ra sau. Ngay lúc này, một trong hai thi vương xuất hiện trên đầu hắn, mạnh mẽ xé xuống một trảo. Chương 3108, mục tiêu của mọi người. Chương 3108, mục tiêu của mọi người thôi rồi. Đồng tử Triều Hành co rút lại, trong lòng run lên. Xoẹt. Đột nhiên, một luồng kiếm quang bừng sáng, trực tiếp phá tan trảo mang, giúp Triều Hành thoát hiểm. Hai chúng ta trước tiên chặn bọn họ lại đã. Mặc Mặc trầm giọng nói. Hắn không biết Triều Hành nói có thật không, nhưng trong tình huống này, hắn không thể nhìn đồng môn bị giết, trước tiên cùng nhau đối kháng với ba thi vương này đã. Hai ngươi, giúp ta chặn hắn, ta đi bắt tên nhóc đó, lúc đó lợi ích sẽ không thiếu phần các ngươi. Hắc bào nhân lên tiếng. Lời vừa dứt, Hắc bào nhân thân hình lóe lên, trực tiếp lao về phía Lâm Tiêu. Đừng hòng qua. Mặc Mặc thân hình lóe lên, định đi ngăn cản Hắc bào nhân. Vút, vút. Hai thi vương chặn trước mặt hắn và Triều Hành, vung tay, hai tấm bia mộ rơi xuống đất. Gào. Gào. Tiếng gầm trầm thấp vang vọng trong cung điện, hai cố kim giáp thi bay lên trời. Chết tiệt. Triều Hành gầm lên, khí tức bùng nổ, lao ra một thương. Mặc Mặc theo sát phía sau. Hai thi vương điều khiển võ thi cũng trực tiếp lao lên lên chiến. Bùm, bùm. Kinh khí nổ tung, năng lượng cuồn cuộn, hai bên rơi vào cuộc chiến kịch liệt, nhất thời giằng co. Hai thi vương này đều có thực lực nguyên thần cảnh bắt trọng bình thường, Mặc Mặc cũng là nguyên thần cảnh bắt trọng bình thường, còn Triều Hành là nguyên thần cảnh bắt trọng hậu kỳ. Vốn dĩ bên Mặc Mặc nên chiếm ưu thế, nhưng đối phương còn có hai cố kim giáp thi, như vậy trên lệch thực lực giữa hai bên đã rất nhỏ. Bên này, Mặc Mặc và Triều Hành bị cầm chân, còn Hắc bào nhân đã đến gần Lâm Tiêu. Nhóc con, bó tay chịu trói đi, đừng vùng vẫy vô ích nữa. Hắc bào nhân lạnh lùng nói, một tay đưa ra, một trường ấn khổng lồ ngưng tụ, bao trùm về phía Lâm Tiêu. Bịch. Chân đạp một cái, Lâm Tiêu bắn đi, hắn tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết, khí tức bùng nổ, nhân kiếm hợp nhất, chém về phía trước. Bùm. Một tiếng nổ lớn, kiếm mang rung mạnh, trực tiếp bị đánh bay ngược lại, đập mạnh vào vách đá. Phụt. Một ngụm máu tươi phun ra, ánh sáng tiêu tan, Lâm Tiêu ngã xuống đất. Sắc mặt càng thêm trắng bệ. Chết tiệt. Một bên, Triều Hành và Mạc Mạc sắc mặt ngưng lại, muốn qua đó, nhưng lại bị đối phương cuốn lấy, căn bản không thoát ra được. Ta đã nói rồi, đừng phản kháng vô ích, ngoan ngoan trở thành nô lệ của ta đi, ta sẽ không bạc đãi ngươi đâu. Ha ha ha. Hắc bào nhân phát ra tiếng cười lạnh lẽo khó nghe, từng bước tiến về phía Lâm Tiêu, trong lòng bàn tay hắn, một luồng huyết quang từ từ ngưng tụ, chính là đang vận chuyển huyết hồn thuật. Chết tiệt, cứ thế này thật sự sẽ mất mạng. Lâm Tiêu chống người dậy, lau vết máu ở khóe miệng, chỉ thấy Hắc bào nhân từng bước đến gần, lập tức sắc mặt vô cùng khó coi. Không còn cách nào khác, thực lực của hắn dưới nguyên thần cảnh bắt trọng là vô địch, nhưng đối mặt với cao thủ nguyên thần cảnh bắt trọng, chênh lệch rất lớn. thực lực của Hắc Bảo Nhân này không hề thua kém Triều Hành, mà bây giờ hắn cũng không có cách nào, thực lực cũng không thể đột nhiên tăng lên được, chỉ có thể để Tiểu Hồng ra, hy vọng tên này sẽ không làm loạn. Đây cũng là biện pháp cuối cùng. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Lâm Tiêu cũng không muốn để Huyết Yêu ra ngoài, lỡ như không kiểm soát được, tình hình có thể sẽ tệ hơn. Thấy Hắc Bảo Nhân ngày càng gần, Lâm Tiêu nhíu chặt mày, định lấy ra hắc tháp. Ong, ong. Đột nhiên, màn sương mù ở cửa điện rung lên, vài bóng người liên tiếp xuất hiện. Mạng của tên nhóc đó là của ta. Một thanh niên cao lớn xuất hiện đầu tiên, liếc mắt đã thấy Lâm Tiêu bị thương, thân hình lóe lên, nhanh chóng lao tới. Cút! Hắc Bảo Nhân nhíu mày, xoay người chém ra một đao. Phá! Thanh niên cao lớn hét lớn, cũng chém xuống một đao. Bùm! Hai luồng đao quang va chạm, kinh khí nổ tung, năng lượng bắn ra bốn phía. Bịch! Ngay sau đó, thanh niên cao lớn trực tiếp bay ngược ra sau, khóe miệng rỉ máu. Không còn cách nào khác, dù thanh niên cao lớn là cao thủ nguyên thần cảnh thất trọng, nhưng Hắc Bảo Nhân còn mạnh hơn, chỉ một đao tùy tiện đã đánh hắn bị thương, cao thấp đã rõ. Vút! Ngay khoảnh khắc Hắc Bảo Nhân một đòn đánh bay thanh niên cao lớn, Lâm Tiêu nắm bắt cơ hội, thân hình lóe lên, vòng qua Hắc Bảo Nhân, lao nhanh ra ngoài cửa điện. Hừ, còn muốn trốn sao? Chặn hắn lại. Hắc Bảo Nhân hừ lạnh một tiếng, chân đạp một cái, hóa thành một bóng đen, đuổi theo cực nhanh. Ầm, ầm. Cùng lúc đó, mấy thi vương vừa vào thấy vậy, khí tức bùng nổ, trực tiếp lao về phía Lâm Tiêu. Dù sao đây cũng là địa phận của Huyết La Tông, xét về tổng thể, cao thủ của Huyết La Tông đông hơn. Mấy người vừa vào cung điện lúc này đều là cao thủ nguyên thần cảnh thất trọng, ngoài thanh niên cao lớn ra, những người còn lại đều là thi vương. Nhưng dù là thanh niên cao lớn hay các thi vương khác, đều là kẻ thù của Lâm Tiêu. Hoặc có thể nói, trong đại điện này, ngoài Mạc Mặc kia ra, những người còn lại đều muốn lấy mạng Lâm Tiêu. Chương 3109, giây phút nguy cấp. Chương 3109, giây phút nguy cấp. Hôn Nguyên Kiếm Quyết. Thấy ba thi vương lao lên, Lâm Tiêu bùng nổ khí tức, trường kiếm trong tay liên tục vung lên, muốn phá vỡ vòng vây của ba người. Bùm, bùm. Một loạt tiếng nổ vang lên, Lâm Tiêu không những không phá được vòng vây, ngược lại còn bị đánh bay ra sau, thương thế càng nặng hơn. Không còn cách nào khác, hắn bị trọng thương, thực lực giảm sút nghiêm trọng, đối phương lại là cao thủ nguyên thần cảnh thất trọng, mà còn có ba người. Bây giờ hắn căn bản không đánh lại. Chết đi. Ngay lúc này, Hắc Bảo Nhân chưa ra tay, thanh niên cao lớn bên cạnh đã nắm bắt cơ hội, nhảy lên không trung, chém xuống một đao. Thôi rồi. Lâm Tiêu sắc mặt trầm xuống, vội vàng cố gắng hết sức bùng nổ, chém ra một kiếm. Bùm. Phụt. Lại một ngụm máu tươi phun ra, Lâm Tiêu lại bay về phía sau, đập vỡ giá sách, rồi lại đập vào vách đá, nặng nề ngã xuống đất. Nếu Lâm Tiêu không bị thương, thanh niên cao lớn này chắc chắn không phải là đối thủ của hắn. Tức là, bây giờ hắn bị thương nặng, ai cũng không đánh lại, chỉ có thể chịu đòn. Dám giết huynh đệ của ta, ngày chết của ngươi đến rồi. Lâm Tiêu vừa ngã xuống đất, thanh niên cao lớn đã lao tới, trong mắt lóe lên sát khí. La Nhận, ngươi là La Nhận. Nghe lời của đối phương, trong đầu Lâm Tiêu đột nhiên hiện lên một khuôn mặt, chính là La Trúc. Chẳng trách trước đó hắn cảm thấy người này có chút quen mắt, hóa ra là anh trai của La Trúc, La Nhận. Ngươi biết thì đã muộn rồi, chết đi. Ánh mắt La Nhận lạnh như băng, một đao chém xuống, muốn chém Lâm Tiêu làm đôi. Cút. Lúc này, Hắc Bảo Nhân đến nơi, chém ra một đao, đánh bay La Nhận. Hắn còn muốn biến Lâm Tiêu thành nô lệ của mình, đưa về tông môn lĩnh hưởng. Một thiên tài linh văn tài hoa tuyệt vời như vậy, sao có thể chết ở đây? Chết tiệt. La Nhận nghiến răng nắm chặt tay, nhưng không ra tay nữa, hắn biết mình không phải là đối thủ của Hắc Bảo Nhân. Hắn muốn giết Lâm Tiêu, ngoài việc báo thù cho huynh đệ, đương nhiên là vì cơ duyên bảo vật trong cung điện này, chắc chắn đều ở trên người Lâm Tiêu. Nhưng xem ra bây giờ, hắn rất khó có được. Khụ khụ. Lâm Tiêu ho ra máu không ngừng, gắng gượng đứng dậy, cơ thể run rẩy, rất nhanh, dưới chân hắn đã tụ thành một vũng máu. Liên tiếp chịu đòn tấn công của Triều Hành, Hắc Bảo Nhân và La Nhận, khí tức của Lâm Tiêu yếu ớt đến cực điểm, đã hoàn toàn không còn sức chiến đấu, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hắc Bảo Nhân ngày càng đến gần. Ba thi vương kia cũng đã đi tới. Huyết Yêu, ra đây. Dù thật sự có vấn đề, cùng lắm thì chết chung. Lâm Tiêu nghiến răng, lật tay, lấy ra hắc tháp, định giải trừ phong cấm của Huyết Yêu. Sắp mất mạng rồi, cũng không quan tâm đến hậu quả nữa. Đợi một chút. Ngay lúc này, đồng tử của Lâm Tiêu đột nhiên co lại, cúi đầu nhìn xuống chân mình. Trong vũng máu dưới chân, mơ hồ dường như có ánh sáng lóe lên, từng luồng sáng đan xen, lan ra. Là linh văn. Trong mắt Lâm Tiêu lóe lên tinh quang. Sau khi ta chết, trận pháp trong cung điện này sẽ trở nên vô chủ, đến lúc đó, ngươi có thể thay thế. Đột nhiên, trong đầu Lâm Tiêu vang lên giọng nói của Trương Vân Viễn. Thì ra là vậy. Lâm Tiêu thần sắc khẽ động. Trước đó, sự chú ý của hắn đều tập trung vào thuật phong ấn linh văn và việc báo thù mà Trương Vân Viễn giao phó, những việc khác không để ý lắm. Bây giờ hắn mới nhớ ra, Trương Vân Viễn quả thực đã nói một câu như vậy. Trận pháp trong cung điện này không phải là bên ngoài cung điện. Sao, đã đến mức này rồi, còn muốn vùng vẫy lần cuối sao? Hắc Bảo Nhân chậm rãi bước tới, liếc nhìn bảo vật trên tay Lâm Tiêu, cười nhạo. Nhưng ngay sau đó, hắn đột nhiên nhíu mày, vì lúc này, Lâm Tiêu đột nhiên nhắm mắt lại. Cút hết cho ta, Ngân Lang Kiếu Thiên. Một tiếng gầm giận dữ, khí tức của Triều Hành bạo phát, từ nền tảng ban đầu tăng vọt lên một bậc, gần đến nguyên thần cảnh cửu trọng. Đây là một bí pháp của Triều Hành, không dễ gì sử dụng, có thể giúp hắn tăng thực lực trong thời gian ngắn, nhưng sau đó sẽ có một khoảng thời gian dài suy yếu. Nhưng lúc này, Triều Hành không quan tâm đến những điều đó. Hắn nhất định phải giết chết Lâm Tiêu, lấy được bảo vật, nếu không, một khi Lâm Tiêu bị Hắc Bảo Nhân đưa đi, hắn sẽ không còn cơ hội nữa. Ầm. Sau lưng Triều Hành ngưng tụ một hư ảnh ngân lang gầm dài, tỏa ra khí tức mạnh mẽ, chồng lên khí tức của Triều Hành, khí tức vô cùng cường thịnh. Chiêu hành quét ra một thương, hai cố kim giáp thi trực tiếp bay ngược ra sau. Chương 3110, trận pháp ẩn dấu. Chương 3110, trận pháp ẩn dấu cũng ngay. Ngay sau đó, chiêu hành đâm ra một thương, thương mang chói mắt xoáy tròn phá không mà ra, xé rách không khí. Phụt. Một ngụm máu tươi phun ra, thi vương đối diện có công kích sụp đổ, hộp máu bay ngược ra ngoài, mặt lộ vẻ kinh hãi. Xoẹt. Người thương hợp nhất, chiêu hành hóa thành một đạo thương mang rực rỡ, chĩa thẳng vào Lâm Tiêu. Thứ không biết sống chết. Cảm nhận được khí tức đánh tới từ phía sau, hắc bảo nhân ánh mắt lạnh đi, quay người chém ra một đao. Bùm. Một tiếng nổ vang, năng lượng cuồn cuộn, thân hình hắc bảo nhân run lên, lùi mạnh về sau, khóe miệng rỉ ra một vệt máu, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Mạng của hắn là của ta, không muốn chết thì cút sang một bên. Một thương đánh lui hắc bảo nhân, chiêu hành sát khí ngập trời, khí thế càng thêm hung hãn, trực tiếp lao về phía Lâm Tiêu. Hừ. Hắc bảo nhân hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, hai tấm mộ bia bay ra, nện xuống đất. Gào. Gào. Mặt đất nổ tung, hai cỗ kim giáp thi phá đất mà ra, tỏa ra khí tức nguyên thần cảnh bắt trọng. Chỉ bằng ngươi, chưa có tư cách nói câu đó. Dứt lời, hắc bảo nhân vung tay, hai cỗ kim giáp thi gầm thét lao ra, hắc bảo nhân theo sát phía sau, tay cầm song đao, khí tức bằng bạc. Mẹ kiếp. Đối phương thế tới hung hăng, khiến chiêu hành không nhịn được chửi thề, xem ra đối phương thật sự muốn liều mạng với hắn đến cùng. Mắt thấy Lâm Tiêu ngay phía trước, chỉ cần hắn ra tay đối phương chắc chắn sẽ chết, nhưng lại luôn có người ngăn cản, điều này khiến chiêu hành vô cùng tức giận. Ngân nguyệt sát. Chiêu hành cầm lên một thương đâm tới, mũi thương ngưng tụ một quả cầu ánh sáng bạc, quang mang lấp lánh. Gào. Gào. Hai cỗ kim giáp thi đi tiên phòng, vuốt sát xé ra, không gian kịch liệt rung động. Bùm. Một tiếng nổ vang, hai cỗ kim giáp thi trực tiếp bay ngược ra ngoài, còn đòn tấn công của chiêu hành cũng bị suy giảm một phần uy lực, nhưng thương mang vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Song đao thập tự chạm. Lúc này, hắc bảo nhân xông lên, song đao đồng thời chém ra, hai đạo đao mang giao nhau lao tới, trông như sóng yên biển lặng nhưng thực chất lại ẩn chứa sóng ngầm của trào. Bùm. Một tiếng nổ vang, năng lượng cuồn cuộn, kinh khí bắn ra từ phía. Lùi lùi lùi. Khoảnh khắc tiếp theo, hắc bảo nhân và chiêu hành đồng thời lùi mạnh, bất phân thắng bại. Chết tiệt. Chiêu hành nắm chặt tay, mặt đầy lửa giận, thời gian hắn tăng cường thực lực có hạn, phải tốc chiến tốc thắng. Hắn dậm chân, lại một lần nữa lao ra. Hắc bảo nhân điều khiển hai cỗ kim giáp thi lên chiến. Nhất thời, hai bên lâm vào cực chiến, khó phân cao thấp. Cơ hội tốt. La Nhận ánh mắt lóe lên, nhân cơ hội nhanh chóng lao về phía Lâm Tiêu. Vút, vút. Nhưng lúc này, ba gã thi vương kia đột nhiên chặn trước mặt hắn. Hai chúng ta giải quyết hắn, ngươi đi bắt tên tiểu tử kia. Một thi vương nói. Được. Bạch Phát thi vương gật đầu, đi thẳng về phía Lâm Tiêu. Hai thi vương còn lại phụ trách đối phó La Nhận. Bịch, bịch. Hai thi vương ở lại trực tiếp ném ra một địa, triệu hồi võ thi. Hai thi vương này đều là cao thủ nguyên thần cảnh thất trọng, cộng thêm hai cố kim giáp thi, cho dù với thực lực của La Nhận cũng không thể nào đột phá. Không những không thể đột phá, bản thân hắn còn rất nguy hiểm. Chết tiệt. La Nhận nhíu mày, hắn cũng khó chịu như chiều hành, mắt thấy kẻ muốn giết ở ngay trước mặt, lại còn bị trọng thương, có thể giết trong nháy mắt, nhưng lại không có cơ hội, khiến hắn vô cùng tức tối. Lên. Hai thi vương nhìn nhau, đồng thời ra tay, một trái một phải, tấn công La Nhận. Không còn cách nào khác, La Nhận chỉ có thể dốc toàn lực ứng phó, nhưng đối mặt với hai cao thủ nguyên thần cảnh thất trọng, cộng thêm hai cố kim giáp thi, hắn hoàn toàn bị áp chế, chỉ có thể không ngừng luồn lách né tránh. Tiểu tử, xem ra ngươi cũng biết mình không trốn thoát được, nên chấp nhận số phận rồi sao? Bạch Phát thi vương từng bước tiến tới, thấy Lâm Tiêu nhắm mắt, hắn cười lạnh. Tuy nhiên, Lâm Tiêu không thèm để ý, giống như một người gỗ, không động đậy, cũng không nói lời nào. Hừ, giả thần giả quỷ, quỳ xuống cho ta. Thấy đối phương không nói một lời, Bạch Phát thi vương hừ lạnh, thân hình lóe lên, tức thì xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu, sau đó một trưởng vô vào vai Lâm Tiêu, định dùng thi độc phong bế nguyên khí của hắn, khiến hắn hoàn toàn mất đi khả năng hành động. Mắt thấy, một trưởng này của Bạch Phát thi vương ngày càng gần Lâm Tiêu, chỉ còn cách trong gang tấc. Vút. Đột nhiên, Lâm Tiêu mở mắt, trong đôi mắt, phù văn lộng lây lóe sáng. Quang mang rực rỡ, một luồng sóng vô hình khuyết tán ra. Cái gì? Bạch Phát thi vương giật mình, ánh sáng bắn ra từ đôi mắt đó khiến tim hắn run lên, một cảm giác hoảng sợ không tên dâng lên. Nhưng Bạch Phát thi vương dù sao cũng là cao thủ nguyên thần cảnh thượng tam trọng, nhanh chóng ổn định tâm thần, bàn tay tiếp tục vỗ tới, nhưng đúng lúc này, sắc mặt Bạch Phát thi vương đột nhiên thay đổi. Chuyện gì thế này? Bạch Phát thi vương kinh hô, chỉ thấy tay hắn dừng lại giữa không trung, không thể động đậy, chính xác hơn là không thể cử động, như thể có một lực lượng vô hình giam cầm hắn. Khoảnh khắc tiếp theo, Bạch Phát thi vương đột nhiên cúi đầu nhìn, chỉ thấy trên mặt đất không biết từ khi nào đã chi chít linh văn đan sen, quang mang lấp lánh, hình thành một tòa trận pháp từ dưới lên trên, bao phủ lấy cơ thể hắn. Quả nhiên là vậy. Lâm Tiêu lộ vẻ bừng tỉnh, trong cung điện này, đầy dây linh văn trận pháp, đúng như Trương Vân Viễn đã nói. Vốn dĩ tàn thức của ông ta khống chế trận pháp ở đây, mục đích có lẽ là để tránh có người dùng thủ đoạn khác tiến vào cung điện, cưỡng đoạt truyền thừa, ông ta có thể dựa vào trận pháp để diệt trừ kẻ đó. Chương 3111, đại khai sát giới. Chương 3111, đại khai sát giới. Mà tàn thức của Trương Vân Viễn biến mất, trận pháp ở đây trở nên vô chủ. Với thân phận là một linh văn sư, lại vừa đột phá đến bắt cấp linh văn sư, Lâm Tiêu lập tức cảm nhận được sự tồn tại của trận pháp. Dĩ nhiên, trong đó có lẽ cũng có nguyên nhân là năng lượng tàn thức của Trương Vân Viễn đã hòa vào hồn hải của hắn. Nhân lúc những người khác đang tranh đấu, Lâm Tiêu nhắm mắt lại, cẩn thận cảm nhận trận pháp ở đây. Máu tươi của hắn chảy xuống đất dường như cũng có tác dụng nhất định, khiến hắn nhanh chóng thiết lập được liên kết với trận pháp nơi này. Tuy chưa hoàn toàn nắm giữ, nhưng cũng gần như vậy. Không gian linh văn có sức mạnh không gian cấm chế. Lâm Tiêu ánh mắt lóe lên, chính những không gian linh văn này đã vận dụng không gian chi lực để khóa chặt cơ thể của Bạch Phát Thi Vương.
Ngươi đã làm gì?
Chuyện gì thế này? Bạch Phát Thi Vương mặt lộ vẻ kinh hãi, mặc cho hắn dãy rủa thế nào cũng không thể động đậy.
Muốn giết ta, chỉ e ngươi phải chết trước.
Lâm Tiêu nhìn Bạch Phát Thi Vương, ánh mắt lạnh như băng.
Đừng giết ta, xin ngươi tha cho ta
một mạng. Bạch Phát Thi Vương vội vàng cầu xin, giọng nói đã mang theo tiếng khóc.
Ông.
Quang mang lấp lánh, trên mặt đất lại xuất hiện một tòa linh văn trận pháp, một đạo kiếm quang ngưng tụ, chém ngang qua.
Không, phụt.
Máu tươi bắn tung tóe, Bạch Phát Thi Vương đầu lìa khỏi cổ trong tuyệt vọng, hai mắt trợn tròn, chết không nhắm mắt.
Chuyện gì thế này?
Gần như cùng lúc, tất cả mọi người trong cung điện đều cảm nhận được điều gì đó, đồng loạt nhìn về một hướng. Ở đó, Lâm Tiêu đang chậm rãi bước tới, ánh mắt lạnh lùng quét qua mọi người, các ngươi không phải muốn giết ta sao, xem ai chết trước.
Chuyện gì thế này?
Thấy đầu của Bạch Phát Thi Vương lăn lóc trên đất, hắc bào nhân nhíu mày, không biết đã xảy ra chuyện gì.
Tên tiểu tử này.
Triều Hành nhíu chặt mày, nhìn Lâm Tiêu, dường như có gì đó không ổn, nhưng nhất thời lại không nói ra được.
Sao nào, các ngươi không phải muốn giết ta sao, ta đứng ngay đây, sao, không dám nữa à?
Lâm Tiêu cười lạnh, quét mắt nhìn mọi người. Lúc này, khí tức trên người Lâm Tiêu vẫn rất yếu ớt, bất kỳ ai có mặt ở đây chỉ cần ra tay là hoàn toàn có thể giết chết hắn. Nhưng khi nhìn thấy đầu của Bạch Phát Thi Vương, nhất thời, mọi người đều do dự không ra tay.
Các ngươi không lên, vậy ta không khách sáo nữa.
Nói xong, Lâm Tiêu lau vệt máu ở khoe miệng, trong mắt lóe lên một tia hàn quang.
Ông.
Đột nhiên, dưới chân hai thi vương gần hắn nhất, chợt có quang mang lóe lên.
Không ổn.
Hai thi vương dập chân, vội vàng bay lên trời. Gần như cùng lúc, trong quang mang đó, xuất hiện vô số linh văn đan sen, trận pháp tức thì hình thành, vô tận kiếm khí cuộn trào, không ngừng cắt xé không gian, khiến nó méo mó không ngừng. Nhìn thấy trận pháp đột nhiên xuất hiện bên dưới, hai thi vương vẫn còn sợ hãi. Họ có thể cảm nhận được uy lực của trận pháp đó rất mạnh, cho dù với thực lực của họ, nếu không né kịp, e rằng sẽ bị nghiền thành thịt vụn ngay tại chỗ. Tuy nhiên, hai người còn chưa kịp thở phào.
Ông,
ông. Xung quanh hai người lại có quang mang lóe lên.
Không ổn.
Sắc mặt hai người thay đổi, vội vàng muốn né tránh.
Vút,
vút. Đúng lúc này, trên mặt đất không biết từ khi nào đã xuất hiện một đạo trận pháp, từng đạo dây leo năng lượng bay vút lên trời, gào thét lao lên, bất ngờ cuốn lấy mắt cá chân của hai người, kéo chặt họ lại.
Thôi rồi.
Sắc mặt hai thi vương đại biến, liều mạng chạy trốn ra xung quanh, nhưng dây leo vô cùng bền chắc, đi chặt lấy họ, và càng nhiều dây leo hơn cuốn lên.
Cũng ngay,
hai thi vương điên cuồng tung trưởng, muốn phá nát dây leo, nhưng vừa phá được một sợi, lại có hai ba sợi khác bò lên, dường như vô tận. Lúc này, trận pháp xung quanh đã hình thành, hai người tức thì mặt xám như tro.
Ong,
ong. Tổng cộng 5-6 tòa trận pháp lóe sáng, bao vây hai người, trong chớp mắt, từng quả hỏa cầu, lôi đỉnh cự mãng, hàn băng lợi nhận lao tới, năng lượng cuồng bạo ập đến. Mỗi một đòn tấn công đều có uy lực sánh ngang nguyên thần cảnh bắt trọng, nhiều đòn tấn công như vậy, cho dù là nguyên thần cảnh cửu trọng cũng khó mà chống đỡ.
Cứu ta!
Hai người hét lên trong tuyệt vọng, vội vàng triệu hồi võ thi đến. Nhưng võ thi vừa xông vào trận pháp đã bị hủy diệt, không còn một mảnh vụn. Ngay sau đó, hai người cũng bị trận pháp nghiền giết, hôi phi yên diệt, toàn bộ quá trình chỉ trong vài hơi thở, cảm giác như Lâm Tiêu chỉ cần búng tay là đã lấy mạng hai người. Chương 3112, đến lượt các ngươi. Chương 3112, đến lượt các ngươi. Trong nháy mắt, cung điện trở nên tĩnh lặng như chết, chỉ còn tiếng hét trước khi chết của hai người vẫn còn vang vọng. Những người còn lại ngơ ngác nhìn trận pháp vẫn còn lấp lánh trên không trung, mặt đầy vẻ chấn động. Kinh ngạc nhất phải kể đến Triều Hành và Hắc Bảo Nhân, họ không thể nào ngờ rằng Lâm Tiêu lại có thể khắc ra trận pháp mạnh mẽ đến vậy, hơn nữa đó không giống như khắc trận, mà giống như thức tỉnh để hắn sử dụng.
Tiếp theo, đến lượt các ngươi.
Giọng nói lạnh như băng của Lâm Tiêu khiến lòng mọi người run lên, tỉnh lại từ trong cơn chấn động.
Ngươi không phải muốn báo thù cho đệ đệ ngươi sao? Ta bây giờ sẽ tiễn ngươi đi gặp nó.
Lâm Tiêu quét mắt, dừng lại trên người La Nhận. Lúc này La Nhận đã sớm bị cảnh tượng vừa rồi làm cho kinh ngạc đến ngây người. Lúc này hắn cảm nhận được sát ý của Lâm Tiêu, đột nhiên dùng mình một cái, trong lòng kinh hãi, quay người bỏ chạy ra cửa. Giờ khắc này, La Nhận nào còn dám nghĩ đến thủ lao gì nữa, hai thi vương kia cũng giống hắn, đều là cao thủ nguyên thần cảnh thất trọng, nhưng trước mặt Lâm Tiêu lại như gà con không sức chống cự mà bị giết chết, thật sự quá kinh khủng. Hắn không chạy, chỉ có con đường chết.
Ông.
Nhưng La Nhận còn chưa đến cửa, phía trước đã có từng tòa trận pháp xuất hiện, trận pháp lóe sáng, vô số đòn tấn công ập đến, La Nhận biết mình không thể chống cự, chỉ có thể lùi lại.
Ông.
Nhưng lúc này, sau lưng La Nhận lại có trận pháp ngưng tụ. Trong nháy mắt, La Nhận bị trận pháp trước sau kẹp lại, tiến thoái lưỡng nan.
"Đừng giết ta, tha cho ta một mạng, chuyện của đệ đệ ta, ta không truy cứu nữa, nếu ngươi giết ta, La gia sẽ không tha cho ngươi."
Lâm vào tuyệt cảnh, La Nhận bộ nói.
"Không truy cứu? Thử hừ, xem ra ngươi thật sự không rõ tình hình, chết đến nơi rồi còn dám uy hiếp ta, ngu ngốc như đệ đệ ngươi vậy."
Lâm Tiêu cười lạnh, "Vừa rồi ngươi một lòng muốn giết ta, ngươi nghĩ ta sẽ tha cho ngươi sao? Ta đây là người trọng chữ tín nhất, đã nói đưa ngươi đi gặp đệ đệ ngươi thì tuyệt không nuốt lời."
Dứt lời, Lâm Tiêu ánh mắt lạnh đi, tâm thần khẽ động, trận pháp trước sau đồng thời tấn công về phía La Nhận.
"Đừng giết ta, ta xin ngươi, đừng giết ta."
Nỗi sợ hai cái chết khiến La Nhận sụp đổ, hai chân quỳ xuống, vội vàng lớn tiếng cầu xin, với điểm số của hắn, rất có cơ hội gia nhập tổng khu, hắn còn có tiền đồ rộng mở, sao nỡ chết ở đây. Nhưng dù thế nào, hắn cũng khó thoát khỏi cái chết, chỉ vì hắn đã chọc phải người không nên chọc.
Công kích của trận pháp trước sau ập đến, nhấn chìm La Nhận. Trong tiếng gào thét tuyệt vọng và không cam lòng, La Nhận nối gót hai thi vương kia.
trận pháp trong cung điện này đều là cựu cấp trận pháp, may mà những trận pháp này đều đã được bố trí sẵn, ta chỉ cần kích hoạt là được. Tiếc là với thực lực của ta, uy lực phát huy ra chưa đến 1/10, nhưng cũng đủ để giải quyết đám người này. Lâm Tiêu thầm nghĩ, vung tay, thu lấy nạp giới của La Nhận. Trận pháp trong cung điện này khác với quyền chủ, tuy cùng là cựu cấp trận pháp, nhưng trận pháp trong cung điện có chữ sẵn năng lượng, chỉ cần làm quen và kích hoạt đơn giản là được. Còn mấy quyển trục cựu cấp trong tay Lâm Tiêu lại cần hồn lực khổng lồ để hỗ trợ, với trình độ hiện tại của Lâm Tiêu thì không thể làm được. Trong cảm nhận của Lâm Tiêu, toàn bộ cung điện có ít nhất gần 1000 tòa trận pháp ẩn giấu dưới mặt đất, trên không trung, thậm chí trên vách đá. Điều này tương đương với một kho vũ khí tự nhiên, Lâm Tiêu chỉ đâu, nó sẽ tấn công đó. Có thể nói, toàn bộ cung điện đã nằm trong tầm kiểm soát của hắn, đặc biệt là sau khi liên tiếp giết mấy người, hắn càng hiểu rõ hơn về sự phân bố và cách sử dụng của những trận pháp này. Cho dù võ giả nguyên thần cảnh cựu trọng đến, dựa vào những trận pháp này, Lâm Tiêu cũng có tự tin đối kháng. Chúng chi là đám người trước mắt. Trong mắt Lâm Tiêu, mạng sống của những người này đã nằm trong tay hắn. Khó có thể tưởng tượng, nếu với thực lực của Trương Vân Viễn mà khởi động những trận pháp này, sẽ bùng nổ uy năng kinh khủng đến mức nào, e rằng cho dù là thánh cảnh bình thường cũng chưa chắc chống cự nổi. Đây chính là sự nghịch tiên của Linh Văn Sư, dựa vào vô số trận pháp, công thủ toàn diện, có thể dễ dàng vượt cấp giết địch. Ầm, ầm. Vừa thu nạp giới của La Nhận, mấy luồng khí tức đột nhiên lao đến, chính là Hắc Bảo Nhân và đám triều hành. Chứng kiến uy lực trận pháp của Lâm Tiêu, mấy người dĩ nhiên không thể ngồi chờ chết, nhân lúc Lâm Tiêu chưa tấn công, họ đã ra tay trước. Tổng cộng còn lại 5 người, nhưng ra tay chỉ có 4 người, gồm Hắc Bảo Nhân và 3 vị thi vương, cộng thêm triều hành. Mạc Mạc đã lùi sang một bên, không tham gia. Mạc Mạc và Lâm Tiêu vốn không có thủ oán, hắn sẽ không vì cái gọi là cơ duyên bảo vật mà nảy sinh lòng tham, đó là thứ người ta dựa vào thực lực để có được, vốn không thuộc về hắn. Huống chi, Lâm Tiêu bây giờ có thể điều khiển trận pháp mạnh mẽ, vốn không có chuyện của hắn, hắn dĩ nhiên cũng không tự tìm phiền phức. Vốn dĩ, triều hành và Hắc Bảo Nhân là kẻ thù, nhưng họ có chung kẻ địch là Lâm Tiêu, hơn nữa uy hiếp rất lớn, họ tự nhiên liên thủ với nhau. Chương 3113, uy lực của trận pháp. Chương 3113, uy lực của trận pháp gạo. Gạo. Bốn cố kim giáp thi đi tiên phòng, bốn người theo sát phía sau. Nhanh như vậy đã muốn chết sao? Lâm Tiêu ánh mắt lạnh đi, ngay lúc quay người lại, từng tòa trận pháp ngưng tụ trước mặt hắn, trận pháp lóe sáng, quang mang kinh thiên, vô số đòn tấn công quần quật lao ra. Mỗi một đòn tấn công đều đủ để giết chết một võ giả nguyên thần cảnh bắt trọng bình thường, thế công cuồng mãnh như vậy, cho dù là nguyên thần cảnh cửu trọng cũng khó lòng chống đỡ. Nhưng đám triều hành hiển nhiên sẽ không ngồi chờ chết, họ có bốn cao thủ nguyên thần cảnh bắt trọng, bốn cố kim giáp thi chưa chắc đã không có cơ hội thắng. Gào, gào. Bốn cố kim giáp thi gầm thét lao đến, đi đầu va chạm với công kích của trận pháp. Ken, ken. Bốn cố kim giáp thi trực tiếp xông vào trận pháp, kinh khí rơi xuống người liền nổ tung, mặc cho công kích không ngừng ập đến, chúng vẫn cứng rắn chống đỡ một phần thế công của trận pháp. Giết. Bốn người nhân cơ hội xông vào trận pháp, toàn lực bộc phát, phá tan công kích, muốn dựa vào sự che chắn của kim giáp thi, cộng thêm sức mạnh liên thủ của họ, mạnh mẽ phá trận, đánh thẳng vào trung tâm, giải quyết Lâm Tiêu. Chỉ tiếc, họ cuối cùng vẫn đánh giá thấp uy lực và số lượng của trận pháp, cứ tưởng những trận pháp dùng để đối phó La Nhận và mấy thi vương kia đã là giới hạn, cùng lắm cũng chỉ thêm mười mấy tòa. Ong, ong. Lâm Tiêu đứng yên tại chỗ, tâm niệm khẽ động, lại có từng tòa trận pháp ngưng tụ từ hư không, trong nháy mắt, mấy chục tòa trận pháp liên tiếp xuất hiện, bao vây bốn người. Chết tiệt, sao hắn còn có thể gọi ra nhiều trận pháp như vậy? Sắc mặt đám triều hành thay đổi, nhưng lúc này họ đã xông vào trận pháp, muốn quay đầu đã không kịp, dù có phải cắn răng cũng phải xông lên. Ngân Nguyệt Lang thiếu, triều hành khí tức cuồng bạo, tác dụng của bí thuật vẫn còn, dốc toàn lực người thương hợp nhất, bắn ra như vũ bão. Huyết đao thập tự trảm. Hắc Bảo Nhân cũng không tiếc sức bộc phát, thi triển toàn bộ bản lĩnh. Hai thi vương còn lại cũng liều mạng bộc phát. Bốn người hợp lực xông về phía trước, uy thế quả thực rất mạnh. Rất nhanh, bốn người đã cứng rắn xuyên qua mấy chục tòa trận pháp. Làm được điều này, thực lực của bốn người quả thật đã rất mạnh, nhưng số lượng trận pháp quá nhiều, tầng tầng lớp lớp, rất nhanh lại có nhiều trận pháp hơn xuất hiện. Chết tiệt, chúng ta không qua được. Triều Hành nghiến răng, không thể không thừa nhận, hắn quả thực đã đánh giá thấp số lượng và uy lực của những trận pháp này. Với sự liên thủ của bốn người họ, cộng thêm Kim Giáp Thi, vậy mà cũng khó lòng chống cự. Hắn không hiểu, Lâm Tiêu lại có thể triệu hồi ra nhiều trận pháp uy lực mạnh mẽ như vậy, với trình độ linh văn của Lâm Tiêu không thể làm được, điều này hẳn là có liên quan đến cơ duyên trong cung điện, chỉ có khả năng này. Nhưng dù sao đi nữa, kế hoạch liên thủ giết Lâm Tiêu của họ, rõ ràng là không thể thực hiện được. Lúc này, họ đã rơi vào vòng vây trùng điệp của trận pháp, muốn rút lui cũng đã không kịp. Mắt thấy thế công của trận pháp xung quanh ập đến như thủy triều, bốn người chỉ có thể cố gắng chống cự. Nhưng công kích của trận pháp liên miên không dứt, dường như vô tận, lúc đầu họ tấn công rất mạnh, nhưng một khi không thể xung ra, khí thế lập tức tan biến, bắt đầu bị áp chế, tình thế xoay chuyển đột ngột, ngày càng nguy cấp. Thi bạo thuật. Thấy tình hình không ổn, Hắc Bảo Nhân nhắm chuẩn một hướng, lao vút đi, đồng thời tay nhanh chóng kết ấn, hai cỗ kim giáp thi đẩy thường tích đội mưa đạn lao đến. Phải nói rằng, sức phòng ngự của kim giáp thi rất cao, đặc biệt Hắc Bảo Nhân này thực lực vốn đã mạnh, kim giáp thi hắn luyện chế cũng không đơn giản, cứng rắn chống đỡ nhiều đòn tấn công của trận pháp như vậy mà vẫn có thể hành động. Tuy nói vậy, nhưng trên người hai cỗ kim giáp thi này cũng đã sớm đầy vết nứt, có dịch lỏng sền sệt chảy ra, e rằng chỉ thêm vài hơi thở nữa là không chống đỡ nổi. Hắc Bảo Nhân cũng biết rõ điều này, quyết đoán khi cần, dứt khoát cho nổ kim giáp thi. Dù rất đau lòng, nhưng vẫn tốt hơn là mất mạng. Bùm. Hai cỗ kim giáp thi nguyên thần cảnh bắt trọng tự bạo, chấn động gây ra có thể tưởng tượng được. Sóng xung kích từ vụ nổ quét ngang, lực va chạm mạnh mẽ khiến công kích của các trận pháp gần đó tức thì tan biến, tạo thành một vùng chân không ngắn ngủi. Tuy chỉ trong khoảnh khắc, nhưng đối với Hắc Bảo Nhân đã đủ, nhân cơ hội này, hắn bay vút đi với tốc độ tối đa, thoát ra khỏi phạm vi của trận pháp. Khi đám Triều Hành phản ứng lại, công kích của trận pháp đã sớm hồi phục, họ đã bỏ lỡ cơ hội. Khốn nạn! Triều Hành tức giận mắng, không ngờ Hắc Bảo Nhân lại không có đạo nghĩa như vậy, lại bỏ rơi hắn mà chạy thoát, nhưng nói đi cũng phải nói lại, họ vốn không quen biết, Hắc Bảo Nhân này cũng không cần phải quan tâm đến hắn. Thi bạo thuật. Đúng lúc này, hai thi vương còn lại cũng đồng thời thi triển thi bạo thuật. Thực lực của hai người tuy kém hơn Hắc Bảo Nhân một chút, nhưng dù sao cũng là nguyên thần cảnh bắt trọng, hai cỗ kim giáp thi đồng thời nổ tung, uy lực của sóng xung kích cũng rất mạnh. Dựa vào khoảnh khắc vụ nổ, hai người đã đến được rìa của những trận pháp này, sau đó lại hợp lực thoát khỏi vòng đây, tuy bị thương nhưng cuối cùng cũng thoát ra được. Cảnh này khiến Triều Hành trợn mắt, tức đến suýt hộc máu. Hóa ra những người khác đều có thủ đoạn chạy trốn, sớm đã để lại đường lui, chỉ có mình hắn vẫn ngây ngô chống đỡ công kích. Chương 3114, an lòng mà đi đi. Chương 3114, an lòng mà đi đi. Triều Hành, ngươi ba lần bảy lượt truy sát ta, không ngờ lại có ngày hôm nay nhỉ. Yên tâm, ta sẽ cho ngươi một cái chết nhẹ nhàng. Lâm Tiêu nhìn chằm chằm Triều Hành trong trận pháp, ánh mắt lạnh lẽo. Triều Hành không khỏi dùng mình một cái, còn chưa kịp nói gì, vô số đòn tấn công của trận pháp đã ập đến từ bốn phương tám hướng, trong nháy mắt nhấn chìm hắn. Vừa rồi bốn vị nguyên thần cảnh bắt trọng hợp lực còn không chống đỡ nổi những trận pháp này, huống chi chỉ còn lại một mình Triều Hành. Đừng giết ta, đừng giết ta, tha cho ta một mạng, tất cả đều do Mạnh Trạch sai khiến, ta bị ép buộc, tha cho ta một mạng, ta có thể giúp ngươi chỉ trừng hắn. Triều Hành máu tươi phun ra, trong nháy mắt đã mình đầy thương tích, biến thành một huyết nhân. Để sống sót, hắn cũng không còn cố kỵ gì nữa, liên tục hét lớn. Ngươi yên tâm, Mạnh Trạch sớm muộn cũng sẽ xuống dưới gặp ngươi, ta không cần ngươi giúp. Lâm Tiêu lạnh lùng nhìn Triều Hành đang thảm hại, mặt đầy kinh hãi, còn mấy người kia sẽ sớm gặp ngươi trên đường hoàng tuyển, an lòng mà đi đi. Dứt lời, trận pháp điên cuồng loài sáng, những đòn tấn công càng kinh khủng hơn đập tới. Không, Triều Hành hét lên trong tuyệt vọng, giờ khắc này hắn vô cùng hối hận. Vốn hắn nghĩ kẻ mà Mạnh Trạch bảo hắn đối phó chỉ là một đệ tử tham gia bình thường, cho dù đối phương thiên phú dị bẩm, nhưng dù sao cũng chưa trưởng thành, đối với hắn không phải là chuyện khó, hơn nữa còn có thủ lao không nhỏ. Thực ra mỗi lần thất bại, hắn đều có thể từ bỏ, nhưng hắn lại một mực muốn trừ khử Lâm Tiêu, truy đuổi không tha, kết quả cuối cùng tự rước lấy hậu quả. Mạnh Trạch, không lâu nữa ngươi cũng sẽ chết trong tay hắn, còn có Mục Tu Nguyên, ngươi cũng sớm muộn sẽ nối gót ta. Triều Hành trong lòng nguyện rủa hai người, nếu không phải họ, có lẽ hắn đã không đắc tội với Lâm Tiêu, cũng sẽ không chết ở đây. Hắn biết có một loại thiên tài, không chỉ thiên phú dị bẩm, mà còn luôn có một luồng khí vận vô hình bảo vệ họ, khiến họ mỗi lần đều có thể hóa nguy thành an, tuyệt sứ phùng sinh. Hơn nữa, tốc độ tăng tiến thực lực của họ cũng không thể dùng lẽ thường để phán đoán. Rõ ràng, trong mắt hắn, Lâm Tiêu chính là loại thiên tài đó, thiên tài được khí vận che chở. Đối đầu với loại thiên tài này, tương đương với việc đối đầu với thiên đạo, không khác gì tự tìm đường chết. Hắn biết, Mạnh Trạch và Mục Tu Nguyên sớm muộn cũng sẽ xong đời. Trong cơn bão công kích vô tận, Triều Hành bị xé thành từng mảnh, hóa thành hư vô. Vút. Lúc này, Hắc Bảo Nhân đã chạy đến gần cửa, hai thi vương khác theo sau. Còn muốn chạy, thật là ngây thơ. Lâm Tiêu khỏe miệng nhếch lên một đường cong lạnh lẽo. Ong, ong. Mắt thấy Hắc Bảo Nhân đã đến gần cửa điện, từng tòa trận pháp đột nhiên xuất hiện, chặn ở phía trước. Cái gì? Sắc mặt Hắc Bảo Nhân thay đổi, hắn vốn tưởng rằng Lâm Tiêu chỉ có thể triệu hồi trận pháp tấn công ở gần, nào ngờ cách xa như vậy mà vẫn có thể gọi ra trận pháp. Hắn nào biết, toàn bộ cung điện, khắp nơi đều chôn giấu trận pháp, mà hồn lực của Lâm Tiêu có thể bao phủ toàn bộ cung điện. Có thể nói, mọi ngóc ngách của cung điện này đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn, hắn chính là chủ thể ở đây. Phá cho ta. Hy vọng ở ngay trước mắt, Hắc Bảo Nhân dĩ nhiên sẽ không từ bỏ, liều mạng một phát, song đao liên tục chém, từng đạo huyết sắc đao mang xé ra, muốn trực tiếp phá tan trận pháp. Nhưng chỉ bằng sức một mình hắn, làm sao có thể phá vỡ nhiều trận pháp như vậy, kim giáp thi cũng đã tự bạo. Mau đến giúp ta. Hắc Bảo Nhân liên tục hét lớn. Phía sau, hai thi vương cấp tốc chạy đến, muốn cùng Hắc Bảo Nhân liên thủ đột phá vòng đây, nhưng đúng lúc này, phía trước họ lại có trận pháp xuất hiện, cắt đứt đường đi. Chết tiệt. Hai thi vương vội vàng buộc phát công kích, muốn nhân lúc trận pháp còn chưa nhiều mà xông ra, hội hợp với Hắc Bảo Nhân. Nhưng tốc độ xuất hiện của trận pháp nhanh hơn họ tưởng tượng rất nhiều, hơn nữa họ cũng không còn võ thi hỗ trợ, đối mặt với sự công kích của trận pháp, rất khó chống đỡ, đừng nói đến việc đột phá. Các ngươi không phải muốn giết ta sao? Rất tiếc, người phải chết là các ngươi. Lâm Tiêu chậm rãi bước tới, tâm niệm khẽ động, càng nhiều trận pháp ngưng tụ. Đừng giết ta, tha cho ta một con đường sống, ta có thể làm bất cứ điều gì cho ngươi. Hắc Bảo Nhân bộ nói, thấy mình không thể thoát khỏi trận pháp, chỉ có thể cầu xin đối phương tha mạng. Tha cho chúng ta làm trâu làm ngựa cũng nguyện ý, chỉ cần ngươi tha cho chúng ta một mạng. Hai thi vương còn lại cũng đội bằng nói. Chương 3115, tự tìm đường chết. Chương 3115, tự tìm đường chết. Họ đều là tu vi nguyên thần cảnh bắt trọng, có cơ hội đột phá thánh cảnh. Đến thánh cảnh, phàm khu sẽ lột xác thành thánh thể, tuổi thọ sẽ đạt đến vạn năm, là sự siêu phàm nhập thánh thực sự. Thánh cảnh mới là lực lượng nòng cốt của các thế lực đỉnh cao tại Thanh Vân Đại Lục. Đến lúc đó, họ sẽ được tông môn dốc sức bồi dưỡng, địa vị cũng sẽ lên như diều gặp gió, phong quang vô hạn, có vô số thời gian để tận hưởng cuộc sống, hô phong hoán vũ, sao nỡ chết ở đây? Ha ha, những lời các ngươi nói trước khi chết đều giống nhau nhỉ, hoặc là uy hiếp, hoặc là cầu xin tha thứ. Chẳng lẽ các ngươi chưa từng nghe câu nói nổ cỏ phải nổ tận gốc sao? Ta vừa suýt chết trong tay các ngươi, ngươi nghĩ ta sẽ tha cho các ngươi ư? Lâm Tiêu cười lạnh, đối với bất kỳ ai muốn giết hắn, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha. Ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không tìm ngươi gây phiền phức nữa, chúng ta có thể làm bất cứ điều gì cho ngươi, thể trước tâm ma thạch cũng được. Đám hắc bảo nhân vội vàng hét lên, vừa rồi họ truy sát Lâm Tiêu hung hãn bao nhiêu, giờ phút này họ cầu xin tha thứ thảm hại bấy nhiêu. Không cần đâu, những lời này đợi các ngươi xuống âm tào địa phủ rồi nói tiếp. Ngoan ngoãn lên đường đi. Dứt lời, sát khí trong mắt Lâm Tiêu lóe lên. Không, đừng giết ta sai rồi, đừng, càng nhiều trận pháp ngưng tụ, tổng cộng hơn 100 tòa trận pháp, những đòn tấn công cuồng bạo ập về phía ba người, như một cơn bão năng lượng điên cuồng tàn phá. Trong tuyệt vọng và không cam lòng, ba người hắc bảo nhân vẫn lạc. Từ đó, trong cung điện, ngoài mặc ra, những người khác đều đã chết, bao gồm cả triều hành, hắc bảo nhân, đều là võ giả nguyên thần cảnh bắt trọng. Chứng kiến tất cả những điều này, mỹ mắt mặc giật mạnh, khó khăn nuốt nước bọt, trong lòng đầy chấn động. Chỉ bằng sức một mình, giết chết mấy vị nguyên thần cảnh bắt trọng, đối phương dường như có thể tùy ý điều khiển trận pháp trong cung điện này, linh võ song tu, quả thực hiếm thấy. Dĩ nhiên, cái chết của triều hành, mặc sẽ không cảm thấy tiếc nuối. Vừa rồi triều hành một lòng muốn đẩy Lâm Tiêu vào chỗ chết, thậm chí còn liên thủ với người của Huyết La Tông để đối phó Lâm Tiêu, bây giờ bị phản sát thực sự đáng đời. Mặc rất may mắn, hắn đã không ra tay với Lâm Tiêu, nếu không, e rằng cũng đã biến mất khỏi thế giới này. Thật không biết tên này rốt cuộc có lai lịch gì, sao dường như chưa từng nghe nói có một nhân vật như vậy, lẽ nào là do hắn ra ngoài rèn luyện quá lâu? Nhưng dù vậy, trong số các lão đệ tử của Tiên Kiếm Sơn, gần như không có ai hắn không biết. Dĩ nhiên, Mặc cũng không dám hỏi nhiều, bây giờ toàn bộ cung điện là thiên hạ của Lâm Tiêu, chỉ cần bước vào cung điện, sinh tử đều nằm trong tay hắn, lỡ như chọc đối phương không vui, cái mạng nhỏ cũng có giữ. Thậm chí hắn hy vọng đối phương không chú ý đến mình, trực tiếp lờ mình đi, hắn bây giờ cũng không dám manh động. Dĩ nhiên, Lâm Tiêu đối với Mặc không có bất kỳ địch ý nào, thu lấy nạp giới của ba người, đang định rời đi. Ông. Đúng lúc này, quan vụ ở cửa điện lóe lên, một bóng người xuất hiện. Cuối cùng cũng vào được, tên tiểu tử đó chắc đã hết mạng rồi nhỉ. Một thanh niên mày rậm cười lạnh, chính là Lưu Minh. Trận pháp bên ngoài vẫn chưa hoàn toàn bị phá, nhưng võ giả từ nguyên thần cảnh thất trọng trở lên đều có thể mạnh mẽ xông vào, hắn dựa vào bảo vật trên người mà xông vào trước tiên. Trong mắt hắn, mấy cao thủ nguyên thần cảnh bắt trọng đã vào trước, Lâm Tiêu chắc chắn 10 phần chết không còn đường sống. Cơ duyên bảo vật hắn chắc chắn không tranh lại những người đó, nhưng có lẽ có thể hút chút canh. Quả thực, Lưu Minh có thể hút được canh, nhưng là canh mạnh bà. Khi Lưu Minh bước vào, nhìn thấy tình hình trong cung điện, biểu cảm trên mặt hắn tức thì đông cứng. Hoàn toàn khác với tưởng tượng của hắn, cung điện rộng lớn, chỉ có hai người. Một người hắn nhận ra, chính là Mặc, người đang đứng đầu bảng xếp hạng điểm số, còn người kia lại là Lâm Tiêu. Trong nháy mắt, đầu óc Lưu Minh trống rỗng, tưởng mình hoa mắt hoặc xuất hiện ảo giác. Sao có thể? Một lúc sau, Lưu Minh mới phản ứng lại, mắt trợ to, miệng há hốc, gần như có thể nhét vừa một quả trứng đà điểu. Lưu Minh nhìn quanh, cuối cùng xác nhận trong đại điện quả thực chỉ có hai người họ, ngoài ra, một số nơi còn có vết máu và dấu vết chiến đấu, rõ ràng nơi đây vừa xảy ra một trận kịch chiến. Rõ ràng, trong cung điện chỉ còn lại hai người họ, mà những người khác cũng không hề đi ra, chắc chắn đã chết ở đây. Giờ khắc này, mặt Lưu Minh đầy vẻ không thể tin nổi, đánh chết hắn cũng không thể hiểu nổi, rốt cuộc ở đây đã xảy ra chuyện gì, những cao thủ nguyên thần cảnh bắt trọng kia, vậy mà đều đã vất lạc, lẽ nào là do Lâm Tiêu làm? Nhưng với thực lực của hắn, không thể nào làm được, cho dù là Mặc cũng không có thực lực này. Thật là trùng hợp, vừa định rời đi, lại gặp một kẻ muốn giải quyết. Lâm Tiêu cười nhạt, nhưng nụ cười này trong mắt Lưu Minh, lại như nụ cười lạnh của ác quỷ, khiến hắn không rét mà run, không khỏi dùng mình một cái. Nghe nói ngươi vẫn luôn tìm ta không chết, ngươi chắc chắn rất thất vọng nhỉ. Nụ cười trên mặt Lâm Tiêu vẫn còn, nhưng có chút lạnh lẽo. Chương 3116, đi ra chương 3116, đi ra không, không phải, ai nói vậy, thật là bịa đặt, thấy ngươi không sao là ta yên tâm rồi, ta vô tình mới vào đây, thôi, không làm phiền các ngươi nữa, ha ha, ta đi trước đây, không cần tiễn. Lưu Minh gắng gượng nặn ra một nụ cười, quay người định đi. Đứng lại. Lâm Tiêu quát lạnh một tiếng, khiến cơ thể Lưu Minh run lên, bước chân dừng lại. Lúc đầu ta định tha cho ngươi một mạng, ngươi lại không biết điều, suýt nữa hại chết huynh đệ của ta. Ngươi vào đây cũng là muốn hôi của phải không? Tức là, hôi của thì ngươi không hôi được đâu, nhưng ta có thể tiễn ngươi lên Tây Thiên. Lâm Tiêu lạnh lùng nói, trong mắt sát khí lóe lên, nếu không phải vì Lưu Minh này, Tiểu Bạch cũng sẽ không còn nằm trong tháp dưỡng thương. Đừng, đừng giết ta. Sắc mặt Lưu Minh thay đổi, vội vàng quay lại, dập đầu cầu xin, đừng giết ta biết sai rồi, chỉ cần ngươi không giết ta cái gì cũng. Đang nói, ánh mắt Lưu Minh đột nhiên lạnh đi, mạnh mẽ ngẩng đầu, không biết từ khi nào, trong tay hắn đã xuất hiện một viên châu tròn. Ông. Lưu Minh búng tay, viên châu tròn cỡ quả hốc chó bắn ra, trên đường đi, viên châu xoay tròn cực nhanh, quang mang lấp lánh, trên đó khắc vô số linh văn nhỏ li ti. Ngay khi đến gần, viên châu nứt ra, một luồng khí tức cực kỳ mạnh mẽ từ đó bùng nổ. Trong chớp mắt, ánh sáng chói lòa hiện ra, tức thì bao phủ lấy Lâm Tiêu. Bùm. Một tiếng nổ kinh thiên, cả tòa cung điện rung chuyển, sóng xung kích kinh khủng quét ra, không gian điên cuồng chấn động. Tiểu tử, lần này ngươi còn không chết. Lưu Minh đã sớm lùi ra xa, cười lạnh nhìn cảnh tượng này. Huyền quang cầu này là pháp bảo lợi hại nhất của hắn, cho dù là nguyên thần cảnh cửu trọng bình thường, không chết cũng phải trọng thương, là con át chủ bài cuối cùng mà hắn không dùng đến khi chưa đến bước đường cùng. Chỉ cần giết được Lâm Tiêu, điểm số và bảo vật trên người đối phương đều là của hắn. Mấy vị nguyên thần cảnh bắt trọng đều chết trong tay Lâm Tiêu, bảo vật của họ chắc chắn cũng ở trên người Lâm Tiêu. Nghĩ đến đây, nội tâm Lưu Minh mừng như điên, may nhờ có huyền quang cầu này, giúp hắn từ tuyệt cảnh chuyển thành thuật cảnh. Đợi lấy được điểm số của Lâm Tiêu, hắn rất có hy vọng vào top 5, gia nhập tổng khu, còn có rất nhiều bảo vật và tài nguyên. Càng nghĩ, Lưu Minh càng phấn khích, vận may của hắn sao lại tốt như vậy, quả thực là con cưng của ông trời. Kẻ tiểu nhân hèn hạ. Một bên, Mặc Mặc nhíu mày, khinh bị liếc nhìn Lưu Minh, đồng thời nhìn về phía vụ nổ. Chắc là không còn một mảnh vụ nào rồi nhỉ? Rất nhanh, dư chấn của vụ nổ dần tan đi, Lưu Minh mặt treo nụ cười lạnh, từng bước đi tới, định lấy nạp giới của Lâm Tiêu. Tuy nhiên, chưa đi được mấy bước, bước chân của Lưu Minh đột nhiên dừng lại, hai mắt trợ to, nhìn chằm chằm phía trước, nụ cười trên mặt tức thì đông cứng, đầy vẻ không thể tin và kinh hãi. Sao có thể ngươi, sao có thể còn sống? Lưu Minh kinh ngạc đến mức cằm sắp rớt xuống đất, nói năng lộn xộn. Lúc này, Lâm Tiêu đang lặng lẽ đứng tại chỗ, thần sắc lạnh lùng, không hề hấn gì. Trước mặt hắn, từng tòa trận pháp lóe sáng, vô số linh văn đan sen đang dần tan đi. Khoảnh khắc huyền quang cầu đổ tung, chính những trận pháp này đã thay Lâm Tiêu chặn lại đòn tấn công. Uy lực của những trận pháp này sánh ngang với đòn tấn công của nguyên thần cảnh bắt trọng, mấy chục tòa trận pháp chồng lên nhau, cho dù là ba quả huyền quang cầu cũng không thể làm hắn bị thương. Thực ra, Lâm Tiêu đã sớm đoán được Lưu Minh sẽ dở trò cũ, nên đã đề phòng từ trước. Trong cung điện này, hắn chính là chủ thể, chỉ có hắn làm người khác bị thương, không ai có thể làm hắn bị thương. Loại người như ngươi, nếu không có một người cha tốt, đã sớm chết rồi, yên tâm, trên đường hoàng tuyển ngươi sẽ không cô đơn. Lâm Tiêu lạnh lùng nói, trên mặt sát khí lóe lên. Vút, cơ thể Lưu Minh run lên, đội vàng quay người bỏ chạy, điên cuồng lao về phía cửa. Tuy nhiên, hắn còn chưa kịp động thân, từng tòa trận pháp đã bao vây hắn. Ong, ong. Nhìn những tòa trận pháp tỏa ra khí tức đáng sợ xung quanh, Lưu Minh sợ đến mềm nhũn cả chân, mặt toát mồ hôi lạnh. Hắn không biết tại sao Lâm Tiêu có thể điều khiển nhiều trận pháp mạnh mẽ như vậy, lẽ nào đám triều hành đã chết dưới những trận pháp này sao? Không, đừng giết ta, Lâm Tiêu, cha ta còn có rất nhiều pháp bảo, ngươi tha cho ta một mạng, những pháp bảo đó ta đều trộm cho ngươi, đều cho ngươi. Chết. Lâm Tiêu không thèm để ý, tâm niệm khẽ động, trận pháp xung quanh bộc phát công kích, những đòn tấn công như thủy triều tức thì nhấn chìm Lưu Minh. A, ngươi giết ta, cha ta sẽ không tha cho ngươi, ông ấy sẽ biết. Trong tiếng gào thét tuyệt vọng, Lưu Minh đột nhiên bóp nát một miếng ngọc bội, một luồng sóng từ ngọc bội truyền ra, theo gợn sóng không gian mà đi xa. Ngay sau đó, Lưu Minh hôi phi yên diệt, thi cốt không còn, chỉ để lại một chiếc nạp giới. Thu lấy nạp giới, Lâm Tiêu bước ra, đi khỏi cung điện. Bùm, bùm. Cùng lúc đó, bên ngoài cung điện vẫn còn rất nhiều người đang tấn công trận pháp, muốn xông vào, một số người đã đến được nửa đường. Nhưng đúng lúc này, Lâm Tiêu từ trong cung điện bước ra. Nhất thời, mọi người đều sững sờ. Lâm Tiêu là người đầu tiên vào cung điện, nhờ vào Thiên Phú Linh Văn của mình. Nhưng không lâu sau, Triều Hành, Hắc Bảo Nhân và mấy cao thủ nguyên thần cảnh bắt trọng khác đã xông vào. Vốn dĩ, mọi người đều nghĩ Lâm Tiêu chắc chắn sẽ chết ở bên trong, vì xét về thực lực, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ của mấy người đó. Chương 3117, không gian vỡ nát. Chương 3117, không gian vỡ nát. Nhưng không ai ngờ rằng, người đầu tiên bước ra lại là Lâm Tiêu. Vậy những người khác đâu? Lẽ nào Lâm Tiêu đã giao nộp hết bảo vật và cơ duyên mới thoát được một kiếp? Đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của mọi người, Lâm Tiêu vẫn bình thản, ung dung bước vào trận pháp. Vút, vút. Chỉ thấy Lâm Tiêu liên tục điểm ngón tay, từng đạo linh văn bay ra, điểm vào các vị trí đặc định của trận pháp. Tức thì, những trận pháp này như bị điểm huyệt, ngừng tấn công. Cứ như vậy, Lâm Tiêu vừa đi vừa phá giải từng tòa trận pháp, mọi thứ trôi chảy như nước, nhất khí a thành, vạn hoa tùng trung quá, phiến diệp bất chiêm thân. Rất nhanh, hắn đã đi ra khỏi khu vực trận pháp. Lâm Tiêu chính là đi theo con đường lúc vào, phương pháp phá giải những trận pháp đó đều đã khắc sâu trong đầu hắn, nên đối với hắn rất dễ dàng. Xông lên, xông lên. Thấy một con đường an toàn được mở ra, nhân lúc hiệu quả phong ấn trận pháp vẫn còn, nhiều người vội vàng lóe thân, bước lên con đường này, lao như vũ bão về phía cung điện. Nhưng chỉ có một con đường, nhiều nhất chỉ có thể chứa hai người đi song song, nhiều người như vậy tranh giành một con đường, tức thì dẫn đến chiến đấu. Bùm, bùm. Kinh khí nổ tung, năng lượng cuồn cuộn, một số người thực lực yếu kém bị đánh bay ra ngoài, rơi vào các trận pháp đang tấn công, chết thảm trong tiếng la hét. Nhưng cho dù may mắn rơi trên con đường, cũng sẽ có người khác đến tranh giành, chen lấn, không gian quá nhỏ, một khi chiến đấu, thân bất do kỷ sẽ rời khỏi con đường, kết quả lại bị trận pháp tấn công. Nhất thời, rất nhiều người điên cuồng tranh giành con đường này, nhưng lại không có một hai thành công, mà liên tục có người vẫn lạc, bị các trận pháp xung quanh nuốt chửng. Bởi vì thực lực của những người này không chênh lệch nhiều, người mạnh đã bước vào cung điện, còn lại đều là võ giả nguyên thần cảnh lục thất trọng. Trừ khi có một người thực lực vượt trội, nếu không, không thể độc chiếm con đường này. Ông. Đúng lúc này, lại có một bóng người từ trong cung điện bước ra, chính là Mặc Mặc. Thấy bên ngoài hỗn loạn thành một đoàn, Mặc Mặc liên tục lắc đầu, đừng tranh nữa, bên trong không còn thứ gì cả. Lời này vừa thốt ra, toàn trường tức thì tĩnh lặng, mọi người đều nhìn về phía Mặc Mặc. Đừng nhìn ta không lấy được một món đồ nào cả. Mặc Mặc xua tay. Vậy những người khác đâu? Có người hỏi. Đều chết cả rồi. Mặc Mặc trầm giọng nói, nhớ lại cảnh tượng Lâm Tiêu điều khiển trận pháp trong cung điện, lật tay diệt sát các cao thủ, lòng hắn vẫn không khỏi dâng lên sóng lớn. Thật không biết tên đó rốt cuộc có lai lịch gì, chắc hẳn đã nhận được cơ duyên của chủ nhân cung điện. Điểm số trên người kẻ này chắc chắn không ít, có lẽ là một con hắc mã của kỳ khảo hạch này, không biết có thể vào top 5 không. Chết rồi. Ai làm? Mọi người xôn xao, nhìn nhau, mặt đầy kinh ngạc, đó là mấy cao thủ nguyên thần cảnh bắt trọng, Triều Hành, Hắc Bảo Nhân, còn có mấy thi vương kia, vậy mà đều chết cả rồi. Các ngươi nghĩ ta có thể làm được không? Mặc Mặc hỏi ngược lại, rồi nhìn ra xung quanh. Lẽ nào là, một chàng kinh hô vang lên, vẻ kinh ngạc trên mặt mọi người càng đậm hơn, làm sao không hiểu ý của Mặc Mặc. Chỉ là họ không thể nào hiểu nổi, với thực lực của Lâm Tiêu, làm sao có thể làm được? Để xua tan nghi ngờ của mọi người, cũng để tránh những người này tìm hắn gây phiền phức, Mặc Mặc vẫn kể lại tình hình bên trong cho mọi người. Dù sao Lâm Tiêu đã rời đi, nói ra chắc cũng không sao. Nghe Mặc Mặc giải thích, mọi người bừng tỉnh, ra là Lâm Tiêu đã kế thừa chuyển thừa trong cung điện, có thể tự do điều khiển các trận pháp mạnh mẽ bên trong. Chẳng trách mấy vị nguyên thần cảnh bắt trọng như Triều Hành cũng không địch lại. Sự thật là vậy, nhưng kết quả ngoài sức tưởng tượng này vẫn khiến mọi người cảm thấy khó tin. Ngay sau đó, mọi người nghĩ đến điều gì đó, vô số ánh mắt nhìn quanh, nhưng đã không còn thấy bóng dáng Lâm Tiêu đâu nữa. Ầm ầm ầm. Đúng lúc này, cung điện đó đột nhiên rung chuyển dữ dội, sau đó sụp đổ ầm ầm, hóa thành một đống đổ nát, khói bụi mịt mù. Rắc. Lúc này, không gian xung quanh đột nhiên xuất hiện một vết nứt, ngay sau đó, vết nứt nhanh chóng lan rộng, như mạng nhện bò khắp không gian. Chuyện gì thế này? Mọi người kinh ngạc, nhìn thấy không gian xung quanh đầy vết nứt. Rắc. Như tiếng vỡ, toàn bộ không gian đột nhiên vỡ nát, thế giới chìm vào bóng tối. Trong nháy mắt, mọi người chỉ cảm thấy ý thức mơ hồ, hỗn độn. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, thế giới tăm tối lại sáng trở lại, ý thức của mọi người cũng tức thì rõ ràng. Chương 3118, truy sát. Chương 3118, truy sát. Khi mọi người mở mắt ra, họ phát hiện mình đang ở trước ngọn núi ban đầu, còn vòng xoáy màu đen trên núi đã biến mất. Rõ ràng, không gian đó đã biến mất, họ đã bị dịch chuyển ra ngoài, cung điện sụp đổ cũng đồng nghĩa với việc chuyển thừa đã bị lấy đi. Ở kia, hắn ở kia. Đột nhiên, có người hét lên. Mọi người theo tiếng nhìn lại, ánh mắt tức thì lóe lên. Chỉ thấy một bóng người đang đứng giữa đám đông, không ai khác, chính là Lâm Tiêu. Lúc này, Lâm Tiêu cũng đang ngơ ngác. Sau khi ra khỏi cung điện, Lâm Tiêu biết không còn sự bảo vệ của trận pháp, cộng thêm việc hắn bị trọng thương, thực lực giảm mạnh, phải nhanh chóng tìm nơi hồi phục. Mọi người thấy hắn cũng không ra tay, vì họ nghĩ, Lâm Tiêu chắc chắn đã giao nộp hết cơ duyên và bảo vật cho mấy người khác trong cung điện, nên mới có thể sống sót ra ngoài. Hơn nữa, rất nhiều người đang tranh giành con đường an toàn đó. Nhân cơ hội này, Lâm Tiêu nhanh chóng rời khỏi tầm mắt mọi người, định rời khỏi đây, sau đó đi tìm thành trì để đăng ký điểm số. Nào ngờ giữa đường, không gian này đột nhiên sụp đổ, và hắn cũng bị dịch chuyển ra ngoài. Tệ hơn nữa là, tất cả mọi người đều bị dịch chuyển đến cùng một nơi, và Lâm Tiêu lại đang ở ngay giữa đám đông, còn bị một kẻ tinh mắt phát hiện. Trong nháy mắt, từng ánh mắt không mấy thiện cảm đồng loạt hướng về, rơi xuống người Lâm Tiêu. Trong những ánh mắt này, có phỏng đoán, có sắc ý, còn có tham lam, đủ cả. Trong chốc lát, Lâm Tiêu trở thành mục tiêu của mọi người. Hắn biết rõ, 9 phần 10 những người này đã biết tình hình bên trong, biết truyền thừa đã bị hắn đoạt được, còn đám triều hành đều chết trong tay hắn. Bịch. Dậm chân một cái, Lâm Tiêu bay vút lên trời, lao nhanh về phía xa. Đừng để hắn chạy, đuổi theo. Lên. Nhất thời, mấy chục người bay vút đi. Cái này, chỉ trong chốc lát, chỉ còn lại 20-30 người ở lại đây, nhìn bóng dáng mọi người đi xa, Mặc Mặc lắc đầu thở dài, lộ vẻ ấy nấy. Vốn hắn nghĩ, Lâm Tiêu đã rời đi, nên mới nói cho mọi người biết tình hình, ai ngờ lại xảy ra chuyện này. Truyền thừa trong cung điện, cộng thêm nạp giới của mấy vị nguyên thần cảnh bắt trọng, những thứ này, đừng nói là người khác, ngay cả Mặc Mặc cũng khó mà không động lòng. Chỉ là hắn không muốn đồng môn tương tàn, dĩ nhiên tiền đề là đối phương không chọc đến hắn. Hắn và Lâm Tiêu không thù không oán, hắn quyết không vì một ít bảo vật mà ra tay với đồng môn, đây là nguyên tắc của hắn. Dĩ nhiên, đến chiến trường này gần 2 tháng, cũng đã giết một số đồng môn, nhưng đều là những kẻ lòng dạ bất chính. Nhưng một số người sẽ không nghĩ như hắn, vì Mặc Mặc là người đứng đầu bảng xếp hạng điểm số, thực lực mạnh mẽ, tự nhiên không cần dùng thủ đoạn gì. Còn những người khác, đặc biệt là một số người không đủ điểm, chỉ có thể nghĩ cách khác để bù lại, ví dụ như bảo vật, cơ duyên. Đối với họ, đây là cơ hội duy nhất để cạnh tranh với những người có thiên phú cao hơn, nên vì những thứ này, họ sẽ vứt bỏ rất nhiều thứ. Trong số những người truy sát Lâm Tiêu, hơn một nửa là người của Huyết La Tông, còn lại đều là đệ tử Tiên Kiếm Sơn. Hy vọng hắn không sao, tự cầu đa phúc vậy. Mặc Mặc lắc đầu thở dài, rồi rời khỏi đây. Vút. Tiếng gió rít gào bên tai, Lâm Tiêu dốc toàn lực tăng tốc về phía trước, phía sau, tiếng xé gió không ngớt, trong cảm ứng của hắn, có ít nhất 50 luồng khí tức. Những luồng khí tức này, phần lớn đều là tu vi nguyên thần cảnh lục thất trọng. Nếu Lâm Tiêu không bị thương, hoàn toàn không sợ, nhưng hắn đã bị Hắc Bảo Nhân và đám triều hành trọng thương trong cung điện, thực lực còn lại không đến 3 phần, không chạy chỉ có con đường chết. Tiểu tử, giao truyền thừa và bảo vật ra đây, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Ngươi không trốn được đâu, giao hết đồ ra đây, ta có thể bảo đảm ngươi không chết. Phía sau, vang lên tiếng của các đệ tử Huyết La Tông. Lâm Tiêu thần sắc lạnh lùng, không hề dao động, tiếp tục lao nhanh về phía trước. Nhưng hắn dù sao cũng bị thương, và vết thương rất nặng, bay với tốc độ tối đa chỉ khiến vết thương nặng thêm, những vết thương vốn đã khép lại không ngừng rỉ máu. Nhưng không làm vậy, những người kia sẽ sớm đuổi kịp, tình hình của hắn sẽ càng nguy hiểm hơn. Tuy nhiên, dù vậy, khí tức phía sau vẫn không ngừng kéo gần khoảng cách, ngày càng gần. Cứ thế này, thật sự sẽ xong đời. Lâm Tiêu nhíu mày, nhưng lại không có đối sách nào, chỉ có thể cố gắng bay với tốc độ tối đa. Không lâu sau, cùng với vết thương nặng thêm, tốc độ của Lâm Tiêu bắt đầu giảm xuống, do đó, khoảng cách giữa hai bên càng được rút ngắn nhanh hơn. Chương 3119, không lối thoát. Chương 3119, không lối thoát. Mấy luồng khí tức đi đầu, chỉ còn cách hắn không quá mấy trăm trượng. Lâm Tiêu cũng không biết mình đang ở đâu, chỉ không ngừng bay về phía trước. Tiểu tử, ngươi chạy cũng giỏi thật, nhưng đến đây là hết, chết đi. Đột nhiên, phía sau vang lên một tiếng quát lạnh, cách mấy trăm trượng, một thi vương mày rậm mắt lóe sắc khí, khóa chặt Lâm Tiêu. Chỉ thấy hắn tay cầm một thanh huyết sắc trường kiếm, vung một kiếm, một đạo huyết sắc kiếm mang xé rách không khí, vượt qua khoảng cách mấy trăm trượng, chém nhanh về phía Lâm Tiêu. Không ổn. Sắc mặt Lâm Tiêu thay đổi, nếu là bình thường, hắn sẽ phản ứng rất nhanh, nhưng do mất nhiều máu, cộng thêm ảnh hưởng của vết thương, phản ứng của hắn cũng chậm đi. Mãi đến khi kiếm mang đến gần, hắn mới vội vàng nghiêng người né tránh, kinh hiểm tránh được một kiếm này. Kiếm mang gần như sượt qua lưng Lâm Tiêu, kiếm khí sắc bén xé rách một đường trên áo. Nguy hiểm thật. Lâm Tiêu chán vã mồ hôi lạnh, chỉ vì một thoáng chậm trễ này, người phía sau đã đến gần hơn. Không còn cách nào khác, chạy nữa cũng không có ý nghĩa, chỉ trở thành bia sống. Hắn đã vào tầm tấn công của đối phương. Lâm Tiêu dứt khoát dừng lại, vừa hay dừng lại trong một hẻm núi. Vút, vút. Ngay sau đó, từng bóng người xuất hiện phía trước. Đi đầu là ba đệ tử Huyết La Tông, Thi Vương mày rậm vừa ra tay cũng ở trong đó. Ba người này là ba kẻ mạnh nhất trong số những người truy sát Lâm Tiêu, đều có tu vi nguyên thần cảnh thất trọng. Những người khác thì rất tự giác đứng phía sau, nhưng họ cũng không có ý định dâng bảo vật cho người khác, chỉ đang chờ đợi cơ hội. Sao không chạy nữa, tiếp tục chạy đi chứ? Thi Vương mày rậm tay cầm huyết sắc trường kiếm, mũi kiếm chỉ vào Lâm Tiêu, khóe miệng nở một nụ cười giễu cợt. Tiểu tử, vừa rồi đã cho ngươi cơ hội, đã ngươi không trân trọng, vậy thì đây chính là nơi chôn thân của ngươi. Một Thi Vương đầu chọc khác lạnh lùng nói, lật tay, một cây chiến phủ xuất hiện, khí thế hùng hổ. Cho dù ta chết, bảo vật của ta các ngươi chia thế nào, ba người các ngươi, còn có nhiều người phía sau nữa để muốn. Lâm Tiêu lau vệt máu ở khóe miệng, nói nhạt. Nghe vậy, trong mắt ba Thi Vương mày rậm lóe lên một tia sáng lạ, họ nhìn nhau một cái. Muốn ly gian chúng ta, ngươi còn non lắm, vấn đề này không cần ngươi lo, dù sao ngươi cũng phải chết. Thi Vương mày rậm quát lạnh, ta phải chết là đúng, ta cũng chấp nhận, nhưng các ngươi dám nói, bảo vật này các ngươi sẽ chia đều sao? Chắc chắn đều muốn độc chiếm nhỉ? Muốn độc chiếm thì hai người còn lại phải chết, các ngươi phải cẩn thận, đừng để bị đánh lén. Lâm Tiêu cười lạnh. Lời này vừa thốt ra, ba Thi Vương mày rậm tức thì nhíu mày, đứng cách xa nhau một chút, mặt lộ vẻ cảnh giác. Hừ, tiểu tử, còn muốn kéo dài thời gian sao? Hôm nay ngươi chắc chắn phải chết, dù thế nào, trước tiên giết ngươi rồi nói. Thi Vương mày rậm nhíu mày, phát hiện mình suýt nữa đã trúng kế của đối phương. Nếu còn chưa lấy được bảo vật, họ đã nảy sinh nội bộ lục đục, chẳng phải là cho đối phương cơ hội trốn thoát sao? Bịch. Dứt lời, Thi Vương mày rậm đã ra tay, khí tức bộc phát, huyết sắc trường kiếm tỏa sáng rực rỡ. Vút, vút. Hai Thi Vương còn lại theo sát ra tay, ai giết được Lâm Tiêu trước sẽ lấy được bảo vật trước. Mắt thấy Thi Vương mày rậm lao tới, với thực lực hiện tại của Lâm Tiêu, căn bản không thể chống đỡ. Vút. Lâm Tiêu cũng không định chống cự, chỉ thấy hắn búng tay, một chiếc nạp giới bay ra. Đồ ta cho ngươi, ngươi tha cho ta một mạng. Thi Vương mày rậm thần sắc khẽ động, theo bản năng đưa tay nhận lấy nạp giới, nhưng khi linh thức quét qua, lại phát hiện bên trong trống rỗng. Bên trong có gì? Hai Thi Vương đang định ra tay lập tức dừng lại, nhìn về phía Thi Vương mày rậm. Bên trong không có gì cả. Tên tiểu tử này đang lừa chúng ta. Thi Vương mày rậm lạnh lùng nói. Đừng nghe hắn nói bừa, tất cả bảo vật đều ở bên trong, có 3 món thần giai binh khí, 2 món thiên giai phòng ngự bảo khí, còn có một số quyển trục linh văn cựu cấp và mấy bộ công pháp siêu thần cấp đều ở bên trong, hắn đang lừa các ngươi. Lâm Tiêu tức giận hét lên. Ngươi nói bậy, bên trong này không có gì cả, ngươi rõ ràng là muốn ly gián chúng ta. Thi Vương mày rậm quát. Nói xong, Thi Vương mày rậm dường như chú ý đến ánh mắt nghi ngờ của hai người kia, ném nạp giới qua, không tin các ngươi xem. Nhận lấy nạp giới, hai người kiểm tra, quả nhiên bên trong không có gì. Ha ha, thuật trộm trời đổi ngày của ngươi quả thực cao minh, nhưng lừa được người khác, không lừa được ta, đó căn bản không phải là chiếc nạp giới ta đưa cho hắn, hắn đã lén đổi rồi, rõ ràng là muốn độc chiếm. Lâm Tiêu chỉ vào Thi Vương mày rậm, quát lạnh. Ngươi nói bậy, hai vị, đừng tin hắn, tên tiểu tử này muốn chúng ta nội bộ lục đục, nhân cơ hội trốn thoát. Thi Vương mày rậm giải thích. Vậy sao? Vậy ngươi cứ lấy nạp giới của mình ra, cho họ xem, như vậy là có thể chứng minh tất cả, nếu ngươi không lấy, tức là có tật giật mình. Lâm Tiêu nói tiếp. Ánh mắt hai người nhìn về phía Thi Vương mày rậm. Nạp giới là đồ riêng của ta, sao có thể tùy tiện cho người khác xem, đừng nói là ta, các ngươi có chịu cho người khác xem nạp giới của mình không? Thi Vương mày rậm nói. Ha ha, sự thật thế nào, chắc không cần ta nói nhiều nữa, dù sao ta cũng bị trọng thương, các ngươi nhiều người như vậy, ta thế nào cũng không trốn được, ta chỉ muốn sống, nên mới đưa nạp giới cho hắn, không ngờ ngươi lại ác như vậy, lấy bảo vật còn muốn độc chiếm, còn không thừa nhận, thật là vô sỉ. Lâm Tiêu phẫn nộ nói. Khốn nạn, ta giết ngươi. Thi Vương mày rậm nổi giận, biết rõ mình đã trúng bẫy của đối phương, nhưng không thể giải thích càng đen, khiến hắn vô cùng tức giận, khí tức bộc phát, trực tiếp ra tay. Bị ta vạch trần rồi, nên thẹn quá hóa giận muốn giết người diệt khẩu sao? Lâm Tiêu vừa lùi lại, vừa hét lên. Chương 3120, tuyệt cảnh chương 3120, tuyệt cảnh chết đi, mày rậm Thi Vương ngưng tụ khí tức, một kiếm chém ra. Ầm, ầm. Gần như cùng lúc, hai người đầu chọc Thi Vương cũng đột nhiên ra tay. Giả như bảo vật thật sự còn trên người Lâm Tiêu, ai giết hắn trước thì có thể lấy được bảo vật. Nếu không có trên người Lâm Tiêu, bọn chúng cũng sẽ luôn theo dõi mày rậm Thi Vương, không để đối phương độc chiếm. Chết tiệt. Thấy ba người đồng loạt tấn công, sắc mặt Lâm Tiêu biến đổi. Hắn vốn tưởng có thể nhân cơ hội này khiến đối phương nảy sinh nội bộ lục đục, giảm bớt áp lực, nhưng rõ ràng hiện thực không như hắn nghĩ. Không còn cách nào khác. Lâm Tiêu lật tay, một chiếc hộp gỗ xuất hiện. Đây là bảo vật lấy được từ nạp giới của Lưu Minh lúc trước, một trong những viên thủy tinh cầu hắn đã dùng rồi, đây là món còn lại. Vụ. Nguyên khí rót vào trong, linh văn trên hộp gỗ tỏa sáng. Ngay sau đó, Lâm Tiêu mở hộp gỗ ra. Hộp gỗ mới mở được một nửa, một luồng khí tức cường hãn đã cuồng bạo tuôn ra. Khi hộp gỗ hoàn toàn mở ra, ánh sáng chói mắt bùng lên, hóa thành một tấm chắn phòng ngự hình bán cầu, bảo vệ toàn bộ phía trước người Lâm Tiêu. Cùng lúc đó, đòn tấn công của ba người cũng ầm ầm lao tới, đánh lên tấm chắn phòng ngự. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, khí lãng quần quật bùng phát, năng lượng như thủy triều quét ra từ phía. Hẻm núi rộng lớn lập tức bị năng lượng bạo động lấp đầy, vách núi rung chuyển như sắp sụp đổ. Không ổn, mau lùi lại. Một vài võ giả dưới nguyên thần cảnh thất trọng sắc mặt đại biến, vội vàng lùi về phía sau. Nhưng không gian trong hẻm núi quá hẹp, không ít người bị sóng xung kích lan ra đánh bay, va mạnh vào vách núi. Còn những võ giả nguyên thần cảnh thất trọng thì khá hơn một chút, trực tiếp vận dụng hộ thể nguyên khí để chống đỡ, tuy cũng bị đẩy lùi nhưng về cơ bản không bị thương nặng. Đùng, đùng. Ba người mày rậm Thi Vương bay ngược ra sau, đâm vào vách núi, đá tảng nứt toát. Cả ba thân thể chấn động, đều phun ra một ngụm máu tươi. Phụt. Ở phía bên kia, Lâm Tiêu cũng bay ngược ra sau, khóe miệng rỉ máu. Pháp bảo phòng ngự thật lợi hại. Lâm Tiêu chống người đứng dậy, lau đi vết máu ở khóe miệng. Dưới đòn liên thủ của ba cao thủ nguyên thần cảnh thất trọng, gần chín thành uy lực đã bị chặn lại, còn đối phương lại bị sóng xung kích của vụ nổ làm bị thương, mà thương thế còn không nhẹ. Chết tiệt, mày rậm Thi Vương nổ ra một đống máu, mặt đầy kinh ngạc và tức giận. Vừa rồi gã cứ ngỡ sắp thành công, ai ngờ đối phương còn có một món pháp bảo phòng ngự như vậy. Ba người bọn chúng đồng loạt tấn công lên đó mà lại bị chặn lại hết. Sóng xung kích do ba đòn tấn công tạo ra có thể tưởng tượng được mạnh đến mức nào, bọn chúng lại ở ngay trung tâm, dù với thực lực của ba người cũng bị chấn thương, mà đối phương lại vẫn chưa chết. Ta đã nói rồi, bảo vật đều còn trên người hắn, cùng nhau giết hắn, bảo vật chúng ta chia đều. Mày rậm Thi Vương lạnh lùng quát. Được. Hai người đầu chọc Thi Vương gật đầu, ba người đang định ra tay. Vút, vút. Lúc này, phía sau hơn 10 bóng người lao nhanh đến, xông về phía Lâm Tiêu. Trước đó, bọn họ không dám ra tay là vì ba người mày rậm Thi Vương thực lực mạnh nhất, nhưng bây giờ, cả ba đều đã bị thương, cơ hội của bọn họ đã đến. Trong nháy mắt, hơn 10 luồng khí tức đồng loạt lao về phía Lâm Tiêu. Sư đệ, giao nạp giới cho ta, nếu không ngươi sẽ rất nguy hiểm, ta, Lạc Tiên, có thể bảo vệ ngươi. Một thanh niên da ngăm đen ở phía trước nhất hét lên, cũng là đệ tử lâu năm của Tiên Kiếm Sơn, hiện đang xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng. Giao cho ta, ta, Phương Thạc, có thể bảo vệ ngươi chu toàn. Mọi người đều là đệ tử Tiên Kiếm Sơn, hãy tin ta. Một thanh niên tóc nâu khác nói, Phương Thạc, hiện xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng. Thực tế, những người có thực lực nguyên thần cảnh thất trọng, về cơ bản điểm tích lũy đều nằm trong top 10. Ha ha, thật sao? Lâm Tiêu cười lạnh, lời này đến quỷ cũng không tin. Có thể tưởng tượng được, nếu hắn giao nạp giới cho đối phương chắc chắn sẽ lấy đồ rồi bỏ chạy. Nhiều người như vậy đang lăm le, Lâm Tiêu không ngây thơ đến mức nghĩ rằng đối phương sẽ thật sự vì cái gọi là tình đồng môn mà nhận đồ rồi bảo vệ hắn. Không nói đâu xa, việc những người này truy đuổi đến tận đây đã nói lên tất cả. Thứ đó để trên người ngươi chỉ rước họa sát thân, giao cho ta, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Lạc Thiên hét lên, miệng nói vậy nhưng tốc độ của hắn lại nhanh hơn bất cứ ai, khí tức trên người ngưng tụ, rõ ràng đã chuẩn bị ra tay. Xin lỗi, ta không tin các ngươi. Lâm Tiêu dậm chân, lùi về phía sau. Không biết điều, đưa đây cho ta. Trong nháy mắt, Lạc Thiên lật mặt. Vốn hắn còn định lấy được đồ sẽ đi ngay để nhanh chóng thoát khỏi những người khác, nhưng xem ra bây giờ hắn phải cất rồi. Cùng lúc đó, Phương Thạc cũng áp sát tới, mặt đầy vẻ lạnh lùng. Ầm, ầm. Khoảnh khắc tiếp theo, hai người bùng nổ khí tức, một trường ấn và một quyền mang ngưng tụ, nhắm thẳng vào Lâm Tiêu. Tư thế này rõ ràng là muốn lấy mạng Lâm Tiêu. Chương 3121, ra đây đi. Chương 3121, ra đây đi cũng ngay. Đúng lúc này, ba người mày rậm Thi Vương nổi tới, ba đòn tấn công khóa chặt hai người Lạc Thiên và Phương Thạc. Không ổn. Sắc mặt Lạc Thiên và Phương Thạc nghiêm trọng, vội vàng thay đổi hướng tấn công, quay người phản kích. Ầm, ầm. Một chuỗi tiếng nổ vang lên, kinh khí nổ tung, năng lượng bắn ra từ phía. Hai bên đều bị dư chấn đẩy lùi, không ai đạt được mục đích. Vút, vút. Nhân cơ hội này, những người khác từ phía sau bật lên, nhanh chóng áp sát Lâm Tiêu. Ầm, ầm. Từng đòn tấn công ồ ạt lao ra, khóa chặt mọi đường né tránh của Lâm Tiêu. Mẹ kiếp. Lâm Tiêu không nhịn được chửi thề, đám người này thật sự như chó bám giết không tha, hết đợt này đến đợt khác, không cho hắn một chút cơ hội thở dốc. Tất cả mọi người đều muốn giết hắn, lấy đi nạp giới của hắn. Gay go rồi. Thấy hàng chục đòn tấn công ập đến, trong không gian của hẻm núi này, Lâm Tiêu căn bản không thể né tránh. Với thương thế hiện tại của hắn, bất kỳ đòn tấn công nào cũng đủ để lấy mạng hắn. Không còn cách nào khác, là các ngươi ép ta, lão tử dù có chết cũng phải kéo các ngươi cho cùng. Lâm Tiêu nghiến răng, nắm chặt tay, lật tay một cái, một tòa tháp đen xuất hiện. Tiểu Hồng, ra đây đi. Lâm Tiêu tâm niệm vừa động, liền đến tầng thứ 3 của hắc tháp. Huyết yêu đang bị giam cầm trong một chiếc lồng sắt, trên lồng có những phù chú đang lưu chuyển. Giải khai. Lâm Tiêu nhíu mày, lập tức, những phù chú trên lồng sắt tan biến. Gào. Một tiếng gầm kinh thiên động địa vang lên, rung chuyển cả bầu trời, toàn bộ hẻm núi rung chuyển dữ dội, như thể có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Một luồng uy áp cường đại giáng xuống, bao trùm khắp nơi. Trong khoảnh khắc, những đòn tấn công kia như bong bóng xà phòng tan biến. Đó là cái gì? Mọi người sắc mặt đại biến, luồng uy áp đột ngột xuất hiện này thật sự kinh khủng, khiến bọn họ kinh hãi run rẩy. Mà nguồn gốc của uy áp lại chính là tòa tháp đen trong tay Lâm Tiêu. Gào. Một luồng huyết quang từ trong tháp bay ra, xuất hiện phía trên Lâm Tiêu, ngay sau đó huyết quang bùng nổ, hóa thành hình dáng của một con yêu thú khổng lồ. Khi ánh sáng tan đi, mọi người cuối cùng cũng nhìn rõ bộ dạng của con yêu thú này, đồng tử lập tức co rút dữ dội. Sao có thể, nó là con huyết yêu đó. Bao gồm cả Lạc Tiên, thanh niên mặt mày rậm rạp trong đám Thi Vương và mấy người khác không khỏi kinh hô. Vừa hay bọn họ đều đã từng đến vị diện đó, đã từng thấy con huyết yêu đáng sợ này. Dù có đánh chết bọn họ cũng không thể ngờ sẽ gặp lại nó ở đây. Điều khiến họ chấn động hơn nữa là, con huyết yêu đó dường như chui ra từ hắc tháp của Lâm Tiêu. Vốn dĩ ta không muốn làm vậy, nhưng các ngươi một mực muốn đẩy ta vào chỗ chết, vậy thì hãy xem ai sẽ chết trước. Ánh mắt Lâm Tiêu lạnh như băng, lạnh lùng quét qua tất cả mọi người có mặt. Gào! Huyết yêu ngửa mặt lên trời gầm dài, một luồng uy áp còn mạnh hơn giáng xuống, bao trùm lấy tất cả, khiến mọi người thân thể run lên bần bật, không thể không cúi người quỳ xuống. Rắc rắc. Trong chốc lát, mọi người chỉ cảm thấy xương cốt của mình như đang bị ép vào nhau, cơ thể dường như không thể chịu nổi áp lực này, không khỏi chống hai tay xuống đất, gân xanh trên tay nổi lên. Dù vậy, mọi người cũng gần như phải nằm rạp xuống đất, gần như ngạt thở. Mà Lâm Tiêu đứng ngay dưới huyết yêu lại bình an vô sự, không hề bị ảnh hưởng bởi áp lực, hoặc có thể nói, áp lực này cố tình tránh xa hắn. Xem ra con huyết yêu này vẫn còn kiêng dè mình. Lâm Tiêu thầm nghĩ, nhưng thực ra hắn chỉ biết cách giải phong ấn, còn phong ấn thì chỉ có Tiểu Bạch mới làm được, chỉ có nó mới có thể sử dụng sức mạnh trấn áp của tầng thứ 3. Nhưng dù sao đi nữa, ít nhất con huyết yêu này vẫn chưa biết điều đó, trước hết giải quyết đám người này đã. Tiền bối, chúng tại hạ là đệ tử Huyết La Tông, không biết đã đắc tội ngài ở đâu, mong ngài dơ cao đánh khẽ, tha cho chúng tại hạ một mạng. Mày dậm thi vương nằm rạp trên đất, lời nói đều phải nghiến răng mới thốt ra được. Dưới luồng uy áp này, cảm giác nội tạng sắp nổ tung. Con huyết yêu này tuyệt đối là thánh cảnh đại yêu, quá đáng sợ. Yêu thú cấp bậc này đối với bọn chúng chính là sự tồn tại chỉ có thể ngước nhìn, đối phương chỉ cần thổi một hơi cũng có thể tiêu diệt bọn chúng. Đúng vậy, tiền bối, chúng tại hạ và ngài không quen không biết, cầu ngài tha cho chúng tại hạ một mạng. Những phế vật như chúng tại hạ, căn bản không đáng chết dưới tay ngài. Hai thi vương còn lại cũng đội bằng nói, các ngươi chết hay không, hắn quyết định. Huyết yêu giơ móng vuốt lên, chỉ vào Lâm Tiêu ở phía dưới. Lập tức, trong lòng mọi người run lên. Vốn họ còn tưởng mình nhìn nhầm, xem ra con huyết yêu này thật sự chui ra từ hắc tháp của Lâm Tiêu, chẳng trách Lâm Tiêu không hề bị ảnh hưởng bởi bị áp. Hơn nữa, con huyết yêu này lại nghe lệnh của Lâm Tiêu, đây chính là một thánh cảnh đại yêu, thật sự quá vô lý. Sư đệ, ngươi bảo nó tha cho chúng ta một mạng đi, đám người Huyết La Tông này giết là được rồi, điểm tích lũy của bọn chúng đều là của ngươi. Nể tình chúng ta là đồng môn, hãy tha cho những đệ tử Tiên Kiếm Sơn chúng ta đi. Lạc Tiên cũng nằm rạp trên đất, khổ sở cầu xin. Chúng ta vừa rồi là bị mỡ heo chém mắt, không phải thật sự muốn đối phó ngươi. Ngươi đại nhân đại lượng, nể tình đều là đệ tử Tiên Kiếm Sơn, tha cho chúng ta một mạng đi. Phương Thạc cũng đội vàng nói. Chương 3122, giết hết chương 3122, giết hết sư minh, tha cho chúng ta một mạng đi. Tha cho chúng ta đi. Những người khác của Tiên Kiếm Sơn cũng đội vàng lên tiếng, trong đó không ít là đệ tử lâu năm, nhưng lại tôn xưng Lâm Tiêu là sư minh. Ha ha, đồng môn, nói hay lắm. Lúc nãy các người ra tay muốn giết ta, sao không nghĩ chúng ta là đồng môn? Lâm Tiêu cười lạnh, quét mắt nhìn mọi người. Từ lúc những người này truy sát hắn, họ đã là kẻ thù. Đối với kẻ thù, không cần thương hại. Giết hết. Lâm Tiêu lạnh nhạt nói. Đừng, đừng giết ta, nạp giới của ta đều cho ngươi, ta còn có thể dạy ngươi Huyết La đại pháp, đều có thể cho ngươi. Mày dậm thi vương vội vàng nói, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên mặt. Đừng nói là Huyết La đại pháp, ta làm trâu làm ngựa cho ngươi cũng được, chỉ cần ngươi tha cho ta một mạng, ta còn có thể làm nội ứng, giúp ngươi công phá doanh địa của Huyết La tông. Nếu ngươi không tin, có thể cho ta uống thuốc độc. Đầu chọc thi vương cũng đội vàng nói, vì để sống sót, cũng không còn quan tâm đến điều gì nữa. Giết. Lâm Tiêu không hề động lòng, quay đầu đi không thèm nhìn những người này nữa, phất tay. Những người này đã muốn giết hắn thì phải chuẩn bị sẵn sàng bị giết. Nếu không phải hắn còn có lá bài tẩy là huyết yêu, hắn đã sớm mất mạng. Những người này đều đang chết. Huyết yêu gật đầu, nhìn xuống phía dưới, trong lòng khẽ thở dài, sao lần nào cũng để nó giết những con kiến hôi thế này, thật nhàm chán. Nếu đối thủ là thánh cảnh, nó còn có chút hứng thú. Nhưng hiện tại nó đang bị khống chế, cứ làm theo là được. Chỉ thấy huyết yêu giơ móng vuốt lên, tùy ý vung một cái về phía dưới. Không, đừng giết ta, Lạc Tiên, Phương Thạc và những người khác phát ra những tiếng gào thét tuyệt vọng. Vốn dĩ với điểm tích lũy của họ, hy vọng vào top 5 rất lớn, tương lai gia nhập tổng khu, tiền đồ một mảnh sáng lạ. Nhưng tiếc là họ quá tham lam, kết quả là mất mạng. Khoảnh khắc móng vuốt của huyết yêu hạ xuống, một luồng sức mạnh cường hãn tuôn ra, hình thành một cơn lốc sức mạnh đáng sợ, trong chốc lát, xé nát tất cả mọi người thành từng mảnh vụn. Trên mặt đất, chỉ còn lại từng chiếc nạp giới. Vút, vút. Lâm Tiêu ngón tay dẫn động, thu hết những chiếc nạp giới này lại. Làm xong tất cả, Lâm Tiêu nhìn lên trên, lại thấy huyết yêu đang nhắm mắt, chờ đợi Lâm Tiêu thu nó vào hắc tháp. Khụ khụ. Lâm Tiêu ho khan một tiếng, nhất thời không biết phải làm sao. Nếu để huyết yêu biết hắn không biết cách phong ấn, con huyết yêu này chắc chắn sẽ giết hắn, nhân cơ hội bỏ trốn. Nhưng vấn đề là hắn cũng không biết phong ấn, cứ kéo dài thế này, sức mạnh trấn áp sẽ ngày càng tiêu hao, thời gian có thể trấn áp huyết yêu sẽ không ngừng rút ngắn lại. Sao? Ngươi không thu ta vào hả? Đợi một lúc, huyết yêu mở mắt ra, tùy ý liếc nhìn Lâm Tiêu một cái. Cái này ta thấy ngươi khó khăn lắm mới ra ngoài một lần, để ngươi ở ngoài hít thở không khí trong lành thêm chút nữa, không tốt sao? À phải rồi, giấu khí tức của ngươi đi, nếu bị người khác phát hiện thì hỏng bét. Lâm Tiêu giải thích. Ồ, huyết yêu dường như cũng không để tâm, chỉ giấu khí tức đi, thân hình cũng thu nhỏ lại. Chết tiệt, phải nhanh chóng nghĩ cách, thời gian kéo dài, nó chắc chắn sẽ nghi ngờ. Lâm Tiêu bề ngoài bình tĩnh như không, nhưng thực ra trong lòng hoảng như cầy sấy. Đừng lo, lão đại, có ta đây. Đột nhiên, giọng nói của Tiểu Bạch vang lên. Tiểu Bạch. Ánh mắt Lâm Tiêu lóe lên. Trái tim đang treo lơ lửng lập tức hạ xuống, lập tức dùng tâm niệm nói, Tiểu Bạch, mau giúp ta phong ấn nó lại. Không thành vấn đề. Ánh sáng lóe lên, Tiểu Bạch từ trong hắc tháp ra ngoài, chỉ thấy móng nuốt nhỏ của nó liên tục kết ấn, Rất nhanh, một luồng sức mạnh trấn áp giam cầm cơ thể huyết yêu, đưa nó vào hắc tháp, một lần nữa giam cầm ở tầng thứ 3. Phụ. Lâm Tiêu thở phào nhẹ nhõm, ôm chầm lấy Tiểu Bạch vào lòng, dùng cằm cọ cọ vào bộ lông mềm mại của nó, véo má nó, "Tiểu Bạch, may mà ngươi ra tay kịp thời, không thì chuyện lớn hơn rồi." Khụ khụ, "Lão đại, cho ta thêm ít linh thảo nữa đi." Tiểu Bạch dậy ra khỏi vòng tay của Lâm Tiêu, trong lòng lắc đầu, vẫn là ở trong lòng các cô nương thoải mái hơn. "Không thành vấn đề." Lâm Tiêu cười lấy ra một chiếc nạp giới, bên trong đều là linh thảo. Nếu hắn biết, trong lòng Tiểu Bạch đang chê bai hắn, không biết sẽ có cảm nghĩ gì. Nguyên thần cảnh bắt trọng, "Tiểu Bạch, thực lực của ngươi lại tăng lên rồi." Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, cảm nhận được sau khi tỉnh ngủ, thực lực của Tiểu Bạch lại tăng lên một bậc. Nếu để người khác biết, ngủ hơn một tháng có thể tăng một tiểu cảnh giới ở nguyên thần cảnh, e rằng sẽ ghen tị đến chết. "Ừm, lão đại, ta cảm thấy sau khi tỉnh dậy, lại khôi phục được một ít ký ức, nhưng những ký ức này đều là những mảnh vỡ. Đợi ta đạt đến thánh cảnh, ký ức ghép lại hoàn chỉnh, có lẽ sẽ vào được tầng thứ 4 của hắc tháp." Tiểu Bạch nói. Chương 3123, sắp kết thúc chương 3123, sắp kết thúc theo tốc độ tu luyện của ngươi, chỉ cần linh thảo linh đan đủ dùng, trong vòng nửa năm đột phá thánh cảnh cũng rất có cơ hội. Đợi ta cũng đột phá thánh cảnh, sẽ cùng đi Vân Lam Châu tìm Bạch Thúc, còn giúp Trương Tiền Bối giải quyết chuyện của ông ấy. "Đi thôi, tìm một nơi nghỉ ngơi, ta bị thương rồi, ngươi cùng ta." Thế là, Tiểu Bạch cõng Lâm Tiêu rời khỏi nơi này. Thương thế của Lâm Tiêu rất nặng, đầu tiên là ở trong cung điện bị mấy người cháo hành trọng thương, tổn thương đến nội tạng, sau đó lại bị truy sát, chỉ còn lại chưa đến nửa cái mạng, có thể nói là đã đi một vòng quỷ môn quan cũng không quá. Lần trị thương này rất dài, mất trọn 3 ngày, Lâm Tiêu mới hoàn toàn hồi phục. "Không ổn, hôm nay là ngày kết thúc khảo hạch." Vừa mở mắt ra, sắc mặt Lâm Tiêu đột nhiên biến đổi, nghĩ thầm, hắn chỉ lo trị thương, lại quên mất điều này. "Tiểu Bạch, đi thôi." Lâm Tiêu vội vàng đứng dậy, không đợi Tiểu Bạch phản ứng, trực tiếp ném nó vào trong tháp, sau đó dậm chân, hóa thành một luồng lưu quang biến mất ở chân trời. Cùng lúc đó, bên trong phòng tuyến phía sau của Tiên Kiếm Sơn. Về cơ bản, đến lúc này, tất cả các đệ tử tham gia đã trở về thành trì, vì chỉ còn lại vài giờ cuối cùng, đại cục đã định, làm gì cũng không còn ý nghĩa. Đúng như ta dự đoán, hạng nhất bảng xếp hạng lần này quả nhiên vẫn là Mạc Mạc. Cho đến bây giờ, hắn vẫn vững vàng ở vị trí thứ nhất, điểm tích lũy đạt đến 33.000 điểm đáng kinh ngạc. Ta ngay cả một vạn còn chưa tới, thật lợi hại. Đúng vậy, không hổ là đệ nhất trong số các đệ tử trẻ tuổi của thập phân khu. Đợi hắn gia nhập tổng khu, nhất định sẽ tỏa sáng rực rỡ, tiền đồ vô hạn. Nói đi cũng phải nói lại, xếp hạng top 5 về cơ bản sẽ không thay đổi, chính là mấy người này. Hạng nhất Mạc Mạc không cần nói, hạng 2 là Tôn Kiếm Vi, hạng 3 là Phương Thạc, hạng 4 La Nhận, hạng 5 Sở Duy. Liễu Nhược Hy có chút đáng tiếc, chỉ xếp thứ 7. Hai, ghen tị quá, người ta không cần tham gia liên đấu khu vực, trực tiếp có thể gia nhập tổng khu, hưởng thụ tài nguyên tốt, từ đó bước lên đỉnh cao cuộc đời. Người với người thật không thể so sánh. Trong một thành trì nào đó, không ít đệ tử trở về bàn tán. À, trong ngọc bài có tin tức rồi, một thanh niên lật tay, lấy ra một miếng ngọc bài, linh thức quét qua, 3 giờ sau, tập trung tại quảng trường thành trì số 1, công bố kết quả khảo hạch lần này. Thành trì số 1, đi. Ngay khi nhận được tin tức, trong các thành trì, từng bóng người bay lên trời, lao nhanh về cùng một hướng. Các thành trì phòng ngự đều phân bố trong cùng một khu vực, khoảng cách giữa chúng không xa. Không lâu sau khi tin tức được phát ra, đã có từng bóng người lần lượt xuất hiện tại thành trì số 1. Thành trì số 1, ở phía sau cùng của các thành trì phòng ngự, chính là nơi mà những đệ tử tham gia này đã đến lúc ban đầu. Trên quảng trường, đã tập trung hơn 100 người, số lượng vẫn đang không ngừng tăng lên. Trên tường thành, khu trưởng Lý Cảnh Kỳ cùng 3 vị nguyên lão đang đứng đó, nhìn về phía quảng trường. Không biết lần khảo hạch xếp hạng chiến trường đầu tiên, có bao nhiêu người trở về. Lý Cảnh Kỳ khẽ thở dài. Vốn là khảo hạch phân khu, biến thành khảo hạch chiến trường, chắc chắn có rất nhiều người không thích đứng được. Nhưng cũng không có cách nào, đây là do tình hình hiện tại của Tiên Kiếm Sơn quyết định, không chỉ là thập phân khu, các phân khu khác cũng vậy, chiến sự căng thẳng, cần viện trợ. Đặc biệt là những năm gần đây, Huyết La Tông phát triển lớn mạnh rất nhanh, việc tấn công các thế lực khác ngày càng hung hãn. Những thế lực lớn như họ đã được coi là tốt, rất nhiều thế lực vừa và nhỏ đã bị thôn tính, hoặc là đầu hàng, hoặc là biến mất. Sớm muộn gì, các thế lực lớn cũng phải có một trận đại quyết chiến kinh thiên động địa với Huyết La Tông. Kết quả của trận chiến sẽ quyết định sự sống chết của mỗi bên và sự phân bố cục diện của Thanh Vân Đại Lục. Vì vậy, các thế lực lớn đều đang gấp rút tích trữ lực lượng, chuẩn bị trước cho trận chiến này. Đặc biệt là bây giờ Huyết La Tông hành động ngày càng lớn, ngày đó đến, tin rằng sẽ không còn xa. Khảo hạch chiến trường này cũng được coi là một cách để tuyển chọn nhân tài. Những người có thể sống sót trên chiến trường và đạt được thành tích xuất sắc, đủ để nói lên tất cả, có sức thuyết phục hơn so với các cuộc khảo hạch thông thường. Và những người này sẽ được gửi đến tổng khu. Dưới sự bồi dưỡng của môi trường tài nguyên của tổng khu, họ có thể nhanh chóng trưởng thành, chuẩn bị cho trận quyết chiến trong tương lai. Dù vậy, e rằng vẫn không đủ. Lý Cảnh Kỳ thoát khỏi dòng suy nghĩ, ông rất rõ sự đáng sợ của Huyết La Tông. Chiến trường thập phân khu ở đây chỉ là một phần nhỏ của Huyết La Tông. Thế lực của Huyết La Tông trải rộng khắp toàn bộ Thanh Vân Đại Lục. Chương 3124, trở về chương 3124, trở về năm đó, không lâu sau khi ông gia nhập Tiên Kiếm Sơn, ông đã từng tận mắt chứng kiến cảnh tượng đáng sợ khi đại quân Huyết La Tông áp sát. Hàng vạn đệ tử Huyết La Tông, thi bệ, thi vương vô số kể, đó còn chưa tính đến võ thi và thi yêu. Thi khí và sát khí nồng nặc lan tỏa, nhuộm cả bầu trời thành màu đỏ sẫm. Nơi chúng đi qua, sinh linh đồ thán, cỏ cây không mọc, một tòa thành trì trong nháy mắt chỉ còn lại một đống xương trắng. Gió rít gào thê lương, mưa lạnh run rẩy. Đại quân của Huyết La Tông giống như sứ giả của tử thần, đến đâu, nơi đó là một thảm họa. Cảnh tượng kinh hoàng đó, Lý Cảnh Kỳ đến nay vẫn khó quên. Bất đắc dĩ, họ chỉ có thể bỏ thành mà chạy. Lãnh địa của Tiên Kiếm Sơn năm xưa còn lớn hơn bây giờ gần một nửa, nay đã bị Huyết La Tông chiếm đóng. Chiến trường chính thực sự còn tàn khốc hơn ở đây rất nhiều. Đối với sự đáng sợ của Huyết La Tông, Lý Cảnh Kỳ có sự thấu hiểu sâu sắc và cũng rất hiểu cách làm của tông khu. Đã có 300 người đến rồi. Lúc này, một lão giả tóc bạc bên cạnh nói, người này chính là cha của Liễu Nhược Hy, Liễu Xuyên, một trong ba vị nguyên lão. Xem ra danh sách top 5 lần này về cơ bản đã được xác định. Lão Liễu, Nhược Hy xếp thứ 6, thực sự có chút đáng tiếc. Một lão giả râu dài khác nói nhỏ, người này tên là Lưu Tĩnh, cũng là một trong ba vị nguyên lão. Cũng không thể coi là đáng tiếc, chỉ có thể nói thực lực của chính nó không đủ, mọi việc không thể cưỡng cầu. Nhưng với thứ hạng này, ta vẫn khá hài lòng, Liễu Xuyên mỉm cười, nói đi cũng phải nói lại, thứ hạng của Lưu Minh cũng không tệ, ở vị trí 30 mấy, nó tiến bộ rất nhanh. Thằng nhóc đó thì thôi đi, mới có 30 mấy, uổng phí tâm huyết của ta bồi dưỡng nó. Lưu Tĩnh lắc đầu thở dài, trong lòng rất không hài lòng. Ông đã cho Lưu Minh không ít pháp bảo, vậy mà không vào được top 10, thật sự là không dùng được. Ông nhớ rằng, thứ hạng cao nhất của Lưu Minh đã từng lên đến 10 mấy, nhưng sau đó điểm tích lũy tăng rất chậm, thứ hạng liên tục tụt dốc, mãi cho đến 30 mấy. Hai vị nguyên lao đang trò chuyện, còn Mục Tu Nguyên ở bên cạnh lại không nói gì. Ông không có tâm trạng nói chuyện, một mực quan sát những người xuất hiện trên quảng trường, chính xác hơn, ông đang xác nhận xem Lâm Tiêu đã chết hay chưa. Ông đã giao việc này cho Mạnh Trạch, theo lý mà nói, đáng lẽ không có vấn đề gì, nhưng cho đến bây giờ, Mạnh Trạch vẫn chưa hồi âm cho ông, không biết kết quả thế nào. Nhưng so với những điều này, điều khiến Mục Tu Nguyên không hiểu hơn là, điểm tích lũy của Lâm Tiêu từ đầu đến cuối đều là không, không có một lần đăng ký nào, do đó không thể dựa vào điểm tích lũy để phán đoán sự sống chết của Lâm Tiêu. Tất nhiên, không điểm hay không không quan trọng, Mục Tu Nguyên rất rõ ràng, với thực lực của Lâm Tiêu, vào top 30 đã rất vất vả, giỏi lắm là top 20, top 5 là hoàn toàn không thể. Nếu Mạnh Trạch thật sự thất bại, ông vẫn còn nhiều cơ hội. Vút, vút, tiếng xe gió không ngừng vang lên, từng bóng người bay đến, lần lượt đáp xuống quảng trường. Không biết Lâm Tiêu thế nào rồi. Hai bóng người xuất hiện trên quảng trường, một nam một nữ. Nam lưng đeo cự kiếm, thân hình khá thấp, nữ vóc dáng cao ráo, vũ khí là song kiếm. Chính là Đặng Thần và Tống Vũ Phi. Không biết, nhưng với thực lực của hắn, vào top 300 chắc không có vấn đề gì lớn. Tống Vũ Phi nói, cô nhớ rằng, trước khi tham gia, thực lực của Lâm Tiêu là nguyên thần cảnh tứ trọng, sau 2 tháng rèn luyện, thực lực hiện tại chắc đã đạt đến nguyên thần cảnh ngũ trọng, gần đến nguyên thần cảnh lục trọng. Lúc phân đội, hai người họ vừa hay được phân vào cùng một thành trì, nên 2 tháng này, một mực cùng nhau hành động. Ban đầu đi theo đội, sau đó hành động riêng, giữa chừng cũng gia nhập một tiểu đội tự phát. Nhưng sau đó, khi Huyết Yêu xuất hiện, đệ tử Huyết La Tông đều rút về căn cứ, họ cũng trở về thành trì. Với thực lực của họ, thực sự không dám đến địa bàn của Huyết La Tông mạo hiểm. Không chỉ họ, rất nhiều đệ tử mới của khóa này cũng đều ở lại trong thành trì. Thực lực của họ phổ biến đều ở nguyên thần cảnh hạ tam trọng. Đặng Thần và Tống Vũ Phi, 2 tháng này thực lực có tiến bộ, cộng thêm một số cơ duyên, nhưng cũng chỉ mới đạt đến thực lực nguyên thần cảnh tứ trọng sơ kỳ. Nếu gặp phải thi vương thượng phẩm, chắc chắn sẽ chết. Vì vậy, họ đều ở lại trong thành trì. Thực tế, tất cả các đệ tử mới đều mang tâm thế đến đây rèn luyện, còn về thứ hạng thì căn bản không nghĩ đến. Dù sao họ cũng mới đến Tiên Kiếm Sơn chưa đầy 1 năm, làm sao có thể cạnh tranh với những đệ tử cũ đã ở Tiên Kiếm Sơn 2-3 năm. Tất nhiên, trong hơn 1000 người tham gia, 90% trở lên cũng đều là đệ tử cũ, rất nhiều người mới, ngay cả tư cách tham gia cũng không có. Nói thì nói vậy, nhưng điểm tích lũy của tên này sao một mực là không, từ khi bắt đầu cuộc thi đến giờ vẫn không thay đổi, sẽ không có chuyện gì chứ? Đặng Thần nhíu mày, lo lắng nói. Chương 3125, chạy đua với thời gian. Chương 3125, chạy đua với thời gian. Chắc là hắn chưa đăng ký, khảo hạch không phải vẫn chưa kết thúc sao? Có lẽ hắn muốn cuối cùng mới đăng ký tất cả điểm tích lũy một lần. Tống Vũ Phi nói, miệng nói vậy, nhưng trong lòng cô thực ra cũng có chút lo lắng. Trên bảng xếp hạng cũng có mười mấy người không điểm, nhưng phần lớn trong số họ là vì chưa kịp đăng ký đã mất mạng. Nhưng Tống Vũ Phi vẫn tin rằng Lâm Tiêu chắc chắn sẽ không sao, đây là trực giác của cô. Sau khi tiếp xúc với Lâm Tiêu lâu như vậy, cô càng cảm thấy Lâm Tiêu không đơn giản, và họ không phải là người cùng một thế giới. Con đường tương lai của hắn sẽ rất dài, sẽ đi đến một vị trí rất cao, có thể là vị trí mà họ phải ngước nhìn, thậm chí cả Thanh Vân Đại Lục cũng không phải là điểm dừng chân cuối cùng của hắn. Người như vậy, tương lai nhất định sẽ làm nên những việc kinh thiên động địa, tuyệt đối sẽ không chôn vùi ở đây. Đáng chú ý là, điểm tích lũy của Đặng Thần và Tống Vũ Phi đều là hơn 2000, với thực lực của họ, phần lớn tiêu diệt đều là thi vương hạ phẩm, một mạng người 10 điểm tích lũy. Thi vương trung phẩm rất ít, có cũng là thực lực nguyên thần cảnh tứ trọng, hơn nữa thi vương đều có võ thi hỗ trợ, rất khó tiêu diệt. Thứ hạng của hai người lần lượt là 832 và 847. Mặc dù thứ hạng này rất thấp, nhưng trong số các đệ tử mới, đã là sự tồn tại nổi bật nhất, một số đệ tử cũ yếu hơn còn xếp sau họ. Nói trắng ra, vẫn là do hai người còn quá trẻ, tư chất còn nông, không thể tranh giành với đệ tử cũ. Khảo hạch xếp hạng chiến trường năm sau, với thiên phú và thực lực của hai người, tiến vào top 300, thậm chí top 200 cũng không thành vấn đề. Không biết từ lúc nào, 2 giờ đã trôi qua. Về cơ bản, các đệ tử tham gia đã có mặt đầy đủ tại quảng trường, nhìn qua, có khoảng 600-700 người. Trong hơn 1000 người lúc đầu, chỉ có một nửa trở về, những người còn lại rõ ràng là sẽ không bao giờ trở về được nữa. Sao vậy, hắn không đến sao? Trên quảng trường, Liễu Nhược Hy khẽ nhíu mày, nhìn quanh, không cảm nhận được khí tức của Lâm Tiêu, trong lòng không khỏi có một chút lo lắng. với thực lực của Lâm Tiêu, vào top 10 không thành vấn đề, thậm chí rất có hy vọng vào top 5, tuyệt đối là hắc mã lớn nhất của cuộc khảo hạch lần này. Thật sự vẫn chưa đến. Liễu Nhược Hy xác nhận lại lần nữa, Lâm Tiêu quả thực không có ở đây, hơn nữa điểm tích lũy của Lâm Tiêu vẫn là không. Ngày đó, sau khi cô và Lâm Tiêu tách ra, đã rút về thành trì. Khi người của Huyết La Tông hoạt động thường xuyên hơn, cô lại một mình đi săn giết thi vương. Còn Lâm Tiêu thì một mực ở lại khu vực đó, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Lông mày của Liễu Nhược Hy càng nhíu chặt, với tính cách của Lâm Tiêu, chắc chắn sẽ lại đi tấn công các căn cứ khác, nhỡ đâu gặp phải thi vương thượng phẩm lợi hại, hoặc nhất thời sơ suất bị đánh lén, đây đều là những điều có thể xảy ra. Nếu không, chỉ còn lại một giờ cuối cùng, tại sao Lâm Tiêu vẫn chưa xuất hiện? Hy vọng hắn bình an trở về. Trong lòng Liễu Nhược Hy cầu nguyện. Dù sao Lâm Tiêu cũng đã cứu cô một mạng, lại là một thiên tài hiếm có, tương lai tiền đồ vô lượng, nếu thật sự xảy ra chuyện thì thật đáng tiếc. Vút, vút. Cách đó hàng nghìn dặm, tiếng xe gió dữ dội vang lên, một luồng ánh sáng lóe lên rồi biến mất, trong nháy mắt đã xuất hiện cách đó vài dặm, chính là Lâm Tiêu. Lâm Tiêu đang liều mạng đi đường. Nói ra cũng đủ xui xẻo, vốn dĩ nơi hắn phá giải linh văn trên vách đá, cách thành trì của Tiên Kiếm Sơn đã khá xa, có đến hàng nghìn dặm. Sau đó, hắn bị mọi người truy sát, chạy trốn càng xa hơn. Rồi sau đó, Tiểu Bạch con hắn đi tìm nơi trị thương, lại kéo dài thêm khoảng cách. Quãng đường dài hàng vạn dặm, chỉ trong vài giờ, Lâm Tiêu không dám dừng lại một khắc, không cẩn thận thật sự sẽ bỏ lỡ. Vấn đề là, không chỉ là đi đường, thỉnh thoảng còn gặp phải một số kẻ không có mắt, lại làm lỡ thời gian. Dù sao đây cũng là địa bàn của Huyết La Tông. Ha ha, tiểu tử, xem ra vận khí của ngươi thật không tốt, gặp phải chúng ta coi như người xui xẻo. Tiếng cười âm sâm vang lên, nói Tào Tháo đến, một đám người bay đến phía này, nhắm vào Lâm Tiêu. Cút. Lâm Tiêu vội vàng đi đường, không muốn để ý đến đám người này, muốn dùng tốc độ để thoát khỏi đối phương. Muốn chạy, không có cửa đâu. Những thi vương này bùng nổ khí tức, trực tiếp đuổi theo. Ầm, ầm, từng đòn tấn công nối tiếp nhau, tấn công vào lưng Lâm Tiêu. Tìm chết. Ánh mắt Lâm Tiêu lạnh lùng, biết rằng không giải quyết đám người này, hắn rất khó chuyên tâm đi đường. Vụ. Tiếng kiếm ngân vang lên, Lâm Tiêu nắm chặt chuôi kiếm, một luồng kiếm quang đột nhiên chém ra. Phụt, phụt. Đòn tấn công của mấy thi vương này lập tức vỡ tan, kiếm quang không ngừng, lóe lên rồi biến mất. Máu tươi bắn ra, mấy cái đầu bay lên trời. A, sao lại mạnh như vậy? Một thi vương may mắn sống sót kinh hãi hét lớn, nhìn những xác không đầu xung quanh rơi xuống đất, toàn thân run rẩy. Ngẩng đầu lên, lại thấy bóng dáng của đối phương đã sớm biến mất không thấy đâu, không khỏi thầm may mắn, nhưng tim lại đập thình thịch, đồng thời có chút nghi hoặc, tại sao đối phương lại tha cho hắn? Nhất định phải đuổi kịp, nhất định phải đuổi kịp a. Lâm Tiêu bay nhanh, nhưng không tăng tốc độ đến cực hạn, như vậy sẽ không còn sức lực, dù sao đường còn rất dài. Hắn duy trì tốc độ ở một mức rất nhanh, bay với tốc độ đều, như vậy hiệu quả tổng thể cao nhất. Với điểm tích lũy của Lâm Tiêu, giành được vị trí thứ nhất hoàn toàn không có vấn đề gì. Hắn không muốn vì hết thời gian khảo hạch mà không đăng ký điểm tích lũy mà bỏ lỡ cơ hội. Hắn vẫn rất muốn vào tổng khu, có nhiều tài nguyên hơn, một nền tảng cao hơn, mới có thể nhanh chóng nâng cao thực lực, mới có thể sớm ngày đi tìm tra. Lắc đầu, Lâm Tiêu gạt bỏ những suy nghĩ linh tinh, chuyên tâm đi đường. Chương 3126, nửa giờ chương 3126, nửa giờ thời gian trôi như nước chảy, rất nhanh, chỉ còn chưa đầy nửa giờ nữa là kết thúc khảo hạch. Trong khoảng thời gian này, trên quảng trường lại có thêm hai đệ tử nữa đến, nhưng sau đó không còn ai xuất hiện. Không lẽ thật sự xảy ra chuyện gì rồi? Đặng Thần lo lắng, nhìn quanh, vẫn không thấy bóng dáng Lâm Tiêu. Đúng vậy, chỉ còn chưa đầy nửa giờ nữa, sao hắn vẫn chưa đến? Tống Vũ Phi cũng không còn bình tĩnh, trong lòng có chút thất vọng, lẽ nào trực giác của cô đã sai? Theo lý mà nói, cho dù Lâm Tiêu thật sự định cuối cùng mới đăng ký điểm tích lũy, cũng không nên bây giờ vẫn chưa đến, điểm tích lũy của hắn hiện tại vẫn là không. Hừ hừ, xem ra cháo hành đã giải quyết xong tên nhóc đó rồi. Bên cạnh một ngôi nhà đá trong thành trì, một lão giả gầy gò nhìn về phía quảng trường, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lẽo. Người này chính là Mạnh Trạch. Trước đó, hắn đã cử mấy vị đội trưởng dẫn người ra khỏi thành, ngầm báo tin cho Huyết La Tông, khiến Huyết La Tông trên đường mai phục. Vốn định nhân tiện trừ khử Lâm Tiêu, đây là việc Mục Tu Nguyên đã dặn dò hắn trước khi đi. Ai ngờ, mấy vị đội trưởng được cử đi, lại một đi không trở lại, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Mạnh Trạch. Hắn không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mấy vị đội trưởng lại đều ngã xuống. Hắn cũng không rõ, Lâm Tiêu có còn sống hay không. Nếu Lâm Tiêu còn sống, rất có thể đã biết được thân phận của hắn, càng phải trừ khử. Thế là, Mạnh Trạch lại cử thuộc hạ đắc lực nhất là Cháo Hành, đi tìm tung tích của Lâm Tiêu. Bây giờ, đã gần một tháng trôi qua, Cháo Hành vẫn chưa có tin tức, lòng Mạnh Trạch lại treo lơ lửng, không biết kết quả cuối cùng thế nào, Lâm Tiêu có phải đã chết rồi không. Vì vậy, vào ngày cuối cùng của khảo hạch, hắn đã sớm đến thành trì số 1 chờ đợi. Bây giờ, cách thời gian kết thúc khảo hạch không còn đầy nửa giờ, hắn vẫn không thấy bóng dáng Lâm Tiêu, rõ ràng đối phương sẽ không bao giờ trở lại nữa. Nghĩ đến đây, Mạnh Trạch lấy ra một viên truyền âm thạch, "Mục trưởng lão, mọi chuyện đã xong." Cùng lúc đó, Mục Tu Nguyên tâm thần khẽ động, khóe miệng liền cong lên một nụ cười, "Tiểu tử, dám đấu với ta, đây chính là kết cục của ngươi." Mặc Mặc, hạng nhất lần này không ai khác chính là ngươi. Thật ghen tị quá, sắp tới ngươi sẽ đến tổng khu rồi. Nghe nói hạng nhất khảo hạch lần này, sau khi gia nhập tổng khu, có thể trực tiếp bái một vị trưởng lão làm sư phụ. Phải biết rằng, cho dù ở tổng khu, người có thể bái trưởng lão làm sư phụ cũng không nhiều. Trên quảng trường, xung quanh Mạc Mạc đã có không ít người vây quanh, nhộn nhịp chúc mừng hắn. Hiện tại điểm tích lũy của Mạc Mạc vững vàng ở vị trí thứ nhất, tương lai gia nhập tổng khu, tiền đồ vô lượng, mọi người tự nhiên đều muốn làm quen, nói không chừng tương lai có thể được hưởng chút ánh sáng. chư vị nói quá lời rồi, dù là ở phân khu hay tổng khu, chúng ta đều là đệ tử Tiên Kiếm Sơn. Mạc Mặc cười nói, tâm trạng cũng vô cùng thoải mái. Hai tháng này, hắn một mực nỗ lực nâng cao điểm tích lũy. Cuộc khảo hạch lần này có rất nhiều đối thủ cạnh tranh, áp lực rất lớn, chỉ cần lơ là một chút, có thể sẽ bị vượt qua, rơi khỏi vị trí thứ nhất. May mà hắn đã cố gắng, từ đầu đến cuối đều giữ được vị trí này, hơn người thứ 2 3000 điểm. Thực ra với thực lực của Mạc Mặc, top 5 chắc chắn không thành vấn đề. Lý do tranh giành vị trí thứ nhất chính là vì sau khi vào tổng khu, có thể bái một vị trưởng lão làm sư phụ. Dù sao hắn cũng là đệ tử phân khu, không phải từ đầu đã được tuyển chọn vào tổng khu. Đến đó, chưa quen cuộc sống nơi đây, nếu có thể bái trưởng lão làm sư phụ, đối với sự phát triển sau này của hắn chắc chắn có lợi. Tức là, hắn không đến, xem ra cũng sẽ không đến nữa. Trong lòng Mạc Mặc thầm thở dài. Trong tình trạng bị thương, bị nhiều thi vương và đệ tử Tiên Kiếm Sơn truy sát, cơ hội sống sót gần như bằng không. Nếu hắn có thể đến, tuyệt đối là hắc mã lớn nhất của cuộc khảo hạch lần này, xếp hạng điểm tích lũy cũng sẽ không thấp. Nghĩ đến đây, Mạc Mặc không khỏi có chút hổ thẹn, dù sao Lâm Tiêu bị truy sát, hắn cũng có một phần trách nhiệm. Nhớ lại cảnh tượng trong cung điện, Lâm Tiêu điều khiển trận pháp, tiêu diệt cao thủ nguyên thần cảnh bát trọng của Huyết La Tông, trong lòng Mạc Mặc vẫn không khỏi dậy sóng, chấn động vô cùng. Thiên tài như vậy, nếu có thể trưởng thành, tuyệt đối tiền đồ vô lượng, thật đáng tiếc. À, đúng rồi, các ngươi có ai thấy La Nhận, Lạc Thiên và những người khác không? Đột nhiên, có người nói. Ngươi nói vậy, hình như thật sự không thấy họ. Có người thần sắc khẽ động, nói. Trời ạ, ta mới để ý, họ lại không có ở đây. Trong chốc lát, mọi người nhìn quanh, một chuyển mười, mười chuyển trăm, ánh mắt của mọi người tìm kiếm trong đám đông, lại thật sự không tìm thấy mấy người đó. Phải biết rằng, bảng xếp hạng hiện tại, La Nhận xếp thứ tư, Lạc Thiên thứ ba, còn có một người xếp thứ sáu là Phương Thạc. Mấy cao thủ top 10 này, lại đều không có ở đây. Chương 3127, ba người mất tích chương 3127, ba người mất tích Lạc Thiên, Phương Thạc. Sắc mặt Mạc Mặc khẽ biến, La Nhận thì hắn biết đã chết dưới tay Lâm Tiêu, nhưng hắn nhớ rằng, trong số những người truy sát Lâm Tiêu, Lạc Thiên và Phương Thạc dường như cũng có mặt, lẽ nào? Cách đó vài trăm dặm, Lâm Tiêu vẫn đang bay với tốc độ cực nhanh. Điều khiến hắn có chút đau đầu là, trên đường lại gặp phải một số kẻ không có mắt, trong đó còn có mấy cao thủ, khiến hắn lại mất thêm một ít thời gian. Sắp đến rồi, chắc là sắp đến rồi. Lâm Tiêu đã đến vùng đệm của chiến trường, chỉ cần thêm một khắc nữa, hắn có thể đến được thành trì phía sau. Ổn định lại tâm trạng có chút căng thẳng, Lâm Tiêu giữ tốc độ đều, nguyên khí đã tiêu hao hơn một nửa, hắn cũng không biết rốt cuộc có đuổi kịp không. Mà lúc này, quảng trường bên kia đã náo loạn cả lên. Trong top 10 bảng xếp hạng điểm tích lũy hiện tại, có 3 người lại không có mặt, 2 người còn là xếp hạng 3 và 4, phải nói rằng, đây là một tin tức rất nóng. Phải biết rằng, bây giờ khảo hạch sắp kết thúc, nếu không có gì bất ngờ, 3 người đó đều đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hai, xem ra 3 người họ lành ít dữ nhiều rồi, đáng tiếc quá, La Nhận và Lạc Tiên đều có thể gia nhập tổng khu. Đây chính là chiến trường, sinh tử khó lường, cho dù là cao thủ, chỉ cần sơ sẩy một chút, cũng có thể ngã xuống. Chỉ có thể trách vận khí của họ quá kém. Nhiều người bàn tán xôn xao, có người tiếc nuối, có người cảm khái, cũng có người kích động. Người kích động tự nhiên là những người xếp sau top 5. Lạc Thiên và La Nhận không đến, có nghĩa là người xếp thứ 6 và thứ 7 đều có cơ hội gia nhập tổng khu, những người phía sau cũng sẽ được thăng hạng tương ứng. Với hay, Liễu Nhược Hy xếp thứ 6. Nhược Hy, chúc mừng ngươi, ngươi chắc sẽ xếp thứ 4, có thể gia nhập tổng khu rồi. Bên cạnh, một nữ đệ tử đi tới, mỉm cười nói, "Ừm, cảm ơn." Liễu Nhược Hy gật đầu, nhưng trên mặt không hề có chút vui mừng. So với thứ hạng của mình, cô càng lo lắng cho Lâm Tiêu hơn, vì sắp kết thúc khảo hạch mà Lâm Tiêu vẫn chưa xuất hiện. Đến quảng trường, các đệ tử đều phải giao nộp lệnh bài. Nếu trước khi kết thúc khảo hạch mà không giao nộp lệnh bài, điểm tích lũy sẽ bị xóa sạch. Xem ra khảo hạch chiến trường thật sự nhiều biến cố, không đến cuối cùng, kết quả thật sự khó nói. Lý Cảnh Kỳ cảm thán, với thực lực của ông, mọi chuyện xảy ra trên quảng trường tự nhiên đều nằm trong mắt ông. Chỉ là đáng tiếc cho mấy đệ tử tốt mới đó, nhưng đây chính là chiến trường, cho dù thực lực mạnh, cũng không chắc có thể đi đến cuối cùng. Lão Liễu à, xem ra vừa rồi ta nói sai rồi, Nhược Hy chắc có thể vào top 5 rồi, chúc mừng ngươi chứ nhé. Liễu Tĩnh cười nói, cũng tạm thôi, con bé này cũng chỉ là may mắn. Liêu Xuyên mỉm cười, vỗ râu, nhưng niềm vui trên mặt lại không thể che giấu. Còn 10 phút nữa là kết thúc khảo hạch, Lâm Tiêu hắn. Trên quảng trường, lông mày của Đặng Thần nhíu lại thành một đường, hai tay nắm chặt, trong lòng không khỏi lo lắng, tên nhóc nhà ngươi, ngàn vạn đừng có chuyện gì nhé. Tống Vũ Phi cũng nhíu chặt mày, trong lòng cầu nguyện Lâm Tiêu bình an trở về. Nhưng theo thời gian trôi đi, Lâm Tiêu vẫn chưa xuất hiện, tình hình dường như ngày càng đi theo hướng không tốt. Vút, tiếng xe gió vang lên, xa xa một luồng ánh sáng lóe lên. Cuối cùng cũng đến được thành trì phía sau rồi. Ánh mắt Lâm Tiêu lóe lên, nhìn thấy hình dáng của thành trì phía trước, trong lòng có chút nhẹ nhõm. Không biết còn kịp không, tăng tốc hết sức thôi. Lâm Tiêu quyết đoán bùng nổ toàn bộ nguyên khí còn lại, lao nhanh về phía thành trì. Rất nhanh, Lâm Tiêu đã đến phía trên thành trì đầu tiên. "Tiểu tử, ngươi là đệ tử tham gia sao?" Trên tường thành, một người đàn ông đang canh gác nhìn Lâm Tiêu. "Ở chiến trường này đã mấy năm, có phải người ở đây không? Ông chỉ cần nhìn một cái là biết." "Vâng, tiền bối." Lâm Tiêu khẽ cúi chào, rồi dậm chân, định tiếp tục lao về phía trước. "Vậy ngươi mau đi đi, khảo hạch chắc sắp kết thúc rồi, ta nhớ họ đều tập trung ở thành trì số 1." Người đàn ông nhắc nhở. "Thành trì số 1. Ta biết rồi. Cảm ơn tiền bối." Lâm Tiêu gật đầu, thân hình lóe lên, lao nhanh về phía trước. Do trên đường đi thời gian quá gấp, Lâm Tiêu đều không để ý đến tin tức trên lệnh bài, may mà người đàn ông này nhắc nhở. thành trì số 1, ở phía sau cùng. Lâm Tiêu nhớ lại bản đồ phân bố của cụm thành trì, tăng tốc độ đến cực hạn.
Sắp rồi, sắp rồi, sắp đến rồi, thành trì số 7, thành trì số 5.
Tốc độ của Lâm Tiêu cực nhanh, long ảnh bộ thi triển đến cực hạn, trên không trung vừa thấy tàn ảnh của hắn, người đã xuất hiện cách đó vài dặm. Trong các thành trì, nhiều người canh gác đều bị thu hút. Chương 3128, đến kịp chương 3128, đến kịp nhìn kìa, tên nhóc đó chạy nhanh thế, không biết định làm gì. Hắn không phải người của chúng ta, chắc là đệ tử tham gia cuộc thi.
À đúng rồi, hôm nay là ngày kết thúc khảo hạch, tên nhóc đó chắc là đang đội đến hiện trường khảo hạch.
Ha ha, tên nhóc này, ngay cả thời gian kết thúc khảo hạch cũng không nhớ, không đến sớm hơn, chắc thành tích cũng chẳng ra gì, có lẽ là đội số. Không ít người cười nói bàn tán. Cuối cùng cũng đến rồi. Không để ý đến ánh mắt của người khác, Lâm Tiêu lao nhanh về phía trước, cuối cùng, hắn đã nhìn thấy thành trì số 1.
Bụp.
Dậm chân một cái, Lâm Tiêu lao nhanh về phía thành trì số 1.
Hai,
Lâm Tiêu chắc chắn xảy ra chuyện rồi, chết tiệt, nếu chúng ta được phân vào cùng một nhóm với hắn thì tốt rồi.
Đặng Thần nắm chặt tay, mặt lộ vẻ đau khổ.
Nhớ lại những kỷ niệm với Lâm Tiêu sau khi đến Tiên Kiếm Sơn, lòng hắn đau như dao cắt.
Đừng quá đau buồn, cho dù chúng ta được phân vào cùng một nhóm với hắn, cũng không giúp được gì.
Hại dự, với thiên phú của hắn, tương lai tuyệt đối có thể tỏa sáng ở Thanh Vân Đại Lục, thật đáng tiếc.
Tống Vũ Phi vỗ vai Đặng Thần, thở dài.
Cô cũng rất đau lòng, Lâm Tiêu đã cứu họ không chỉ một lần, nói họ là huynh đệ sinh tử cũng không quá, chỉ tiếc là hắn không may mắn.
Hại dự.
Tống Vũ Phi khẽ thở dài, ngẩng đầu nhìn trời, không để những giọt nước mắt trong mắt rơi xuống.
Là ta hoa mắt sao?
Đột nhiên, ánh mắt Tống Vũ Phi lóe lên, nhìn thấy bên ngoài thành trì, một bóng người đang lao nhanh về phía này.
Bóng người này trông có vẻ quen thuộc.
Tốc độ của đối phương rất nhanh, trong nháy mắt, bóng người nhỏ như hạt đậu đã lớn lên gấp mấy lần.
Là hắn, thật sự là hắn.
Không phải ảo giác chứ?
Khi bóng người đó đến gần, mắt Tống Vũ Phi cũng càng mở to, cho đến khi bóng người đó cách thành trì không quá vài trăm trượng, cô cuối cùng cũng nhìn rõ, đích thực là Lâm Tiêu.
Bút. Tống Vũ Phi tát một cái vào đầu Đặng Thần, khiến người sau run lên, lảo đảo về phía trước ba bước mới đứng vững, suýt nữa ngã.
Ngươi làm cái quái gì vậy, sao lại đánh ta?
Tâm trạng Đặng Thần vốn đã không tốt, đột nhiên bị đánh một cái vào đầu, không khỏi tức giận nói:
"Xem ra không phải là mơ, đây là thật, ngươi giúp ta xem, đó có phải là Lâm Tiêu không?"
Ánh mắt Tống Vũ Phi vẫn nhìn về phía đó, nói:
"Cái gì?"
Đặng Thần vội vàng quay đầu, theo ánh mắt của Tống Vũ Phi, quả nhiên nhìn thấy một bóng người đang lao về phía này.
"Ta không hoa mắt chứ, cũng không phải ảo giác."
Tống Vũ Phi nói:
"Không hoa mắt, không phải ảo giác, thật sự là Lâm Tiêu, hắn đến rồi, hắn đến rồi."
Mắt Đặng Thần đột nhiên mở to, sau đó không nhịn được nhảy lên reo hò:
"Tên nhóc nhà ngươi, ta biết ngươi sẽ không sao mà."
Tiếng reo hò của Đặng Thần nhất thời thu hút không ít người.
Từng ánh mắt theo tiếng reo hò nhìn qua, lại thấy Lâm Tiêu vào thành, sau đó đi về phía quảng trường.
Tên nhóc đó là ai, còn mấy phút nữa là kết thúc khảo hạch, lại bây giờ mới đến.
Chưa từng thấy, chắc là đệ tử mới của khóa này, đến hay không cũng không ảnh hưởng nhiều.
Người này không phải là Lâm Tiêu sao, người đứng đầu đệ tử mới của khóa này.
Ra là hắn chính là Lâm Tiêu, nhưng đệ tử mới tham gia cũng chỉ là đi cho có lệ, tích lũy kinh nghiệm thôi. Ta nhớ thành tích tốt nhất của đệ tử mới cũng chỉ là hơn 800, Lâm Tiêu này tuy là người đứng đầu đệ tử mới, nhưng giỏi lắm cũng chỉ được 700 mấy.
Nhiều đệ tử cũ bàn tán xôn xao, không quá để tâm.
Trái ngược hoàn toàn với phản ứng của những đệ tử cũ này, ngay khi nhìn thấy Lâm Tiêu, đồng tử của Mạc Mạc có rút dữ dội.
Sao có thể?
Hắn lại vẫn còn sống.
Trong lòng Mạc Mạc chấn động mạnh.
Hắn nhớ rõ ràng, Lâm Tiêu đã bị thương, mà còn là vết thương rất nặng, mà truy sát hắn có đến hàng chục người, trong đó không thiếu cao thủ nguyên thần cảnh thất trọng, bao gồm người xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng là Lạc Tiên, người xếp thứ 6 là Phương Thạc. Mà bây giờ, Lâm Tiêu bình an trở về, ngược lại là Tiên, Phương Thạc lại không trở về, điều này dường như đã hoàn toàn xác thực suy đoán của Mạc Mạc.
Chỉ là Mạc Mạc không hiểu, Lâm Tiêu làm thế nào để thoát khỏi sự truy sát của những người đó, và làm thế nào để phản sát Lạc Tiên và Phương Thạc.
Ít nhất theo hắn thấy, đây là điều không thể.
Tất nhiên, người chấn động không chỉ có một mình Mạc Mạc.
Sao có thể?
Tên nhóc này lại vẫn còn sống.
Mắt Mạnh Trạch gần như muốn lồi ra, nhìn chằm chằm vào bóng dáng Lâm Tiêu, mặt đầy vẻ kinh ngạc.
Lẽ nào Tráo Hành đã thất thủ?
Hay là Tráo Hành không tìm thấy hắn?
Vốn dĩ, hắn tưởng Lâm Tiêu mai không xuất hiện, là đã bị Tráo Hành giải quyết.
Ai có thể ngờ, lại xuất hiện trong mấy phút cuối cùng này, thật sự quá kỳ tính.
Hỏng rồi.
Sắc mặt Mạnh Trạch trầm xuống, lập tức nghĩ đến biểu cảm của Mục Tu Nguyên lúc này.
Đúng vậy, lúc này sắc mặt của Mục Tu Nguyên vô cùng âm trầm, ông không ngờ, tên Mạnh Trạch này lại lừa ông, càng không ngờ, Lâm Tiêu lại xuất hiện trong mấy phút cuối cùng này.
Điều này khiến tâm trạng vốn đang rất tốt của ông tan thành mây khói.
"Tiểu tử, coi như ngươi may mắn, sớm muộn gì ta cũng sẽ xử lý ngươi."
Mục Tu Nguyên thu lại ánh mắt đầy sắc ý, trong lòng lạnh lùng nói,
không biết rằng, sự thay đổi trong khoảnh khắc này của ông đã bị Lý Cảnh Kỳ ở bên cạnh nhanh chóng bắt được.
Lý Cảnh Kỳ không hề biểu lộ gì, nói, "Không ngờ, sắp kết thúc rồi, lại có thêm một người đến, thú vị thật."
Chương 3129, đăng ký chương 3129, đăng ký chỉ là một người mới thôi, không ảnh hưởng gì đến đại cục, ta thấy cũng sắp có thể công bố xếp hạng rồi.
Lưu Tĩnh không quan tâm nói,
"Đợi thêm chút nữa đi, còn 5 phút, không đợi."
Lý Cảnh Kỳ nói,
"Lâm Tiêu, ngươi về rồi, ta biết tên nhóc nhà ngươi sẽ không sao mà."
Trên quảng trường, Đặng Thần hưng phấn hét lớn, chạy đến, hội hợp với Lâm Tiêu.
"Ta, Lâm Tiêu, phúc lớn mạng lớn, có thể có chuyện gì chứ? Yên tâm, ta không phải đã về rồi sao?"
Lâm Tiêu cười, vỗ vai Đặng Thần.
"Ngươi không biết đâu, vừa rồi lo chết hai chúng ta còn tưởng ngươi không về được nữa. Ngươi cũng thật là, sao mấy phút cuối cùng mới về, khảo hạch sắp kết thúc rồi. Tống Vũ Phi thở phào nhẹ nhõm, nói: "À đúng rồi, nói đến khảo hạch, điểm tích lũy của ngươi sao một mực là không, có phải một mực chưa đăng ký không?" Đặng Thần nói: "Ừm, vẫn chưa đăng ký." Lâm Tiêu nói: "Vậy ngươi mau đi đi, đến bên kia đăng ký." Đặng Thần chỉ vào một tòa cung điện không xa. "Được, ta đi ngay." Lâm Tiêu thân hình lóe lên, lao nhanh về phía cung điện. Ra là Lâm Tiêu này là một quả trứng ngỗng, ha ha, đã 2 tháng rồi, lại vẫn chưa đăng ký điểm tích lũy, hôm nay lại suýt nữa không đổi kịp kết thúc khảo hạch, thật là một nhân tài. Đi đăng ký hay không cũng không có ý nghĩa gì, nghe nói chỉ có top 200 mới được nhận phần thưởng. Xung quanh, nhiều người cười nói bàn tán. Sự xuất hiện của Lâm Tiêu, trong mắt họ chỉ là một trò cười. "Hừ, chẳng qua là ở Tiên Kiếm Sơn lâu hơn chúng ta thôi, thêm 1 năm nữa, khảo hạch lần sau, ta có tự tin vượt qua phần lớn bọn họ. Nếu là Lâm Tiêu, top 10 cũng có cơ hội." Nghe những lời này, Đặng Thần có chút khó chịu nói: "Thôi đi, Lâm Tiêu có thể bình an trở về là đủ rồi, điểm tích lũy bao nhiêu cũng không quan trọng nữa, mặc kệ họ nói gì." Tống Vũ Phi cười nói: "Nhưng ta lại rất tò mò, ngươi đoán Lâm Tiêu có thể có bao nhiêu điểm tích lũy?" "Hạng 6-700 thì khoảng 4-5000 điểm đi." Đặng Thần nghĩ một lúc, nói: "Lâm Tiêu tăng tốc độ đến cực hạn, rất nhanh đã đến trước cung điện." Đi vào cung điện, Lâm Tiêu lập tức đến một quầy hàng. Sau quầy, một lão giả đang xem một cuốn sổ. "Tiền bối, phiền ngài giúp ta đăng ký điểm tích lũy." Lâm Tiêu đi tới, nói: "Thử, bây giờ mới đến đăng ký điểm tích lũy?" Lão giả sững sờ, ngẩng đầu nhìn Lâm Tiêu: "Khảo hạch không phải đã kết thúc rồi sao? Còn mấy phút nữa, tiền bối, phiền ngài nhanh lên, xin ngài." Lâm Tiêu có chút lo lắng nói: "Được, ngươi đưa nạp giới và lệnh bài cho ta, ta giúp ngươi đếm xem có bao nhiêu điểm tích lũy, đăng ký ngay." Lão giả gật đầu, rất hiểu chuyện nói: "Phiền ngài rồi." Lâm Tiêu lập tức lấy ra lệnh bài và nạp giới. 2 tháng này, tất cả mộ bia hắn thu thập được đều ở trong nạp giới. "Để ta xem nào, chắc sẽ nhanh thôi, đừng lo." Lão giả thản nhiên nói: "Theo ông thấy, đệ tử tham gia đến muộn như vậy, chắc thành tích cũng chẳng ra gì. Tất nhiên, đăng ký là trách nhiệm của ông sẽ không nói nhiều, mấy nghìn điểm tích lũy, ông nửa phút là có thể thống kê xong." Tuy nhiên, khi lão giả đặt lệnh bài xuống, linh thức quét qua tình hình trong nạp giới, mắt ông lập tức trợn tròn. "Cái này," trong chốc lát, lão giả sững sờ, chỉ thấy trong nạp giới đó chất đống rất nhiều mộ địa, gần như thành một ngọn núi, nhìn sơ qua, ít nhất cũng có 5-600 tấm mộ địa. "Tiền bối, mau giúp ta thống kê, sắp hết giờ rồi." Thấy lão giả ngẩn người, Lâm Tiêu đội vàng nói: "Được, ta ngay đây, ngay đây." Lão giả tỉnh táo lại, đội vàng nói, không còn quan tâm đến sự chấn động trong lòng, trực tiếp lấy hết mộ bia trong nạp giới ra, một ngọn núi nhỏ xuất hiện trong đại điện. "Chỉ có thể làm vậy thôi." Lão giả nhíu mày, một trường vỗ xuống đất. Bụp, bụp. Trong nháy mắt, hàng trăm tấm mộ bia đều bị chấn lên, dưới sự điều khiển khí tức của lão giả, lơ lửng giữa không trung. Nhìn nhiều mộ bia như vậy, trên mặt lão giả vẫn không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy ông lật tay, trong tay xuất hiện 3 viên tử châu. Bụp, bụp. Lão giả búng ngón tay, 3 viên tử châu bắn ra, rơi xuống dưới những tấm mộ bia đó, ở những vị trí khác nhau. Chương 3130, bốn bạn chương 3130, bốn bạn ông. Thời khắc tiếp theo, nguyên khí của lão giả rót vào trong đó, tức thì kích hoạt tử châu. Ngay sau đó, những tấm mộ bia lơ lửng giữa không trung dường như bị một lực hút dẫn dắt, lập tức bay về phía vị trí của 3 viên tử châu. 3 viên tử châu cách nhau hơn trăm trượng, những tấm mộ bia nhanh chóng rơi xuống các viên tử châu khác nhau. 3 viên tử châu này, tên là Định Thi Châu, được chế tạo từ vật liệu đặc biệt, có lực hút từ tính đặc biệt đối với mộ bia của Thi Vương, dĩ nhiên, phải là mộ bia vô chủ mới có tác dụng. 3 viên Định Thi Châu, thành phần vật liệu bên trong khác nhau. Lực hút đối với mộ bia cũng khác nhau, có viên chuyên hút mộ bia của hạ phẩm thi vương, có viên là trung phẩm, có viên là thượng phẩm. Bên trong mộ bia của thi vương các cấp khác nhau, nồng độ thi khí và sát khí ẩn chứa cũng khác nhau. Lúc này, hàng trăm tấm mộ bia bay về phía các viên tử châu ở các vị trí khác nhau, mà lão giả thì thần sắc vô cùng chuyên chú, mắt không chấp nhìn chằm chằm vào những tấm mộ bia rơi xuống từ các hướng khác nhau, trong đầu như có 3 chiếc bàn tính, các hạt tính trên đó đang di chuyển vun vút, tính toán đến cực hạn. Đứng bên cạnh, Lâm Tiêu không dám thở mạnh, sợ làm phiền đối phương, nếu một lần không thành công, thời gian chắc chắn sẽ không đủ. 1.300, 1.800, 1.2000. Con số trong đầu lão giả tăng lên nhanh chóng, mắt ông vẫn mở to, trong mắt ông, từng tấm mộ bia rơi xuống vun vút, hóa thành từng chuỗi con số, không ngừng cộng dồn vào tổng. 3.1203, 3.1208. Lão giả lẩm bẩm, lúc này những tấm mộ bia lơ lửng đã rơi xuống hơn một nửa. 4.8003. Cuối cùng, khi tấm mộ bia cuối cùng rơi xuống, lão giả nói ra con số cuối cùng. Thống kê xong tất cả các mộ bia, trán lão giả đẫm mồ hôi, thở phào một hơi dài, tim cũng đập thình thịch. Vãi trưởng, 4.8003. Vì vừa rồi quá tập trung tính toán, lão giả không để ý đến độ lớn của con số, đang định lau mồ hôi thì đột nhiên phản ứng lại, mắt trợn tròn, miệng há hốc, điểm của tiểu tử này, vậy mà lại nhiều đến thế. Ông nhớ rằng, điểm của người đứng đầu bảng xếp hạng cũng chỉ mới hơn 3 vạn mà thôi. Tiền bối, phiền ngài mau giúp ta đăng ký. Lâm Tiêu vội vàng nói, số điểm này cũng nằm trong dự liệu của hắn, hơn nửa tháng trước, hắn đã có hơn 3 vạn điểm, sau đó lại tiêu diệt thêm rất nhiều thi vương, một thượng phẩm thi vương đã có 500 điểm, thậm chí còn bao gồm một số đệ tử Tiên Kiếm Sơn, những kẻ truy sát hắn, bao gồm là Tiên, Phương Thạc và những người khác. Điểm trên người bọn họ cộng lại cũng không ít, tổng cộng lại, số điểm này rất bình thường. Lão giả hoàn hồn, lắc mạnh đầu, không để tâm đến sự kinh ngạc trong lòng, lập tức lấy ra lệnh bài bắt đầu đăng ký. 48.300 điểm. Khoảnh khắc đăng ký số điểm, tay của lão giả có chút run rẩy, không biết người bên ngoài biết được kết quả này sẽ có phản ứng gì, dù sao cho đến bây giờ, ông vẫn còn có chút ngơ ngác. Xong rồi, điểm đã được đăng ký, khi cuộc khảo hạch kết thúc sẽ có lần cập nhật cuối cùng, lệnh bài này cứ để lại chỗ ta là được. Làm xong mọi việc, lão giả nói, nhìn Lâm Tiêu với ánh mắt vẫn đầy kinh ngạc, ban đầu ông cứ ngỡ người đứng đầu lần này sẽ là Mạc Mạc, từ đầu đến cuối cuộc khảo hạch vẫn luôn vững vàng ở vị trí thứ nhất, hơn 3 vạn điểm đã là rất cao, vạn vạn lần không ngờ, núi cao còn có núi cao hơn, cũng không biết tiểu tử này lai lịch ra sao. Đa tạ. Lâm Tiêu chắp tay, rời khỏi cung điện. Được rồi, cuộc khảo hạch đã kết thúc, chúng ta đi công bố xếp hạng và kết quả thôi. Trên tường thành, Lý Cảnh Kỳ nói. Nói rồi, ông cùng 3 vị nguyên lão bay vút đi, xuất hiện phía trên quảng trường. Khu trưởng và các nguyên lão đến rồi. Lập tức, đám đông ồn ào trên quảng trường im lặng trở lại. Ta tuyên bố, cuộc khảo hạch thập phân khu kéo dài 2 tháng, đến đây là kết thúc. Giọng của Lý Cảnh Kỳ vang vọng khắp quảng trường, chúc mừng các ngươi đã thành công sống sót đến bây giờ. 2 tháng rèn luyện trên chiến trường, chắc hẳn các ngươi có rất nhiều cảm xúc, không biết các ngươi còn nhớ câu nói lúc đầu của ta không? Trên chiến trường, điều quan trọng nhất chính là sinh tồn. Nói rồi, ánh mắt của Lý Cảnh Kỳ lướt qua mọi người, sau đó ông lấy ra một tấm lệnh bài, trên đó có danh sách xếp hạng của cuộc khảo hạch chiến trường lần này. Khi cuộc khảo hạch kết thúc, danh sách sẽ được cập nhật lần cuối cùng, thứ hạng trên đó sẽ là thứ hạng cuối cùng của cuộc khảo hạch thập phân khu lần này. Mọi người yên lặng đứng trên quảng trường, chờ đợi Lý Cảnh Kỳ công bố kết quả. Tuy nhiên, sau vài giờ thảo luận, họ đã có một cái nhìn đại khái về thứ hạng của mình cũng như tình hình xếp hạng chung, thứ hạng trên bảng xếp hạng không có nhiều thay đổi lớn. Sau đây, ta sẽ công bố tình hình xếp hạng lần này, trước hết là top 5 mà mọi người quan tâm nhất, trước đây ta đã nói, top 5 đều có thể trực tiếp gia nhập tổng khu. Nói rồi, Lý Cảnh Kỳ kích hoạt lệnh bài tỏa sáng lấp lánh, các ký tự của nhanh, lúc này bảng xếp hạng trên đó đang được cập nhật. Chương 3131, ngoài dự đoán chương 3131, ngoài dự đoán ông. Cùng với một tiếng vang trong trẻo, danh sách xếp hạng trên lệnh bài hiện ra. Top 5 của cuộc khảo hạch lần này, lần lượt là. Nói rồi, Lý Cảnh Kỳ nhìn vào lệnh bài trong tay, ngay khi ông định đọc tên, giọng nói đột ngột dừng lại. Hừm. Bên cạnh, 3 vị nguyên lão Liêu Xuyên mở ra, không biết đã xảy ra chuyện gì, ánh mắt chuyển đi, lại thấy Lý Cảnh Kỳ đang nhìn chằm chằm vào lệnh bài trong tay, hai mắt mở to, vẻ mặt kinh ngạc. 3 vị nguyên lão mặt đầy nghi hoặc, tò mò cũng lấy ra lệnh bài xem xét, khi 3 người nhìn thấy thứ hạng trên lệnh bài, dường như không có gì không ổn, tuy nhiên, khi ánh mắt họ di chuyển lên trên, đến vị trí cao nhất, thì đồng loạt mở to mắt, biểu cảm y hệt Lý Cảnh Kỳ. Chỉ vì người đứng đầu trên bảng xếp hạng, lại không phải là Mạc Mạc. Sao có thể, tiểu tử này, hắn không thể nào, không thể nào. Mục Tu Nguyên trợn mắt, trong mắt suýt nữa thì rơi ra ngoài, nhìn chằm chằm vào vị trí đầu bảng, cái tên đó lại là Lâm Tiêu. Trong khoảnh khắc này, Mục Tu Nguyên chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, có cảm giác như đang mơ, nếu không phải là mơ thì là ông ta hoa mắt, vì điều này không thể là sự thật. Hơn nữa, điểm của Lâm Tiêu lại có hơn 4 bạn, cao hơn Mạc Mạc đứng đầu hơn 1 bạn, thật là vô lý. Giọng nói của Lý Cảnh Kỳ đột nhiên dừng lại, 3 vị nguyên lão cũng đang ngẩn người, khiến cho không khí tại hiện trường trở nên tĩnh lặng như tờ. Mọi người trên quảng trường nhìn nhau, đều có vẻ khó hiểu, không biết đã xảy ra chuyện gì. Lệnh bài của họ đều đã nộp lại, nên không thể xem được thứ hạng hiện tại. Trong đám đông, Mạc Mạc cũng có vẻ mặt nghi hoặc, không hiểu rốt cuộc là chuyện gì, lẽ nào có liên quan đến thứ hạng. Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa, vị trí thứ nhất chắc chắn sẽ không thay đổi, hắn rất tự tin. Chuyện gì vậy? Liễu Nhược Hy nhíu mày, thấy cha mình, người luôn bình tĩnh trước mọi biến cố, lại có vẻ mặt kinh ngạc, không khỏi vô cùng tò mò và nghi hoặc. Tuy nhiên, so với những điều này, sự lo lắng ban đầu trên khuôn mặt Liễu Nhược Hy đã biến mất không còn dấu vết, vì Lâm Tiêu đã bình an trở về, cũng khiến cho trái tim treo lơ lửng của cô được đặt xuống. Lẽ nào là vì Lâm Tiêu? Đương nhiên, ánh mắt Liễu Nhược Hy lóe lên, không thể không nói, Lâm Tiêu quả thực là một con hắc mã, thực lực còn mạnh hơn cả cô, rất có hy vọng tiến vào top 5, có lẽ là do khu trưởng và những người khác đã nhìn thấy thứ hạng của Lâm Tiêu. Chuyện gì vậy? Sao khu trưởng không nói nữa? Thật kỳ lạ, rốt cuộc họ đã thấy gì? Thứ hạng có vấn đề sao? Chết mất thôi, rốt cuộc kết quả là gì vậy? Trong sự chờ đợi sốt ruột, mọi người không nhịn được bàn tán, hiện trường trở nên ồn ào. Chuyện này lại có thể xảy ra chuyện như vậy? Một lúc lâu sau, Lý Cảnh Kỳ mới hoàn hồn, ngây người nhìn vào thứ hạng trên lệnh bài, ông quay đầu nhìn 3 vị nguyên lão, phản ứng của họ cũng giống như ông. Đúng là một con hắc mã thật lớn. Sau khi thoát khỏi sự kinh ngạc, Liêu Xuyên cười ha hả, thú vị, không ngờ cuộc khảo hạch chiến trường lần đầu tiên lại thú vị như vậy. Tiểu tử này, thật có bản lĩnh, Lâm Tiêu này, chính là tiểu tử cuối cùng đuổi đến phải không? Lưu Tính không nhịn được kinh ngạc nói. Mục Tu Nguyên không nói gì, sắc mặt âm trầm đến cực điểm, lệnh bài trong tay cũng bị bóp nát, trong khoảnh khắc này, Mục Tu Nguyên vừa kinh ngạc vừa tức giận. Ông ta làm sao cũng không ngờ, dù có chết cũng không ngờ, Lâm Tiêu lại vào được top 5, hơn nữa, còn là hạng nhất, hơn nữa, còn nhiều hơn Mạc Mạc, người luôn vững vàng ở vị trí thứ nhất, hơn 1 bậc điểm. Nói cách khác, Lâm Tiêu đã có thể gia nhập tổng khu và có thể trực tiếp bái một vị trưởng lão làm thầy, có trưởng lão của tổng khu chống lưng, ông ta muốn đối phó với Lâm Tiêu, về cơ bản là không thể. Chết tiệt, tiểu xuất sinh này, sao lại có nhiều điểm như vậy, hắn mới đến Tiên Kiếm Sơn chưa đầy 1 năm. Mục Tu Nguyên gầm thét trong lòng, nắm chặt tay, đều tại mạnh trạch tên phế vật này, nếu sớm trừ khử Lâm Tiêu, cũng sẽ không có chuyện này, bây giờ, ông ta thật sự không còn cơ hội nào nữa, hơn nữa, Lâm Tiêu biết quá nhiều chuyện của ông ta, tình cảnh của ông ta rất không ổn. Lâm Tiêu này, hình như chưa từng nghe qua, là đệ tử mới sao? Liêu Xuyên hỏi.
Đúng vậy, hắn là tân sinh của khóa này, đệ tử của Vân trưởng lão.
Lý Cảnh Kỳ nói, trên mặt vẫn còn vẻ kinh ngạc, nói thật, thứ hạng của Lâm Tiêu thực sự nằm ngoài dự đoán của ông, một tân sinh, đến Tiên Kiếm Sơn chưa đầy một năm, trong cuộc khảo hạch mà phần lớn là các đệ tử cũ, lại có thể nổi bật, giành được vị trí đầu bảng, hơn nữa còn cao hơn Mạc Mạc hơn một bậc điểm, nói đây là một kỳ tích cũng không qua. Những đệ tử cũ kia đều đã tu luyện ở Tiên Kiếm Sơn vài năm, thậm chí có người hơn 10 năm, bao gồm cả Mạc Mạc, cũng đã tu luyện hơn 3 năm. So sánh như vậy, điều duy nhất có thể giải thích chỉ có thể là thiên phú. Không ngờ, thập phân khu của chúng ta lại xuất hiện một nhân tài kinh thế như vậy. Lý Cảnh Kỳ không nhịn được cảm thán, giọng nói còn có chút run rẩy, đó là do quá kích động. Đúng là không tầm thường, đây quả thực là một con hắc mã. Liêu Xuyên cũng không nhịn được tán thưởng, vẻ kinh ngạc hiện rõ trên mặt. Được rồi, mau công bố kết quả đi, những tiểu tử kia sắp sốt ruột chết rồi. Liêu Tĩnh nói.
Ha ha, cũng phải, mấy người chúng ta cứ tự nói chuyện, họ vẫn chưa biết. Lý Cảnh Kỳ cười, sau đó ho khan một tiếng, nói, được rồi, im lặng, sau đây ta sẽ công bố kết quả xếp hạng. Lời vừa dứt, lập tức quảng trường đang náo động đống chốc im phăng phắc. Chương 3132, hạng 2 Mạc Mạc. Chương 3132, hạng 2 Mạc Mạc. Ánh mắt của mọi người đồng loạt hướng về phía Lý Cảnh Kỳ, háo hức muốn biết kết quả. Không hiểu sao, nhiều người có một linh cảm, kết quả có thể sẽ xảy ra một số chuyện ngoài dự đoán của họ. Kết quả top 5 của cuộc khảo hạch thập phân khu lần này, hạng 5 là Liễu Nhược Hy. Lý Cảnh Kỳ trầm giọng nói. Lời vừa dứt, trong đám đông vang lên một tràng hoan hô. Liễu Nhược Hy ở Tiên Kiếm Sơn rất được yêu mến, không chỉ xinh đẹp, thiên phú cao, mà còn có cha là Nguyên lão, là đối tượng ngưỡng mộ của không ít đệ tử. Nhưng ngay sau đó, đông có người phản ứng lại, "Ủa, không đúng, ta nhớ Liễu Nhược Hy phải là hạng 4 mới đúng." "Ngươi nói vậy hình như đúng, Liễu Nhược Hy ban đầu là hạng 6, La Nhận và Lạc Thiên bị loại, thứ hạng của cô ấy phải tăng lên hạng 4 mới đúng. Lẽ nào, top 5 lại có thêm một người?" "Là vậy sao?" Trong chốc lát, mọi người bàn tán xôn xao. Quả nhiên là hắn. Liễu Nhược Hy mắt sáng lên, trong lòng đã hiểu rõ, tại sao thứ hạng của mình lại thấp hơn dự kiến một bậc, trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Quả nhiên, hắn cũng đã vào top 5. Mặc Mặc thầm gật đầu, cho đến bây giờ, hắn vẫn không dám tin, Lâm Tiêu với thân thể trọng thương, lại có thể thoát khỏi sự truy sát của Lạc Tiên và những người khác, hơn nữa còn phản sát Lạc Tiên và Phương Thạc, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Hắn không biết sau đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn dù thế nào cũng không thể ngờ, lại có kết quả như vậy, cho đến bây giờ vẫn còn rất bối rối, xem ra đối phương không hề đơn giản như hắn nghĩ. Hạng tư, Tôn Dũng Trưng. Tiếp theo, Lý Cảnh Kỳ lại đọc một cái tên khác. Tôn Sư Minh, chúc mừng huynh. Không hổ là huynh, Tôn Sư Minh. Đa tạ mọi người. Trong đám đông, một thanh niên hơi mập mạp mỉm cười, nhận lấy lời chúc mừng của mọi người. Hạ ba, Triệu Hâm. Triệu Sư Minh, sau này huynh đến tổng khu, đừng quên chúng ta những sư đệ này nhé. Nỗ lực bao năm, không phải chỉ vì khoảnh khắc này sao? Triệu Sư Minh, chúc mừng huynh. Không ít đệ tử chúc mừng, Triệu Hâm chắp tay đáp lễ. Khi hạ ba, bốn, năm đã có, biểu cảm của mọi người có chút vi diệu. Bởi vì ban đầu, hạng tư phải là Liễu Nhược Hy, hạng ba là Tôn Dũng Trưng, hạng hai là Triệu Hâm, hạng nhất là Mạc Mạc, mà bây giờ, thứ hạng của ba người Liễu Nhược Hy đều lùi lại một bậc. Điều này càng chứng thực cho suy đoán của mọi người, có người đã xông vào top 5 và còn xếp ở vị trí thứ hai. Bởi vì nhiều người đều cảm thấy, vị trí thứ nhất của Mạc Mạc chắc chắn sẽ không thay đổi, hạng 2 chắc chắn là người này. Nghĩ đến đây, ánh mắt của mọi người không khỏi đồng loạt hướng về Lý Cảnh Kỳ, vô cùng tò mò, người đột nhiên xông vào top 5 và còn đứng thứ hai là ai, là cao thủ trong top 10 sao? Hạng 2, Mạc Mạc. Khi Lý Cảnh Kỳ cất lời, toàn trường lập tức tĩnh lặng như tờ. Thời gian như ngừng lại, mọi người đứng ngây tại chỗ, ngẩn người. Như thể chưa nghe thấy kết quả này, mọi người ngơ ngác nhìn Lý Cảnh Kỳ. Ta có nghe nhầm không, hạng 2 là Mạc Mạc. Ta hình như cũng nghe thấy vậy. Không nghe nhầm đâu, là Mạc Mạc, hạng 2 lại là Mạc Mạc. Kết quả này quá bất ngờ, cho đến khi mọi người xì xào bàn tán, xác nhận với nhau, mới chắc chắn rằng mình không nghe nhầm, Mạc Mạc là hạng 2. Trong khoảnh khắc, toàn trường náo động, tiếng người ồn ào như nước sôi, nổ tung. Trước đó, gần như tất cả mọi người đều cho rằng hạng nhất là Mạc Mạc, xứng đáng, không có gì phải bàn cãi. Từ đầu đến cuối cuộc thi, Mạc Mạc luôn vững vàng ở vị trí thứ nhất, cao hơn người thứ hai mấy nghìn điểm. Đây gần như đã là sự thật được định sẵn, không ai phản bác, không ai nghi ngờ. Nhưng mà, kết quả lại nằm ngoài dự đoán của mọi người, Mạc Mạc lại là hạng 2. Lúc này, mọi người mới hiểu, tại sao khu trưởng và các vị nguyên lão ban đầu lại có phản ứng như vậy. Và Mạc Mạc, người trong cuộc, cũng đang ngơ ngác, ban đầu hắn tự tin rằng vị trí thứ nhất đã nắm chắc trong tay, kết quả lại không phải là hắn, vậy là ai, ai có điểm cao hơn hắn? Hạng nhất là ai? Trong chốc lát, trong lòng mọi người đều có cùng một câu hỏi, tất cả ánh mắt, một lần nữa đều tập trung vào Lý Cảnh Kỳ, háo hức muốn biết câu trả lời. Im lặng, im lặng. Lý Cảnh Kỳ xua tay, phản ứng của mọi người đều nằm trong dự đoán của ông, ngay cả khi ông biết, cũng đã rất bất ngờ. Lâm Tiêu, ngươi đến rồi. Đặng Thần quay đầu lại, thấy Lâm Tiêu đã đến, điểm đã đăng ký xong hết chưa? Chương 3133, hạng nhất chương 3133, hạng nhất xong rồi. Lâm Tiêu nói. Bao nhiêu điểm? Tống Vũ Phi hỏi. Các ngươi đoán xem. Lâm Tiêu cười bí hiểm. Xì, làm như bí mật lắm, nhiều nhất cũng chỉ 5-6 nghìn, lẽ nào còn có thể vượt qua một vạn? Đặng Thần nhíu môi. Bây giờ thế nào rồi? Lâm Tiêu nói. Top 5 đã có 4 người rồi, đang định nói đến hạng nhất, Mạc Mạc người luôn đứng đầu bảng điểm lại là hạng 2, không biết ai mới là hạng nhất. Tống Vũ Phi nói, trên mặt lộ vẻ tò mò và kinh ngạc. Không cần đoán nữa, hạng nhất không phải là ta sao?
Lâm Tiêu cười toe toét. Ngươi, Đặng Thần và Tống Vũ Phi không nhịn được mà mắt, đúng là khoác lác không biết ngượng ngùng. Thật mà, ta vừa đăng ký xong trở về, 43.000 điểm. Lâm Tiêu nghiêm túc nói. 43.000, ngươi đúng là dám khoác lác, nói như thật vậy. Đặng Thần giơ ngón tay cái ngược. Quỷ mới tin. Tống Vũ Phi xua tay, quay đầu đi, lười nghe Lâm Tiêu nói nhảm. Người đứng đầu cuộc khảo hạch lần này, chắc chắn mọi người đều không ngờ tới, nói thật, ta cũng không ngờ. Lý Cảnh Kỳ cười, thấy vẻ mặt sốt ruột của mọi người, cũng không còn út mở nữa, hạng nhất lần này, 43.000 điểm. 43.000 điểm, trời ơi, cao hơn Mạc Mạc hơn 1 vạn. Rốt cuộc là ai, ai lại lợi hại như vậy? Chắc chắn là cao thủ trong top 10 bảng xếp hạng, người khác không thể nào có được nhiều điểm như vậy. Trong chốc lát, mọi người bàn tán xôn xao, náo động không ngừng. Nhưng ngay sau đó, câu nói tiếp theo của Lý Cảnh Kỳ lại như ném xuống một quả bom. Lâm Tiêu, hạng nhất là Lâm Tiêu. Lời vừa dứt, toàn trường lập tức tĩnh lặng như tờ. Trong chốc lát, mọi người đều ngây người, không ít người còn đang ngơ ngác, vì họ chưa từng nghe qua cái tên Lâm Tiêu, top 10 bảng xếp hạng, thậm chí top 30 dường như cũng không có người này. Thậm chí có người còn tưởng mình nghe nhầm, vì những cao thủ trong số các đệ tử cũ, những người xuất chúng họ đều biết rất rõ, dường như không có cái tên này, rất xa lạ. Lâm Tiêu, cái tên này sao nghe quen quen, chờ chút, lẽ nào là tân sinh đệ nhất nhân đó? Nếu ta nhớ không lầm, tiểu tử vừa rồi đến cuối cùng, có phải tên là Lâm Tiêu không? Một lúc lâu sau, mới có người nói nhỏ, nhưng cũng không chắc chắn lắm, nên giọng rất nhỏ. Vãi, không phải chứ, Lâm Tiêu, không phải ngươi chứ, không, không phải ngươi chứ, cằm của Đặng Thần suýt nữa thì rớt xuống, nói năng có chút lộn xộn, quay đầu nhìn Lâm Tiêu, hai tay nắm lấy vai hắn, lắc mạnh, có phải có người trùng tên trùng họ với ngươi không? Chuyện này cũng quá khoa trương rồi, lẽ nào ta đang mơ? Tống Vũ Phi vô vô vào má, như muốn tự làm bình tĩnh lại. Thấy phản ứng như lên cơn của hai người này, Lâm Tiêu dở khóc dở cười, đừng lắm nữa, ta chóng mặt rồi, nếu ở đây không có ai khác tên là Lâm Tiêu, thì chắc là ta rồi. Thực ra trong lòng Đặng Thần và Tống Vũ Phi cũng hiểu rõ, Lâm Tiêu trong miệng Lý Cảnh Kỳ chắc chắn là Lâm Tiêu trước mắt họ, vì số điểm Lý Cảnh Kỳ nói giống hệt như Lâm Tiêu vừa nói, chỉ là chuyện này thực sự quá khó tin, khiến người ta không thể tin được. Chính là hắn, hắn chính là Lâm Tiêu, người vừa rồi đến cuối cùng. Là hắn, chính là hắn. Giọng của Đặng Thần rất lớn, nhanh chóng, ánh mắt của nhiều người đều hướng về phía này. Hắn, hình như là tân sinh của khóa này. Trời, chuyện này cũng quá khoa trương rồi. Hơn nữa, hắn còn là người đến đăng ký trong vài phút cuối cùng. Tân sinh lại có thể lấy được hơn 4 vạn điểm, để cho chúng ta những đệ tử cũ đến Tiên Kiếm Sơn mấy năm này mặt mũi để đâu, thực lực của hắn mạnh như vậy, sao ta chưa từng nghe qua. Đây đúng là một con hắc mã, siêu cấp hắc mã. Trong khoảnh khắc, hàng trăm ánh mắt đồng loạt hướng về, tập trung vào Lâm Tiêu, đám đông lập tức sôi sục. Những người ở ngoài không nhìn thấy được thì trực tiếp ngự khí bay lên. Trong chốc lát, tất cả ánh mắt trên quảng trường đều đổ dồn vào Lâm Tiêu, trong 3 lớp ngoài 3 lớp, nhìn tình thế này, không biết còn tưởng là sắp hội đồng. Điểm của hắn lại nhiều như vậy. Người kinh ngạc nhất không ai khác chính là Mạc Mạc, ban đầu khi được công bố là hạng 2, hắn đã vô cùng bất ngờ, thực sự không thể nghĩ ra ai có điểm cao hơn hắn, hắn đã từng nghĩ, có thể là mấy cao thủ trong top 10, nhưng lại không ngờ, lại là Lâm Tiêu. Chương 3134, kết thúc chương 3134, kết thúc nói ra, họ còn có chút duyên nợ cảnh tượng Lâm Tiêu điều khiển trận pháp trong cung điện, tiêu diệt mấy cao thủ nguyên thần cảnh bắt trọng, Mạc Mạc vẫn còn nhớ như in, linh võ song tu, Lâm Tiêu quả thực là một thiên tài, tiền đồ vô lượng, khi bị Lạc Tiên và những người khác truy sát, hắn còn từng tiếp với. Nhưng lúc đó, Mạc Mạc chỉ cảm thấy Lâm Tiêu có tiềm năng rất lớn, nhưng dù sao cũng là người mới, còn cần thời gian để trưởng thành, lại không ngờ, Lâm Tiêu chưa kịp trưởng thành, đã vượt qua hắn. Trong chốc lát, Mạc Mạc có chút ngơ ngác, thấy vẻ mặt kinh ngạc của mọi người, hắn chỉ có thể nở một nụ cười khổ bất lực, hạng nhất đã mất, hắn gia nhập tổng khu, cũng không thể bái trưởng lão làm thầy nữa, thực tế và tưởng tượng vẫn có chút khác biệt. Lại có thể giành được hạng nhất, tên này. Bên cạnh, Liễu Nhược Hy cũng có vẻ mặt kinh ngạc, cô biết Lâm Tiêu có thực lực top 5, nhưng không ngờ, Lâm Tiêu lại trực tiếp giành được hạng nhất, còn nhiều hơn Mạc Mạc hơn 1 vạn điểm. Xem ra, sau khi tách khỏi mình, hắn lại giành được rất nhiều điểm, nói cho cùng, mình vẫn đánh giá thấp hắn. Tuy nhiên, với tư cách là bạn bè, Liễu Nhược Hy vẫn thật lòng vui mừng. Vãi, biến thái à, 4 vạn điểm, trời ạ. Đặng Thần trợn mắt, đấm một cú vào ngực Lâm Tiêu, tên này, rốt cuộc có phải là người không? Quái vật, tên này chính là một con quái vật. Tống Vũ Phi không nhịn được nói, sao ngươi không nói cho chúng ta biết sớm hơn? Ta nói rồi mà, nhưng các ngươi không tin, còn nói ta khoác lác. Lâm Tiêu bất lực xuề tay. Khụ khụ. Đặng Thần và Tống Vũ Phi nhìn nhau, ho khan một tiếng. Hình như là vậy. Vị sư huynh này, làm quen một chút, ta tên Cao Tiến, làm bạn nhé. Một thanh niên mập mạp bước lên, cười híp mắt nói. Mẹ nó, Cao Tiến, ngươi có cần mặt mũi không? Đến Tiên Kiếm Sơn gần 10 năm rồi, còn cứ gọi người ta là sư huynh. Sao nào, người tài đi trước, thực lực là trên hết, gọi sư huynh thì sao, đó là điều nên làm. Thanh niên mập mạp cười toe toét, trên mặt mang theo nụ cười định nọt, ngươi nói có phải không, Lâm sư huynh. Lâm sư huynh, đừng để ý đến tên mập chết tiệt này, tại hạ hết kiến, lát nữa trở về Tiên Kiếm Sơn có thể nể mặt uống một chén rượu không? Lâm sư huynh, ta là Trương Lỗi, đã ngưỡng mộ danh tiếng từ lâu. Thực ra ta đã sớm biết hạng nhất của cuộc khảo hạch lần này không ai khác ngoài mình. Quả nhiên như ta dự đoán, với thiên tư của Lâm sư huynh, sau này đến tổng khu cũng chắc chắn sẽ tỏa sáng rực rỡ. Vì các ngươi từng người một mở mắt nói dối, Lâm sư huynh, bọn họ chỉ muốn làm thân với huynh cái đó. Ta có một người em họ xa, ngưỡng mộ huynh từ lâu rồi, không biết huynh có hứng thú gặp mặt cô ấy không? Chết tiệt, ngươi cũng quá vô sỉ rồi. lại nhanh như vậy đã muốn trèo quan hệ với Lâm Sư Minh, vãi. Trong chốc lát, không biết bao nhiêu người vây quanh, tranh nhau làm thân với Lâm Tiêu, bất ngờ không kịp đề phòng, Lâm Tiêu còn chưa nói một câu, đã bị phun đầy nước bọn, dở khóc dở cười. Làm gì vậy, thứ hạng còn chưa đọc xong, các ngươi từng người một la hét ầm ĩ, còn ra thể thống gì, từng người một đứng ngay ngắn cho ta, giữ im lặng. Lý Cảnh Kỳ lạnh lùng quát. Mọi người vội vàng ngoan ngoãn trở về vị trí, không dám nói thêm gì nữa. Tiếp theo là từ hạng 6 đến hạng 10, hạng 10 là Vương Miễn, hạng 9. Lý Cảnh Kỳ lần lượt công bố các thứ hạng phía sau, tuy nhiên so với sự chấn động khi Lâm Tiêu bất ngờ giành được hạng nhất, tâm trí của nhiều người đã không còn ở đó nữa. Không lâu sau, top 200 đã được công bố. Theo quy tắc, top 5 có thể trực tiếp gia nhập tổng khu, những người xếp trong top 200 sẽ nhận được phần thưởng khác nhau tùy theo thứ hạng. Còn danh sách sau top 200, Lý Cảnh Kỳ không đọc nữa, sau khi mọi người trở về Tiền Kiếm Sơn, sẽ được công bố trên bảng thông báo. Đến đây, cuộc khảo hạch thập phân khu hàng năm đã kết thúc. Trước đó, không ai có thể ngờ, người giành được hạng nhất của cuộc khảo hạch lại là một tân sinh của khóa này, điều này ở thập phân khu, thậm chí trong các cuộc khảo hạch trước đây của các phân khu khác, chưa từng xảy ra. Không còn nghi ngờ gì nữa, cuộc khảo hạch lần này, Lâm Tiêu một tiếng vang trời, từ một tân sinh có chút danh tiếng, đã trở thành một nhân vật nóng bỏng của thập phân khu. Ngồi trên chiếc phá không chu lúc đến, một ngày sau, mọi người trở về thập phân khu. Rất nhanh, thứ hạng của cuộc khảo hạch lần này từ đầu đến cuối đều được công bố trên bảng thông báo. Biết được Lâm Tiêu giành được hạng nhất, trong Tiên Kiếm Sơn, tự nhiên dấy lên một làn sóng bàn tán, từ sáng đến tối, người đến trưởng lão phong thăm hỏi Lâm Tiêu không ngớt, ngưỡng cửa sắp bị dầm nát. Và Lâm Tiêu, người trong cuộc, đã sớm đoán được kết quả này, đã sớm rời khỏi trưởng lão phong, mắt không thấy tim không phiền. Tuy nhiên, Vân lão đầu lại rất tinh anh, đặc biệt đặt một cái bàn trên trưởng lão phong, ngồi trên chiếc ghế mây của mình, có người đến thăm, ông sẽ nói mình là sư phụ của Lâm Tiêu, có chuyện gì có thể giúp chuyển lời, và còn bóng gió nói, mình rất thích uống rượu. Và những người đến đây, chắc chắn sẽ không đến tay không, đã là sư phụ của Lâm Tiêu, giữ mối quan hệ tốt với ông, cũng tức là giữ mối quan hệ tốt với Lâm Tiêu. Một ngày trôi qua, chỉ riêng quà tặng đã chất đầy nửa căn phòng, và phần lớn là rượu ngon và thức ăn ngon. Để tránh bị hỏng, Vân lão đầu liền dùng băng nguyên khí phong tỏa căn phòng đó, có thể đảm bảo chất lượng rượu và thức ăn không bị hư hỏng. Đói bụng muốn uống rượu thì vào phòng lấy đồ, hơn nữa mỗi ngày đều có người đến tặng quà, cuộc sống quả thực là sung sướng. Chương 3135, bàn luận. Chương 3135, bàn luận. Không ngờ tiểu tử này cũng được việc đấy, đến Tiên Kiếm Sơn chưa đầy một năm lại giành được hạng nhất khảo hạch, thật là ghê gớm. Trên trưởng lão phong, Vân lão đầu nằm trên chiếc ghế mây, vắt chéo chân, một tay cầm một cái đùi gà, một tay cầm một bầu rượu, vừa ăn thịt vừa uống rượu, vô cùng thoải mái. Tuy nó đã xuất sư, nhưng dù sao cũng là đồ đệ của ta mà. Vân lão đầu ung dung uống một ngụm rượu, đột nhiên, ông thần sắc khẽ động, cảm nhận được có khí tức đang đến gần. Lại có người đến tặng quà ạ? Vân lão đầu cười híp mắt nói, nhưng ngay sau đó, nụ cười trên mặt ông thu lại. Tiếp theo, Vân lão đầu đội vàng đứng dậy khỏi ghế mây, nhìn về phía trước. Vút. Tiếng xe gió vang lên, một bóng người bay đến với tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã ở cách đó vài trăm trượng. Khu trưởng, đột ngột đến thăm, khiến ta thụ sủng nhược kinh. Vân lão đầu nói đùa, khẽ chắp tay hành lễ. Vân trưởng lão nói đùa rồi, ta đến có chút chuyện muốn bàn với ông. Một bóng người xuất hiện trên đỉnh núi, chính là Lý Cảnh Kỳ. Thấy bầu rượu và đùi gà trong tay Vân lão đầu, Lý Cảnh Kỳ cười nhạt, "Vân trưởng lão, xem ra mấy ngày nay cuộc sống của ông cũng khá tốt nhỉ." "Cũng tạm tạm, mỗi ngày rảnh rỗi không có việc gì làm, cũng chỉ uống chút rượu cho qua thời gian thôi." Nói rồi, Vân lão đầu lại uống một ngụm rượu, "Khu trưởng tìm ta có chuyện gì?" "Vào trong nói đi." Lý Cảnh Kỳ nói. "Được." Hai người đi vào sân, Vân lão đầu lấy ra một tấm lệnh bài, kích hoạt xong, một lớp màng ánh sáng bao phủ đỉnh núi, ngăn cách với không gian bên ngoài. "Vân trưởng lão, chúc mừng ông, Lâm Tiêu đã giành được hạng nhất khảo hạch thập phân khu, không lâu nữa sẽ đến tổng khu, cảm ơn ông đã bồi dưỡng cho thập phân khu chúng ta một nhân tài." Lý Cảnh Kỳ nói. "Khu trưởng nói đùa rồi, thực ra, tiểu tử này có thể đạt được thành tích đáng nể như vậy, cũng nằm ngoài dự liệu của ta, chủ yếu là do thiên phú của nó rất mạnh, lại rất nỗ lực, dĩ nhiên, cũng có một phần liên quan đến sự chỉ dạy của ta, không có ta, làm sao có nó ngày hôm nay, cho nên, khu trưởng, nếu có thể, hãy tăng lương tháng của ta lên một chút đi, ta sẽ cố gắng bồi dưỡng thêm nhiều nhân tài cho Tiên Kiếm Sơn." Vân lão đầu cười nói. Nghe vậy, Lý Cảnh Kỳ lắc đầu cười, lão già này ra mặt vẫn dày như vậy, được, tăng lương không thành vấn đề, chờ Lâm Tiêu gia nhập tổng khu, nếu biểu hiện tốt, tổng khu còn sẽ cấp cho thập phân khu thêm nhiều tài nguyên, chút lương này không đáng là gì. À đúng rồi, nói đến Lâm Tiêu, sao không thấy nó? Tiểu tử này, cùng với Đặng Thần, Tống Vũ Phi mấy đứa vừa về đã không thấy đâu, không biết đi đâu chơi rồi. Vân lão đầu nói, khu trưởng, ông đến tìm ta, không chỉ là để tăng lương cho ta chứ? Không sai, Vân trưởng lão, hôm nay ta đến, còn có một chuyện rất quan trọng muốn bàn với ông. Là chuyện về tên mục tu nguyên đó phải không? Vân lão đầu trầm giọng nói, vẻ mặt lười biếng ban đầu cũng trở nên nghiêm túc hơn. Không sai, kể từ lần trước ông nói với ta, mục tu nguyên có khả năng đã phản bội thập phân khu, ta đã phái người âm thầm điều tra. Lý Cảnh Kỳ nói. Kết quả thế nào? Kết quả, cho đến nay, vẫn chưa tra được điều gì đáng ngờ, tuy nhiên, lúc đi khảo hạch trên trường, và khi khảo hạch kết thúc, ta có thể cảm nhận được, mục tu nguyên đối với Lâm Tiêu sát khí rất sâu. Lý Cảnh Kỳ nói. Rất bình thường, chuyện mục tu nguyên phản bội là do Lâm Tiêu nói với ta, hơn nữa hai đệ tử của mục tu nguyên đều chết trong tay Lâm Tiêu, hắn muốn giết Lâm Tiêu cũng rất bình thường. Vân lão đầu nói thẳng không kiêng rẻ, lúc đầu vì chuyện này, mục tu nguyên thậm chí còn giết đến tận cửa, muốn trừ khử Lâm Tiêu, may mà Lý Cảnh Kỳ kịp thời đến. Lúc đầu Vân lão đầu và Lâm Tiêu không thừa nhận chuyện này, Lý Cảnh Kỳ còn bắt Mục Tu Nguyên bồi thường, nhưng bây giờ, Vân lão đầu lại không che giấu mà nói ra sự thật, với thiên phú mà Lâm Tiêu thể hiện bây giờ, Lý Cảnh Kỳ dù có biết, cũng sẽ không làm gì, hơn nữa, Lý Cảnh Kỳ lúc đó chắc cũng đã biết một số chuyện. Quả nhiên, Lý Cảnh Kỳ cũng không để ý đến những chuyện này, nói, tuy nói vậy, nhưng trong đó, có phải còn có yếu tố Mục Tu Nguyên muốn giết người diệt khẩu hay không, thì không thể biết được. Rất có khả năng, Mục Tu Nguyên lòng dạ thâm sâu, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, lần này trở về, Lâm Tiêu còn nói với ta, bên chiến trường cũng có kẻ phản bội. Chương 3136, uống rượu chém gió. Chương 3136, uống rượu chém gió cái gì? Chiến trường. Lý Cảnh Kỳ nhíu mày, là ai? Lâm Tiêu nói với ta, bên chiến trường có một vị giáo quan quản lý một tòa thành trì, tên là Mạnh Trạch, từng phái nhiều người truy sát nó từ miệng những người đó biết được, đây là sự sắp đặt của Mục Tu Nguyên, hắn và Mạnh Trạch đều đã đầu quân cho Huyết La Tông, tên Mạnh Trạch đó cấu kết với Huyết La Tông, còn sắp đặt một trận phục kích, không ít người đã bị vây giết, đối với người ngoài thì đó dường như là một tai nạn, nhưng thực chất là một kế hoạch được sắp đặt từ trước. Vân lão đầu trầm giọng nói, sắc mặt có chút nghiêm trọng, nếu không phải là Lâm Tiêu, e rằng bọn họ đều không biết, Tiên Kiếm Sơn đã bị Huyết La Tông thẩm thấu nhiều người như vậy. Mục Tu Nguyên, Mạnh Trạch, chắc chắn không chỉ có hai người này. Thì ra là vậy, bên chiến trường lại cũng có kẻ phản bội. Lý Cảnh Kỳ nhíu chặt mày, nếu nói trước đây, Lâm Tiêu tố cáo Mục Tu Nguyên, ông còn không hoàn toàn tin, nhưng bây giờ, Lâm Tiêu đã giành được hạng nhất khảo hạch, thiên phú nghịch thiên của nó, Lý Cảnh Kỳ đến nay nhìn thấy, sau này ở tổng khu chắc chắn cũng sẽ tỏa sáng rực rỡ, có thể nói, Lâm Tiêu sau này chắc chắn là đối tượng được tổng khu trọng điểm bồi dưỡng, qua một thời gian, địa vị rất có thể còn cao hơn ông. Lời nói của một người như vậy, vẫn rất có trọng lượng, Lý Cảnh Kỳ dù không tin hoàn toàn, cũng đã tin 6-7 phần, hơn nữa Lâm Tiêu hoàn toàn không cần phải nói dối, trừ phi nó là kẻ phản bội của Huyết La Tông, nhưng điều này rõ ràng là không thể. Tuy cho đến nay, Lý Cảnh Kỳ vẫn chưa nắm được bằng chứng gì, nhưng trong lòng ông đã có một số quyết định. Bên chiến trường là tiền tuyến của thập phân khu chúng ta, nếu chiến trường bị phá, đại quân Huyết La Tông sẽ thẳng tiến, giết đến chỗ chúng ta, xem ra phải nhanh chóng dọn dẹp những kẻ phản bội đang ẩn nấp trong thập phân khu, nếu không hậu họa vô cùng. Lý Cảnh Kỳ trầm giọng nói, với tình hình hiện nay, Huyết La Tông có xu thế muốn thống nhất toàn bộ Thanh Vân Đại Lục, đặc biệt là những năm gần đây thế lực đang lên, nhiều người nghe đến đã biến sắc, cộng thêm đãi ngộ mà Huyết La Tông đưa ra vô cùng hậu hĩnh, có nhiều người phản chiến cũng không lạ, e rằng không chỉ có thập phân khu, các phân khu khác cũng có tình trạng như vậy, không chỉ Tiên Kiếm Sơn, các thế lực lớn khác chắc chắn cũng vậy. Vân lão đầu nhíu mày, dù sao đi nữa, nhất định phải nhanh chóng tìm ra kẻ phản bội. Vân trưởng lão, không có việc gì thì ta đi trước. Nói xong, Lý Cảnh Kỳ rời đi. Hai, tham vọng của Huyết La Tông này thật lớn, năm đại thế lực liên hợp đã là thế tất thành, từ tình hình hiện tại mà xem, ngày này sẽ không còn xa nữa. Vân lão đầu uống một ngụm rượu, nhìn về phía chân trời, thở dài. Cùng lúc đó, trên một ngọn núi cách Tiên Kiếm Sơn trăm dặm, ba người Lâm Tiêu đang ngồi quay quần bên nhau, uống rượu nói chuyện. Sau khi cuộc khảo hạch kết thúc trở về, ba người đã hẹn nhau rời khỏi Trưởng lão phòng, đến đây. Đã là ngày thứ ba, ba người cùng nhau uống rượu, say thì ngủ, tỉnh thì uống. Dù sao, Lâm Tiêu sắp phải đi rồi, lần đi này, họ không biết khi nào mới có cơ hội đoàn tụ. Lâm Tiêu, tiểu lượng của ngươi không được rồi, mới uống mười mấy vò đã không chịu nổi, quá yếu. Đặng Thần ôm một vò rượu, hai mắt sưng húp nói, mắt say lờ đờ, nói năng cũng có chút không rõ ràng. Ngươi còn nói ta, chính ngươi cũng vậy, còn khoe mình trăm vò không thành vấn đề, chưa đến 20 vò đã sắp đục rồi. Lâm Tiêu ôm vò rượu, uống mấy ngụm, trên mặt cũng đã hiện lên 7 phần say. Lúc này, Tống Vũ Phi đã nằm ngủ trên đất. Ba người đều không dùng nguyên khí để giải rượu, nếu không, trăm vò cũng không thành vấn đề, nhưng như vậy, cũng chẳng còn gì thú vị. Y ho, không phục à, đến đây, cạn một vò nữa. Ai sợ ai, đến thì đến. Hai người ôm vò rượu, cùng một cái, sau đó ngược uống. Phụt. Mới uống được nửa vò, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy trong dạ dày một trận cuộn trào, ném vò rượu đi, một ngụm rượu phun ra, sau đó ngã lăn ra đất. Với chút tiểu lượng này của ngươi, còn không phải bị ta nắm trong tay sao? Huệ. Đặng Thần đắc ý cười, tuy nhiên lời vừa dứt, hắn trợn mắt, trong cổ họng phát ra một âm thanh kỳ lạ, vội vàng cũng ném vò rượu đi, bỏ sang một bên, nôn thốc nôn tháo. Ha ha, ngươi với ta cũng chỉ là kẻ tám lạng người nửa cân, đừng có chém gió nữa. Lâm Tiêu cười ha ha, nằm dài trên đất, gió núi mát rượi thổi qua, vô cùng sảng khoái. Đặng Thần bò trở lại, lấy ra một chiếc áo khoác lên người Tống Vũ Phi đang ngủ say. Thấy cảnh này, Lâm Tiêu cười toe toét, còn giả vờ, ta biết ngay ngươi có ý với người ta, còn không chịu thừa nhận. Chương 3137, người nổi tiếng. Chương 3137, người nổi tiếng. Ta đây hoàn toàn là vì tình anh em quan tâm, tuyệt đối không có ý gì khác. Đặng Thần cứng miệng nói. Thôi, không nói nữa, nước chảy thành sông, sau này ngươi có dự định gì? Có dự định gì được, tiếp tục tu luyện ở Tiên Kiếm Sơn, nâng cao thực lực chứ sao, cố gắng một năm sau tham gia đại hội, đến tổng khu tìm ngươi. Được, vậy ta ở tổng khu chờ các ngươi. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, ta thật không ngờ, tên này lại biến thái như vậy, ta còn nhớ, lúc chúng ta cùng đến Tiên Kiếm Sơn, thực lực của ngươi còn không bằng ta, nhưng bây giờ, ta lại khó mà theo kịp. Biết sao được, cái này gọi là thiên phú. Vì, hai người nằm trên đỉnh núi, nói chuyện câu được câu chằng, không bao lâu, đã mơ màng ngủ thiếp đi. Khi Lâm Tiêu tỉnh lại, đã là buổi tối. Tống Vũ Phi đốt một đống lửa, đang nướng thịt. Thơm quá. Mũi khi thịt, Đặng Thần cũng tỉnh lại, thấy Tống Vũ Phi đang nướng thịt, không khỏi nuốt nước bọt. Thịt nướng xong rồi, đến ăn đi. Tống Vũ Phi mỉm cười, nói nhỏ nhẹ. Lâm Tiêu và Đặng Thần ngạc nhiên một lúc, không ngờ Tống Vũ Phi luôn mạnh mẽ lại có một mặt dịu dàng như vậy, trong chốc lát lại có chút không quen. Lúc này, bụng của hai người đều phát ra tín hiệu. Hai người ho khan một tiếng, đến bên đống lửa. "Này, Lâm Thiêu, cái này cho ngươi, không bao lâu nữa ngươi phải đi rồi, nếm thử tay nghề của ta đi." Tống Vũ Phi đưa một chiếc đùi cừu nướng lớn cho Lâm Thiêu. "Vậy ta không khách sáo nữa." Lâm Thiêu cười nhận lấy đùi cừu, đang định ăn. "Ngon ngon, không ngờ tay nghề của bà chằn nhà ngươi cũng không tệ." Đặng Thần đã ngấu nghiến ăn, hai chiếc đùi gà trong tay đã hết quá nửa, ăn đến miệng đầy dầu mỡ. "Im đi, ăn cũng không bịt được một ngươi." Tống Vũ Phi đỏ mắt, nhưng thấy bộ dạng ăn uống khó coi của Đặng Thần, trên mặt lại lộ ra nụ cười. "Thôi, ta còn chưa ăn, cầu lương đã sắp no rồi." Thấy tất cả, Lâm Tiêu cười toe toét. "Cầu lương gì, nhưng bộ dạng ăn uống của tên này đúng là giống một con chó đói." Tống Vũ Phi làm đi, không biết là do đống lửa cháy quá to, hay vì lý do khác, mặt cô hơi ửng hồng. Còn Đặng Thần tên lúc này vẫn đang ăn thịt, trong mắt hắn dường như chỉ có thức ăn. "Hết thuốc chữa." Lâm Tiêu lắc đầu, gió núi lạnh lẽo thổi qua, nhưng lòng lại rất ấm áp. "Nào, ba chúng ta cạn một ly nữa." Ba người nâng ly, uống cạn, tiếng cười vui vẻ vang vọng trên đỉnh núi. Sáng hôm sau, ba người trở về trưởng lão phong. Chào hỏi Vân lão đầu xong, ba người liền đi làm việc của mình. Lâm Tiêu đi thẳng đến tu luyện các, gần như tất cả mọi người gặp đều nhiệt tình chào hỏi hắn. Bây giờ cái tên Lâm Tiêu, cả thập phân khu có thể nói là không ai không biết, không ai không hay. Năm đầu tiên đến Tiên Kiếm Sơn, với tư cách là một tân sinh tham gia khảo hạch, đã giành được hạng nhất, khiến nhiều đệ tử cũ cũng phải hổ thẹn, còn những tân sinh cùng năm với hắn, phần lớn còn không có tư cách tham gia, mười mấy người tham gia cũng gần như là đội số. Thiên phú này thực sự khiến người ta hổ thẹn, thiên tài như vậy cũng chỉ có ở tổng khu mới không bị mai một, mới có thể tỏa sáng rực rỡ hơn. Có thể tưởng tượng, tương lai của Lâm Tiêu chắc chắn sẽ huy hoàng, tiền đồ vô lượng, tự nhiên nhiều người đều muốn kết giao với hắn, ít nhất cũng phải để lại ấn tượng tốt. Lâm Tiêu cười đáp lại, trong lòng lại cảm khái vạn ngàn, nghĩ lại lúc mới đến thập phân khu, chỉ là một tiểu tốt không ai hỏi đến, mà sau khi giành được hạng nhất khảo hạch, hắn lập tức trở thành người nổi tiếng, trước sau chưa đầy một năm, đã hoàn thành một sự lộ sắc huy hoàng. Bây giờ nghĩ lại, thật sự giống như một giấc mơ. Bước vào tu luyện các, vệ sĩ bên ngoài thậm chí còn không yêu cầu hắn trả phí, trực tiếp cho qua, và phòng tu luyện mở cửa miễn phí cho hắn, muốn ở bao lâu cũng được. Đãi ngộ hậu hĩnh như vậy, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh, nhưng cũng vui vẻ chấp nhận. Bước vào phòng tu luyện, Lâm Tiêu bắt đầu tu luyện. Cuộc khảo hạch kéo dài 2 tháng, Lâm Tiêu trải qua không biết bao nhiêu trận chiến, giết địch giành được rất nhiều tài nguyên, hàng trăm chiếc nhẫn chữ vật đã hoàn toàn đủ để hỗ trợ hắn tu luyện đến nguyên thần cảnh cửu trọng. Do nhẫn chữ vật quá nhiều, Lâm Tiêu cũng không kiểm kê kỹ, chỉ phân loại, để chung một chỗ, khi cần thì dùng. 2 tháng này, không phải là chiến đấu, thì cũng là trên đường đi chiến đấu, các loại võ kỹ đều đã sử dụng hàng nghìn hàng vạn lần, đã khá thành thục, đã đến lúc tìm kiếm đột phá rồi. Nghĩ vậy, Lâm Tiêu liền bắt đầu tu luyện võ kỹ. Hiện tại, các võ kỹ tấn công chính của Lâm Tiêu có Hỗn Nguyên Kiếm Quyết, Trảm Thiên và Thất Sát Kiếm Quyết, cùng với Tinh Hỏa Bạo Liệt Quyền, thân pháp võ kỹ là Long Ảnh Bộ. Trước tiên tu luyện Thất Sát Kiếm Quyết đi, Thất Sát Kiếm Quyết mới được 2 thành hỏa lợi, hơn nữa 2 tháng rèn luyện này, cảm giác đối với Thất Sát Kiếm Quyết đã hiểu sâu hơn. Lâm Tiêu tự gật đầu, thế là bắt đầu tu luyện Thất Sát Kiếm Quyết. Chỉ thấy Lâm Tiêu ngồi xếp bằng, quanh thân kiếm ý cuộn trào, 21 thanh sát lục kiếm bay ra, lượn vòng trên đầu hắn, kiếm ý như những sợi tơ vô hình, điều khiển phi kiếm xuyên qua lại trong phòng tu luyện. Đáng nói là 21 thanh phi kiếm này ban đầu là binh khí thiên giai trung phẩm, sau khi giết không ít người hút máu tươi, phẩm cấp đã tăng lên không ít, đã gần đến thiên giai thượng phẩm. 21 đạo kiếm quang bay lượn trong phòng tu luyện, theo thời gian trôi qua, kiếm quang ngày càng nhanh, kéo theo từng đạo kiếm ảnh, ánh sáng lấp lánh, đan xen ngang dọc, khiến người ta hoa mắt. Còn Lâm Tiêu thì hai mắt nhắm hở, dùng kiếm ý ngự kiếm, những thanh phi kiếm này tuy nhanh, nhưng ít nhất ở đây chưa từng xảy ra va chạm, quỹ đạo của mỗi thanh phi kiếm đều được tính toán chính xác. Chương 3138, áo nghĩa chương 3138, áo nghĩa cứ như vậy, Lâm Tiêu ở trong phòng tu luyện dòng dã một tháng. Một tháng trôi qua, Thất Sát Kiếm Quyết thuận lợi đột phá đến 3 thành hỏa lợi, dĩ nhiên, các võ kỹ khác cũng không bị bỏ bê, Hỗn Nguyên Kiếm Quyết vẫn dừng ở 6 thành hỏa lợi, nhưng đã có chút manh mối để đột phá, cần một chút thời gian. Tinh Hỏa Bạo Liệt Quyền đạt đến 5 thành hỏa lợi, Lâm Tiêu không dành quá nhiều tâm sức cho Tinh Hỏa Bạo Liệt Quyền, lúc đầu cũng chỉ muốn có thêm một võ kỹ cận chiến, để không bị quá thiệt thòi, chủ yếu vẫn là dùng kiếm, quyền pháp phụ trợ cho kiếm pháp. Long Ảnh Bộ vẫn là 6 thành hỏa lợi, đã tiến một bước lớn đến gần 7 thành hỏa lợi. Trảm Thiên, uy lực tự nhiên không đổi, vì huyết mạch vẫn là đế cấp tứ phẩm, nếu đạt đến ngũ phẩm sẽ có thể thức tỉnh huyết mạch võ kỹ mới, Thiên Tỏa Huyết Trảm. Dĩ nhiên, đáng nói là sau cuộc khảo hạch lần này, tử vong bổn nguyên của Lâm Tiêu cũng đã tăng lên không ít, đặc biệt là hắn còn tiêu diệt một số thượng phẩm thi vương, thậm chí có cả mấy vị cao thủ nguyên thần cảnh bắt trọng, sau khi hấp thụ lượng lớn tử khí, tử vong bổn nguyên đã đạt đến tam giai tiểu thành hậu kỳ. Điều này có nghĩa là chỉ cần tài nguyên đầy đủ, cho hắn một khoảng thời gian nhất định, hoàn toàn có thể đột phá đến nguyên thần cảnh lục trọng. Phụ, một tháng chuyên tâm tu luyện, thực lực của Lâm Tiêu ổn định tiến bộ, khi hắn bước ra khỏi tu luyện các, không khí trong lành nhập đến, không khỏi thở ra một hơi dài, lòng dạ khoan khoái. Sau đó, Lâm Tiêu trở về trưởng lão phong. Trong một tháng này, Đặng Thần và Tống Vũ Phi cũng không hề rảnh rỗi, đều đang chuyên tâm tu luyện, khi Lâm Tiêu trở về, hai người họ vẫn chưa về. "Lâm Tiêu, về rồi hả?" Bên ngoài, Vân lão đầu vẫn nằm trên chiếc ghế mây bóng lớn đó, một tay cầm chân gà, một tay xách bầu rượu, vắt chéo chân, phơi nắng thưởng thức rượu ngon thức ăn ngon, vô cùng thoải mái. "Về rồi, Vân lão đầu, cuộc sống của ông cũng thoải mái quá nhỉ?" Lâm Tiêu cười. "Đó cũng là nhờ con đó, giúp lao sư này nở mày nở mặt. Mấy ngày trước có không ít đệ tử đến thăm, ngay cả những lao già thường ngày không thèm để ý đến ta cũng đến cửa chúc mừng. Nào, uống với ta một ly. Vân lão đầu cười híp mắt nói, dù sao cũng không có việc gì làm. Lâm Tiêu đi tới, lại thấy Vân lão đầu lật tay, không biết từ đâu lại lấy ra một bầu rượu, ném cho Lâm Tiêu. Từ từ. Lâm Tiêu nhận lấy bầu rượu, lập tức uống mấy ngụm, rượu mát lạnh chảy xuống, vô cùng sảng khoái, khiến Lâm Tiêu không nhịn được ở một cái. Nào, cạn ly. Vân lão đầu ngồi dậy, đưa bầu rượu ra. Hai người cùng một cái, lại uống một ngụm. Ăn chút đồ nhắm đi. Vân lão đầu lại lấy ra một chiếc đùi gà, ném cho Lâm Tiêu. Nhận lấy đùi gà, Lâm Tiêu trực tiếp gặm, một ngụm rượu một miếng thịt, thật là có hương vị. Xem ra thời gian này, kiếm ý của con lại tăng lên không ít. Vân lão đầu nhắm mắt, uống một ngụm rượu nói, giữa các kiếm tu đều có một loại cảm nhận đặc biệt, tuy kiếm ý chưa được phóng thích, nhưng vô hình chung vẫn sẽ ảnh hưởng đến sự dao động xung quanh, loại dao động này giống như một từ trường vô hình, chỉ có kiếm tu mới có thể cảm nhận được, với cảnh giới kiếm đạo của Vân lão đầu, tự nhiên có thể nhận ra sự thay đổi trên người Lâm Tiêu. Hơn nữa, Vân lão đầu có thể phán đoán chính xác, kiếm ý của Lâm Tiêu chắc hẳn đang ở phá đạo đại thành. Vâng, cách đây không lâu đã đạt đến đại thành. Lâm Tiêu gật đầu, dĩ nhiên, Vân lão đầu có thể cảm nhận được kiếm ý của hắn, mà hắn tự nhiên cũng có thể nhận ra sự dao động kiếm ý của Vân lão đầu, nhưng đó là một cảm giác bị áp chế. Đối với Lâm Tiêu mà nói, nếu vì dao động kiếm ý của hắn như một dòng sông, thì Vân lão đầu chính là biển cả bao la, trước biển cả, dòng sông không đáng nhắc đến, hai bên có sự khác biệt về bản chất. Dù sao, Vân lão đầu đã đạt đến tầng thứ kiếm thánh, nói một cách nghiêm túc, đó đã thuộc về tầng thứ áo nghĩa. Trên cả bổn nguyên, chính là áo nghĩa, đó là sự tồn tại gần với thiên địa đạo tắc hơn cả bổn nguyên, muốn đột phá thánh cảnh, trước hết phải lĩnh ngộ được áo nghĩa. Trước đây ta đã nhận ra, kiếm ý của con rất đặc biệt, sức sát thương rất mạnh, hơn nữa, bổn nguyên lực và kiếm ý của con rất tương tự, kiếm ý này chắc cũng từ bổn nguyên mà ra, hai thứ bổ trợ cho nhau, cùng nhau tiến bộ. Vân lão đầu nói, tuy nhiên, ta có cảm giác kiếm ý của con vẫn chưa hoàn thiện, còn thiếu một chút gì đó, giống như một miếng ngọc bội bị vỡ, chỉ có một nửa, còn thiếu một nửa. Dĩ nhiên, bây giờ kiếm ý của con vẫn rất mạnh, nhưng còn thiếu một loại khí thế viên mãn, ta cũng từ điểm này mà phân tích, cảm thấy kiếm ý của con vẫn chưa đủ viên mãn. Chương 3139, kiếm ý bất hoàn chỉnh. Chương 3139, kiếm ý bất hoàn chỉnh chưa đủ viên mãn. Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, hắn hiểu rất rõ, cái mà Vân lão đầu nói chưa đủ viên mãn, không phải là cảnh giới kiếm ý chưa đủ cao, mà là vấn đề của bản thân kiếm ý, nhưng tử vong kiếm ý của hắn vốn là một loại kiếm ý, sao lại có chuyện viên mãn hay không viên mãn? Đây chỉ là trực giác của ta, cảm giác sau bao năm nghiên cứu kiếm đạo, kiếm ý của con rất mạnh, nhưng mới chỉ đi được nửa đường lên núi, vẫn chưa đến được đỉnh, sau này có đến được bước này hay không, phải xem vào tạo hóa của chính con, mà một khi viên mãn, kiếm ý của con sẽ vô cùng đáng sợ, không nói là không có sơ hở, cũng gần như vậy. Vân lão đầu uống một ngụm rượu, nói nhàn nhạt. Bề ngoài không hề tỏ ra gì, nhưng trong lòng Vân lão đầu vẫn dấy lên những con sóng không nhỏ, không nói gì khác, chỉ riêng kiếm ý hiện tại của Lâm Tiêu đã rất mạnh, ngay cả kinh vân kiếm ý của ông năm xưa ở giai đoạn đại thành cũng kém hơn Lâm Tiêu bây giờ một chút, khó mà tưởng tượng nếu kiếm ý của Lâm Tiêu viên mãn, uy lực sẽ đạt đến mức độ nào, tuyệt đối không chỉ đơn giản là một cộng một bằng hai. Tiểu tử này đúng là một yêu nghiệt. Vân lão đầu không nhịn được thầm than trong lòng. Hừm. Đang suy nghĩ về ý nghĩa trong lời nói của Vân lão đầu, Lâm Tiêu bỗng thần sắc khẽ động, lật tay, lệnh bài đã ở trong tay. Là người của tổng khu đến đón con rồi chứ gì, cuộc khảo hạch đã qua một tháng rồi. Vân lão đầu nói. Vâng, sư phụ, hậu hội hữu kỳ, có rảnh con sẽ về thăm người. Lâm Tiêu chắc tay, cúi đầu thật sâu trước Vân lão đầu. Đừng làm mấy cái trò hình thức này, lúc về, mang thêm nhiều rượu ngon là được rồi. Vân lão đầu xua tay. Đó là điều chắc chắn. Lâm Tiêu cười, hắn và Vân lão đầu đều là những người rất thẳng thắn, chia tay mà, không cần phải làm cho nó quá bi thương, luôn có cơ hội gặp lại. Nói ra, tuy hắn và Vân lão đầu giao tiếp không nhiều, nhưng tình sư đồ vẫn rất sâu đậm. Không nói gì khác, Hỗn Nguyên kiếm quyết chính là nhờ sự chỉ điểm của Vân lão đầu mới có thể tu thành, nhờ ông mà hắn trong tuyệt cảnh lĩnh ngộ được ảo diệu của Hỗn Nguyên kiếm quyết, nếu không chỉ e đã không còn mạng. Còn lần đó, mới đến Tiên Kiếm Sơn không lâu, ba người họ không nghe lời Vân lão đầu, lén lút ra ngoài săn giết thi vệ, kết quả gặp phải thi vương, nếu không phải Vân lão đầu kịp thời đến, họ chắc chắn đã không còn mạng. Còn lần đó, Mục Tu Nguyên đến cửa ra tay, cũng là Vân lão đầu giúp họ ngăn cản, vì thế còn bị thương. Trong ký ức tuy chỉ có 3 lần giúp đỡ này, nhưng mỗi lần đều rất quan trọng, có thể nói, nếu không có Vân lão đầu, cũng không có 3 người Lâm Tiêu hôm nay. Ân tình này, Lâm Tiêu sẽ không quên. Sư phụ, con đi đây. Lúc chia tay, Lâm Tiêu cũng đổi cách xưng hô, không gọi là Vân lão đầu, mà gọi là sư phụ. Thực ra Vân lão đầu nghe thân thiết hơn, vì đối với Lâm Tiêu, hắn và Vân lão đầu vốn là cảm giác cũng vừa là thầy vừa là bạn, Vân lão đầu cũng rất tùy ý thoải mái, không câu nệ vào những lễ nghi phiền phức, nói thật, hắn ngược lại còn cảm thấy Vân lão đầu nghe thoải mái hơn. Cút đi, nhớ lần sau mang rượu ngon cho ta. Vân lão đầu xua tay, lại uống một ngụm rượu, trong lòng không khỏi có chút mong đợi, với thiên phú của Lâm Tiêu, đến tổng khu, chắc chắn sẽ tỏa sáng rực rỡ, khi hắn trở về, nói không chừng thực lực đã gần bằng ông, thậm chí trên cả ông cũng không phải là không có khả năng, lần này Lâm Tiêu có thể giành được hạng nhất khảo hạch, đã đủ để nói lên tất cả. Sư phụ, vậy con đi đây. Nói rồi, Lâm Tiêu quay người định rời đi. Con không tạm biệt hai đứa nó à? Vân lão đầu nói. Không cần đâu, một tháng trước đã tạm biệt rồi, những lời cần nói cũng đã nói hết, hai đứa nó cũng đang tu luyện, không làm phiền chúng nó nữa. Sư phụ, bảo trọng. Con cũng vậy, đừng quên có rảnh mang rượu đến thăm ta. Vân lão đầu nói, đúng là ba câu không rời rượu. Con sẽ. Lời vừa dứt, Lâm Tiêu đạp chân một cái, bay vút đi, rất nhanh đã biến mất ở phía xa. Tiểu tử này, thật không biết sau này trưởng thành sẽ mạnh đến mức nào, ngay cả mấy tên tiên kiêu hàng đầu của tổng khu, tiềm năng cũng chưa chắc đã lớn bằng nó, thật là mong đợi. Vân lao đầu lại uống một ngụm rượu, ngẩng đầu nhìn trời, nhưng ta cũng không thể cứ dậm chân tại chỗ, nếu lần sau tiểu tử này trở về, thực lực thật sự vượt qua ta, thì cũng quá mất mặt, bộ xương giả này của ta cũng nên hoạt động một chút rồi. Đi một mạch, rất nhanh, Lâm Tiêu đã đến quảng trường trên một ngọn núi trung tâm. Chương 3140, lên đường chương 3140, lên đường lúc này, trên quảng trường đang đậu một đầu phi hành yêu thú. Đó là một con chim thú khổng lồ, sải cánh dài đến trăm trượng, bộ lông trên thân màu xanh biếc, lấp lánh ánh sáng long lanh. Lông trên cổ chuyển dần sang màu xanh mực, còn phần đuôi dài thon lại có màu xanh lam nhạt, màu sắc biến đổi dần từ đầu đến đuôi. Trên đầu con chim có một chùm lông màu đỏ rực, vô cùng bắt mắt nhưng không hề lột lột. Con chim thú này đang nằm phục trên quảng trường, hai mắt nhắm hờ, phảng phất như đang che giấu tài năng, vô hình trung toát ra một khí chất cao quý, yêu khí thật mạnh. Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, vừa đến gần quảng trường đã cảm nhận được một luồng uy áp. Đây là do yêu khí trên người yêu thú tạo thành, chỉ có yêu thú cao hơn võ giả một đại cảnh giới mới khiến võ giả cảm thấy áp lực. Từ đó có thể thấy, con chim thú này tuyệt đối có thực lực thánh cảnh. Vài hơi thở sau, Lâm Tiêu đáp xuống quảng trường. Bên cạnh con chim thú, có một lão giả đang đứng, mặc một bộ cẩm y điề, lưng đeo trường kiếm, vẻ mặt vô cảm, hai tay khoanh trước ngực, dựa vào mình con chim. Ngoài lão giả này, Lý Cảnh Kỳ và ba vị nguyên lão cũng có mặt. Bên cạnh đó, năm người đứng đầu cuộc khảo hạch lần này là Mạc Mạc, Triệu Hâm, Tôn Dũng Trưng và Liễu Nhược Hy cũng đều ở đó. Lâm Tiêu là người cuối cùng đến. Lúc này, mấy người Mạc Mạc đang trò chuyện, còn Liễu Nhược Hy thì đang từ biệt Liêu Xuyên. "Lâm Tiêu, ngươi đến rồi." Lý Cảnh Kỳ cười nói, bước lên vô vai Lâm Tiêu. Bây giờ Lâm Tiêu là đệ nhất nhân của thập phân khu, sau khi gia nhập tổng khu nếu biểu hiện tốt, thập phân khu cũng sẽ nhận được nhiều tài nguyên trợ cấp hơn. Với thiên phú của Lâm Tiêu, Lý Cảnh Kỳ vẫn rất coi trọng hắn. "Khu trưởng, ba vị nguyên lão." Lâm Tiêu ôm quyền chào, khi nhìn thấy Mục Tu Nguyên, trong mắt hắn thoáng qua một tia lạnh lẽo, còn Mục Tu Nguyên lại tỏ ra vẻ thản nhiên, nhưng trong lòng đang nghĩ gì thì không ai biết được. "Nếu đã đông đủ thì lên đường thôi." Lúc này, lão giả kia lên tiếng, ánh mắt nhàn nhạt lướt qua mấy người Lâm Tiêu, sau đó bay lên lưng chim. "Cha, con đi đây, có thời gian con sẽ về thăm cha, cha nhớ bảo trọng." Liễu Nhược Hy ôm lấy Liêu Xuyên. "Đi đi, đến tổng khu, cứ chuyên tâm tu hành, không cần phải lo lắng cho ta." Liêu Xuyên cười nhạt, xoa đầu Liễu Nhược Hy. "Vâng, con biết rồi cha." "Khu trưởng, Nguyễn lão, chúng con đi đây." Mấy người Mạc Mạc ôm quyền hành lễ. Dù sao cũng đã tu luyện ở thập phân khu mấy năm, chính thập phân khu đã bồi dưỡng họ, đột nhiên phải rời đi, quả thực có chút không nỡ. Nhưng so với điều đó, họ lại càng thêm phấn khích. Tổng khu, đó là tổng bộ của Tiên Kiếm Sơn, là nơi mà vô số đệ tử phân khu hàng mơ ước. Ở đó, họ sẽ nhận được nhiều tài nguyên tốt hơn, gặp gỡ những thiên tài ưu tú hơn, con đường võ đạo cũng sẽ đạt đến một tầm cao mới. "Đi đi, hãy dũng cảm tiến về phía trước, hy vọng các ngươi sẽ đi xa hơn trên con đường võ đạo." Lý Cảnh Kỳ nói. Vút, vút. Năm người Lâm Tiêu nhảy lên lưng chim, vẫy tay chào mấy người Lý Cảnh Kỳ. Thuận buồm xuôi gió. Mấy người Lý Cảnh Kỳ cũng vẫy tay đáp lại. "Xuất phát." Theo tiếng hây trầm của lão giả, con chim thú mở mắt, thân mình chống dậy, hoạt động vài cái, rồi lôi cánh vỗ mạnh, bay vút lên trời. Trong nháy mắt, con chim thú đã biến mất ở cuối chân trời. "Đi thôi, mấy tháng nữa còn phải chuẩn bị cho liên tái liên khu." Nói xong, mấy người Lý Cảnh Kỳ rời đi. Nhìn về hướng con chim thú biến mất, trong mắt Mục Tu Nguyên hiện lên một tia lạnh lẽo. Vốn dĩ, lão còn định sau khi khảo hạch kết thúc sẽ tìm cơ hội trừ khử Lâm Tiêu. Nhưng ai ngờ được, Lâm Tiêu lại giành được vị trí thứ nhất trong cuộc khảo hạch. Cho đến bây giờ, lão vẫn có chút không thể chấp nhận được, nhưng sự thật là vậy, bây giờ lão chắc chắn không có cơ hội động đến Lâm Tiêu nữa. Hơn nữa, Lâm Tiêu nhờ cuộc khảo hạch mà nổi danh, địa vị cũng theo đó tăng lên, ngay cả Lý Cảnh Kỳ cũng rất coi trọng hắn, điều này khiến cảm giác nguy cơ của Mục Tu Nguyên càng thêm mãnh liệt. Mục Tu Nguyên biết rất rõ, Lý Cảnh Kỳ gần đây vẫn luôn điều tra lão, chuyện này chắc chắn có liên quan đến Lâm Tiêu. Nếu là trước đây thì không sao, Lâm Tiêu dù sao cũng chỉ là đệ tử bình thường, địa vị không cao, lời nói tự nhiên cũng không có trọng lượng. Nhưng bây giờ đã khác, sự trỗi dậy của Lâm Tiêu khiến áp lực của Mục Tu Nguyên tăng mạnh, sự nghi ngờ của Lý Cảnh Kỳ đối với lão chắc chắn cũng sẽ lớn hơn. Chỉ là hắn vẫn luôn âm thầm tìm kiếm chứng cứ, một khi lão thật sự để lộ ra sơ hở nào, tình hình sẽ rất nguy hiểm. Xem ra khoảng thời gian này phải thật thu liễm, không thể có bất kỳ hành động nào. Mục Tu Nguyên thấp giọng thở dài, không ngờ rằng một tên tân nhân mà lão vốn không hề để vào mắt, lại có thể gây ra mối đe dọa lớn như vậy. Sớm biết thế này, lão đã tự mình ra tay, nhưng bây giờ cũng không còn cơ hội nữa. Nhưng mà, Mục Tu Nguyên hai mắt híp lại, sau đó lật tay, lấy ra một viên truyền âm thạch. Cùng lúc đó, con chim khổng lồ đã xuất hiện ở ngoài ngàn dặm của thập phân khu. Tốc độ thật nhanh, không hổ là yêu thú thánh cảnh. Lâm Tiêu trong lòng khẽ động, cảnh vật hai bên lùi lại cực nhanh, hóa thành những đường thẳng tắp, gió mạnh như dao, quất vào mặt. Bên cạnh, mấy người Mạc Mạc cũng đang tò mò quan sát con yêu thú này. Đây là Bích Hỏa Tước, trong cơ thể có một tia huyết mạch của thượng cổ thần thú Chu Tước, có thể đi 10 vạn dặm một ngày. Tuy tốc độ có hơi kém hơn phá không trù một chút, nhưng sức bền rất tốt. Lão giả chú ý đến vẻ mặt của mấy người Lâm Tiêu, liền giải thích. Chương 3141, tổng khu chương 3141, tổng khu nghe vậy, mấy người trong lòng chấn động. Yêu thú có huyết mạch Chu Tước, ở Thanh Vân Đại Lục cũng không từng thấy. Tổng khu phái một con yêu thú như vậy đến đón họ, có thể thấy tổng khu quả thật là tài đại khí thô. Tốc độ của Bích Hỏa Tước quả thực rất nhanh, nhưng đường đến tổng khu lại xa xôi, 3 ngày sau, họ mới đến được tổng khu. đến rồi. Lão giả chắp tay sau lưng, mắt nhìn về phía trước. Lâm Tiêu và những người khác thần sắc khẽ động, nhìn về phía trước. Chỉ thấy phía trước ngàn trượng là một dãy núi nguy nga, núi non trùng điệp, ngọn núi ở trung tâm là cao nhất, cao đến ngàn trượng. Khi bích họa tước đến gần, có thể thấy trên ngọn núi cao nhất đó có khắc ba chữ lớn, Tiên Kiếm Sơn. Nét chữ mạnh mẽ, uy lực, rõ ràng là do kiếm khắc lên. Thậm chí Lâm Tiêu còn có thể cảm nhận được một luồng kiếm ý tỏa ra từ đó. Luồng kiếm ý này rất bá đạo, mang một khí phách duy ngã độc tôn, ngạo thị thiên hạ, đó là cảm giác của hắn. Ba chữ Tiên Kiếm Sơn này là do tổ sư gia khai tông lập phái năm xưa khắc nên, đến nay đã có lịch sử mấy ngàn năm, được coi là sơn môn của tổng khu. Lão giả nói, mấy ngàn năm. Mấy người Lâm Tiêu lộ vẻ kinh ngạc, đã qua lâu như vậy mà kiếm ý trên đó vẫn còn vương vấn không tan. Khó có thể tưởng tượng được, kiếm đạo của vị tổ sư gia kia đã đạt đến cảnh giới nào. Nơi này mới là Tiên Kiếm Sơn thực sự. Mạc Mạc không kìm được mà cảm thán một tiếng. Đây mới là nơi Tiên Kiếm Sơn ban đầu được thành lập, các phân khu đều là sau này mới được phân chia ra. Vút, vút, tiếng xe gió vang lên, thỉnh thoảng có những bóng người từ trong tổng khu bay ra, hoặc là một mình, hoặc là ba năm người một nhóm, trò chuyện rồi rời đi. Rất nhanh, bích họa tước bay qua sân môn, tiến vào tổng khu. Ta đưa các ngươi đến tổng bộ sứ đăng ký trước. Nói rồi, bích họa tước bay về một hướng. Bên trong tổng khu, rất giống với thập phân khu, đều là những dãy núi trùng điệp, trên núi có xây dựng cung điện. Nhưng những ngọn núi này hùng vĩ tráng lệ hơn, cung điện trên đó cũng nguy nga hơn. Rít. Đột nhiên, một tiếng kêu chói tai xé toạc không gian, thu hút sự chú ý của nhiều người. Mấy người Lâm Tiêu theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy ở phía xa, một con phi hổ ngũ sắc đang lao đi vun vút. Con phi hổ đó lưng mọc hai cánh, bộ lông toàn thân có màu sắc sặc sỡ, một đôi mắt vàng rực rỡ, tỏa ra uy áp vô thượng, khiến người ta không dám dễ dàng đến gần. Là Thất Thải Thần Dực Hổ. Mặc Mặc không kìm được kinh hô, hắn vô tình đọc được trong một cuốn cổ tịch nào đó, nên vừa nhìn đã nhận ra. Nghe vậy, mấy người Lâm Tiêu cũng trong lòng chấn động. Thất Thải Thần Dực Hổ là một loại yêu thú cực kỳ hiếm có, tổ tiên của nó là Lục Dực Thần Hổ, một loại yêu thú viễn cổ có thực lực gần bằng thần thú. Con Thất Thải Thần Dực Hổ trước mắt này chỉ có hai cánh, nhưng ở thời đại này đã là rất hiếm thấy. Mau nhìn kìa, hình như đó là băng lang thú. Đột nhiên, Liễu Nhược Hy chỉ xuống phía dưới, chỉ thấy dưới chân núi, một con sói khổng lồ toàn thân màu xanh băng đang chạy như bay. Con sói này cao 3 mét, toàn thân phủ đầy lớp lông tựa như những mũi dùi băng, giống như một lớp áo giáp gai băng. Đôi mắt nó màu xanh băng, hàn khí bức người, khi thở ra, từng luồng khí lạnh tỏa ra, không khí ngưng kết thành những hạt băng nhỏ. Trên lưng con băng lang thú này có một nữ tử tóc trắng ngồi. Theo nhịp chạy của con sói, mái tóc dài trắng như tuyết của nữ tử bay về phía sau, khiến người ta sáng mắt. Không nghi ngờ gì, con băng lang thú này cũng là một loại yêu thú rất hiếm thấy và mạnh mẽ. Sau đó, mấy người Lâm Tiêu còn nhìn thấy không ít yêu thú quý hiếm, nhiều con chỉ từng nghe nói hoặc nhìn thấy hình vẽ trong điện tịch, đây là lần đầu tiên tận mắt chứng kiến. Bất giác, mấy người có cảm giác như dân quê lên tỉnh, nhưng phần nhiều là sự phấn khích, tràn đầy mong đợi về cuộc sống tương lai của mình ở tổng khu. Như lời lão giả nói, tổng khu rất lớn, dù ngồi trên bích hỏa tước cũng mất 3 phút mới đến được tổng bộ sứ. Đương nhiên, trong tổng khu, bích hỏa tước cũng không dám bay quá nhanh. Bích hỏa tước đáp xuống trước một cung điện trên đỉnh núi, lão giả và mấy người Lâm Tiêu nhảy xuống. Đi đi. Lão giả phất tay. Rít. Bích hỏa tước kêu lên một tiếng, hóa thành một luồng sáng màu xanh lục, biến mất không thấy. Chương 3142, công hội chương 3142, công hội đi thôi. Lão giả dẫn mấy người Lâm Tiêu vào tổng bộ sứ. Rất nhanh, thủ tục đã được hoàn tất. Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành. Trong nạp giới vừa phát cho các ngươi, có đạo bảo và lệnh bài, còn có một bản chỉ nam tổng khu. Trên đó có bản đồ tổng quan của tổng khu, cùng với tên và công dụng của các nơi. Ngoài ra, còn có các vấn đề liên quan đến phân cấp đệ tử, trưởng lão, công hội, v.v. đều được viết rất rõ ràng. Nhìn chung, tổng khu và phân khu vẫn có nhiều điểm khác biệt. Nếu các ngươi có bất kỳ thắc mắc nào, về cơ bản đều có thể tìm thấy câu trả lời trên đó. Hy vọng các ngươi sẽ nhanh chóng thích nghi với nhịp sống và cuộc sống ở đây. Được rồi, ta đi đây. Nói xong, lão giả xoay người rời đi. Đi vậy thôi sao? Ra khỏi cung điện, Tôn Dung Trưng có chút ngơ ngác. Người ta không phải đã nói rồi sao, có vấn đề gì thì xem chỉ nam. Triệu Hâm xua tay. Đây hoàn toàn là thả rông mà. Mạc Mạc cười khổ, dù sao họ cũng là lần đầu tiên đến tổng khu, đối phương ít nhất cũng nên dẫn họ đi một vòng, giới thiệu một chút, kết quả làm xong thủ tục là mặc kệ. Chắc là họ đều rất bận. Lâm Tiêu khẽ nói. Từ khi vào tổng khu đến giờ, trên đường đi, có không ít bóng người qua lại. Hắn có thể cảm nhận được rằng người ở tổng khu không hề sống an nhàn sung sướng như hắn tưởng tượng. Nhịp sống rất nhanh, không khí cạnh tranh vô cùng khốc liệt, mỗi người đều đang chạy đua với thời gian. Ừm, ta cũng cảm thấy vậy, không khí tu luyện ở đây rất sôi nổi. Đến được tổng khu đã là rất tốt rồi, những chuyện khác phải dựa vào chúng ta tự tìm hiểu thôi. Liễu Nhược Hy nói. Vị sư muội này, các ngươi là người mới đến phải không? Lúc này, một giọng nói vang lên. Mấy người Lâm Tiêu quay lại, thấy một thanh niên mập mạp đang cười đi tới. Xin hỏi ngươi là? Liễu Nhược Hy nhìn đối phương. Ta tên là Dương Minh, đến tổng khu đã 2 năm. Ngươi là người mới đến phải không? Thanh niên mập mạp nở một nụ cười, đưa tay ra. Ừm, chúng ta từ thập phân khu đến, hôm nay mới tới đây, Dương Sư Minh. Liễu Nhược Hy cũng đưa tay ra. Hai người bắt tay, nhưng Lâm Tiêu lại chú ý thấy, khi bắt tay, tay của thanh niên mập mạp cố ý xoa nắm tay của Liễu Nhược Hy vài cái, khiến hắn nhíu mày. Liễu Nhược Hy đương nhiên cũng cảm nhận được, nhưng dù sao cũng là mới đến, chân ướt chân ráo, nên cũng không nói gì nhiều. Nếu là người mới, vậy thì tốt quá, ta để cử ngươi gia nhập phân khu công hội của chúng ta đi. Dương Minh nói. Phân khu công hội. Mấy người Liễu Nhược Hi mở ra. Phân khu công hội, đúng như tên gọi, là một công hội do tất cả các đệ tử được tuyển chọn từ các phân khu gia nhập tổng khu tự phát thành lập. Dương Minh giải thích, mọi người không phải đều là đệ tử Tiên Kiếm Sơn sao, sao lại phải lập ra một phân khu công hội, chẳng lẽ còn có tổng khu công hội? Triệu Âm Kỳ quái hỏi. Ngươi nói đúng rồi, quả thực còn có tổng khu công hội. Nói thì là vậy, mọi người đều là đệ tử Tiên Kiếm Sơn, nhưng một số người là ngay từ đầu đã trực tiếp gia nhập tổng khu, trong đó có cả thiên tài bản địa của Thanh Vân Đại Lục, hoặc được tuyển chọn từ các đại lục cao cấp khác. Cũng có một số người, giống như chúng ta, là từ các phân khu khác đến. Những đệ tử ngay từ đầu đã gia nhập tổng khu rất kiêu ngạo, có một cảm giác ưu việt tự nhiên. Họ không ưa chúng ta, những người gia nhập sau, thậm chí thường xuyên bị chèn ép. Muốn gia nhập công hội của họ cũng rất khó. Vì vậy, những đệ tử từ các phân khu đến đã tự phát thành lập một công hội, gọi là phân khu công hội. Dương Minh nói, về cơ bản, tất cả các đệ tử từ phân khu đến đều sẽ gia nhập phân khu công hội. Lợi ích thì chắc không cần ta nói nhiều nữa. Dương Minh nói, nghe vậy, mấy người lộ vẻ bừng tỉnh, đồng thời cũng nhíu mày. Không ngờ rằng, cùng là đệ tử Tiên Kiếm Sơn, mà cũng phải phân chia rõ ràng như vậy. Lâm Tiêu thì lại nhìn nhận rất thoáng. Đối với những người ngay từ đầu đã gia nhập tổng khu, những người đến sau như họ chắc chắn sẽ chiếm dụng một phần tài nguyên của họ. Tài nguyên ít đi thì không ai vui vẻ, việc họ chèn ép những người đến sau cũng không có gì lạ. Vậy được, Dương Sư Minh, vậy chúng ta sẽ gia nhập phân khu công hội. Phiền ngươi để cử chúng ta một chút. Mạc Mạc Ô Quyền bước lên nói. Vốn dĩ, nếu hắn giành được vị trí thứ nhất trong cuộc khảo hạch, có thể trực tiếp bái một vị trưởng lão làm sư phụ. Nhưng tình hình đã thay đổi, hắn dù sao cũng là mới đến, tìm được một chỗ dựa là rất quan trọng, đó là nền tảng để đứng vững. Một mình đơn độc chiến đấu, cuối cùng cũng không bằng có sự hỗ trợ của tổ chức. Chương 3143, rời đi chương 3143, rời đi được, vị sư muội này, ngươi tên là gì? Dương Minh nói. Liễu Nhược Hi. Ừm, được, các ngươi theo ta dẫn các ngươi đi gặp phó hội trưởng. Dương Minh nói. Mấy người mặc nhíu mày, Dương Minh này chỉ hỏi tên Liễu Nhược Hi, còn không thèm nhìn họ lấy một cái, cảm giác như họ chỉ là vật kèm theo. Nhưng vì để sau này có thể đứng vững ở tổng khu, mấy người vẫn đi theo. Đi một mạch, không lâu sau, mấy người dừng lại trên một ngọn núi, trên đó có một tòa cung điện. Đây là nơi của phân khu công hội chúng ta. Dương Minh đứng cạnh Liễu Nhược Hi, chỉ vào cung điện phía trước, phân khu công hội của chúng ta có một hội trưởng, ba phó hội trưởng. Hội trưởng phần lớn thời gian đều đang tu luyện, nhiều việc đều giao cho phó hội trưởng xử lý. Nhưng phó hội trưởng cũng chỉ khi có việc quan trọng mới đến, các công việc thường ngày đều giao cho bộ trưởng quản lý. Ta là người của nhạc bộ trưởng, ta sẽ dẫn các ngươi đi gặp nhạc bộ trưởng. Nói rồi, mấy người đi theo Dương Minh vào cung điện. Cung điện rất lớn, đi từ bên này sang bên kia, với tốc độ bình thường, cũng phải mất vài phút. Trong cung điện có rất nhiều quầy hàng, trên quầy bày bán một số hàng hóa. Đi trong cung điện, mấy người tò mò quan sát xung quanh. Lâm Tiêu chú ý thấy, chủng loại hàng hóa ở đây rất nhiều, có thượng phẩm nguyên thạch, cực phẩm nguyên thạch, thậm chí còn có cả nguyên tinh, đương nhiên nguyên tinh khá hiếm thấy. Ngoài ra, còn có một số linh binh, địa giai, thiên giai, thậm chí cả thần giai cũng có, đao thương côn đồng, chủng loại rất đầy đủ. Ngoài những thứ này, còn có đan dược và các loại vật liệu, chủng loại và số lượng đều được ghi rõ trên tấm biển gỗ trước quầy, nếu cần thì có thể trực tiếp đến giao dịch. Hiện tại phân khu công hội của chúng ta có hơn 300 người. Cung điện này cũng là do chúng ta tự xây dựng. Bất kể là người trong công hội hay người ngoài đều có thể giao dịch ở đây, chỉ cần trả phí gian hàng là được. Đương nhiên người trong công hội sẽ được giảm giá. Dương Minh giới thiệu. Đi khoảng 2 phút, một nhóm người đi qua một hành lang, đến trước một phòng đá. Đây là phòng tu luyện, chỉ có người cấp bộ trưởng trở lên mới được vào. Mỗi bộ trưởng đều có phòng tu luyện riêng, khi không có việc gì thì tu luyện ở trong đó. Đây là phòng tu luyện của nhạc bộ trưởng. Dương Minh nói, sau đó lấy ra một viên truyền âm thạch. Không biết có phải đối phương không nghe thấy hay không, mấy phút trôi qua, cũng không thấy ai ra. Nhạc bộ trưởng có thể đang tu luyện, rất bận, kiên nhẫn chờ một chút. Dương Minh nói. Mấy người Lâm Tiêu nhìn nhau, kiên nhẫn chờ đợi. Mãi đến nửa canh giờ sau, một nam tử tóc dài mới bước ra khỏi phòng tu luyện. Nhạc bộ trưởng. Thấy nam tử tóc dài, Dương Minh lập tức nở nụ cười, cung kính hành lễ. Có chuyện gì? Nam tử tóc dài có chút không kiên nhẫn nói. Bộ trưởng, có mấy tân sinh hôm nay mới đến đây, là từ thập phân khu đến, muốn gia nhập công hội của chúng ta. Dương Minh nói. Thập phân khu. Nam tử tóc dài khỏe miệng nhếch lên, dường như có một tia khinh thường, sau đó lướt mắt qua mấy người Lâm Tiêu. Khi hắn nhìn thấy Liễu Nhược Hi, ánh mắt lập tức sáng lên. Thế nào, bộ trưởng? Chú ý đến ánh mắt của nam tử tóc dài, Dương Minh cười nói. Quả thực không tồi, nam tử tóc dài liếm môi, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc, đi đến trước mặt Liễu Nhược Hi, ngươi tên là gì? Nhạc sư Minh, ta tên là Liễu Nhược Hi. Liễu Nhược Hi khẽ hành lễ, nhưng lại nhíu mày. Không hiểu sao, nàng cảm thấy ánh mắt của đối phương có chút không đúng. Ừm, được, vậy sau này ngươi theo ta đi, Dương Minh, dẫn nàng đi đăng ký. Nam tử tóc dài nói. Nhạc bộ trưởng, vậy chúng ta thì sao? Tôn Dũng Trưng đội nói. Dương Minh, ngươi không nói cho họ biết quy tắc sao? Nam tử tóc dài trầm giọng nói. Ồ, xin lỗi, ta quên mất. Dương Minh vội vàng đến trước mặt mấy người Lâm Tiêu, nói, theo quy định của công hội, nếu muốn gia nhập, cần phải thông qua khảo hạch. Khảo hạch? Mấy người Lâm Tiêu như mày, phân khu công hội này, không phải là chào đón tất cả mọi người từ các phân khu gia nhập sao? Vốn là như vậy, nhưng quy tắc năm nay đã thay đổi. Top 5 của khảo hạch phân khu đều có thể gia nhập tổng khu, trước đây chỉ có top 30 của liên tái liên khu mới vào được. Vì vậy, công hội cũng đặt ra khảo hạch, thông qua khảo hạch mới có thể gia nhập phân khu. Dương Minh nói, Nghe vậy, Lâm Tiêu nhíu mày sâu hơn. Ban đầu hắn còn tưởng rằng, phân khu công hội này là được thành lập đặc biệt cho tất cả các đệ tử phân khu, là để đoàn kết tất cả các đệ tử phân khu, bảo vệ lợi ích của mọi người. Nhưng bây giờ hắn mới hiểu, không chỉ đệ tử tổng khu có cảm giác ưu việt, mà đệ tử phân khu này cũng vậy. Chỉ có người đủ tiêu chuẩn mới được gia nhập, còn những người không đủ tiêu chuẩn, sau này ra sao, không liên quan đến họ. Hơn nữa, vừa rồi hắn nghe rất rõ, nhạc bộ trưởng này trực tiếp bảo Dương Minh dẫn Liêu Nhược Hy đi đăng ký, trực tiếp miễn khảo hạch. Liên tưởng đến ánh mắt vừa rồi của nhạc bộ trưởng, Lâm Tiêu sao có thể không hiểu ý tứ trong đó. Không còn cách nào khác, số người của phân khu tuy không nhiều, nhưng chỉ cần tinh anh, không đủ thực lực thì tự cầu đa phúc đi. Dương Minh xua tay, vẻ mặt thờ ơ, sau đó nhìn Liễu Nhược Hy, cười nói, Liêu sư muội, đi với ta đi. Mấy người mặc nhíu mày. Đương nhiên, Liễu Nhược Hy và họ là cùng một nhóm, họ sẽ không nói ra sự bất mãn, nhưng sự phân biệt đối xử này quả thực có chút rõ ràng. Lắc đầu, Lâm Tiêu không định ở lại nữa, hoàn toàn là lãng phí thời gian, trực tiếp đi về phía cửa cung điện. Ngươi làm gì vậy? Dương Minh mở ra. Không làm gì cả, chỉ cảm thấy thực lực và thiên phú của ta không đủ, không có năng lực gia nhập công hội, đi đây. Lâm Tiêu không quay đầu lại nói. Tiểu tử, ngươi nên suy nghĩ cho kỹ, nếu không sau này sẽ có lúc ngươi hối hận. Dương Minh nhíu mày, sao có thể không nhìn ra, Lâm Tiêu là cố ý bỏ đi. Vốn dĩ đối phương đi hay không không liên quan đến hắn, nhưng nếu hắn đề cử thành công một người, sẽ nhận được một khoản thù lao. Hơn nữa, đối phương không chào hỏi một tiếng đã đi, khiến hắn rất không vui. Chương 3144, từ bỏ chương 3144, từ bỏ vậy sao, nếu ta gia nhập công hội, mới là hối hận. Lâm Tiêu lắc đầu. Dương Minh này và gã họ Nhạc kia chơi trò hai mặt, còn có ý đồ với Liễu Nhược Hy, đều không phải là loại tốt lành gì. Với loại người có phẩm hạnh như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không kết giao. Công hội mà thôi, gia nhập có thể sẽ mang lại cho hắn một chút tiện lợi, nhưng tu hành võ đạo, cuối cùng vẫn phải dựa vào chính mình. Suốt chặng đường này, Lâm Tiêu rất nhiều lúc đều phải đơn độc chiến đấu, chẳng phải vẫn đi đến được ngày hôm nay sao? Công hội này hắn không gia nhập cũng không có ảnh hưởng lớn. Lời còn chưa dứt, Lâm Tiêu đã đi xa. Hừ, đồ không biết điều, không cần để ý đến hắn. Ta ngược lại muốn xem, hắn một mình làm sao có thể đứng vững ở tổng khu. Sẽ có lúc hắn hối hận, đến lúc đó quỳ xuống cầu xin ta cũng vô dụng. Nhạc Quân hừ lạnh một tiếng, mặt có chút không vui. Bộ trưởng nói đúng, tiểu tử này sớm muộn cũng sẽ nếm mùi đau khổ, tự làm tự chịu. Dương Minh lạnh lùng nói, sau đó nhìn mấy người còn lại, đi thôi, ta dẫn các ngươi đi khảo hạch. Thôi, Dương sư Minh, ta không định gia nhập công hội nữa. Đột nhiên, Liễu Nhược Hy nói, cái gì? Dương Minh và Nhạc Quân đều ngẩn ra. Ngươi nên suy nghĩ cho kỹ, đang nói chuyện ngon lành, sao đột nhiên đổi ý vậy? Dương Minh nói, xin lỗi, ta cảm thấy một mình cũng khá tốt, không cần bất kỳ ràng buộc nào, không bị bất kỳ quy tắc nào trói buộc. Cá nhân ta thích tự do hơn. Liễu Nhược Hy nói, yên tâm, ngươi gia nhập công hội cũng không có ràng buộc gì, huống chi ngươi là người của ta, ta tuyệt đối sẽ không có yêu cầu quá đáng với ngươi. Nhạc Quân nói, không cần phiền phức nữa, đa tạ Nhạc bộ trưởng coi trọng, nhưng ta cảm thấy vẫn không thích hợp. Ông quyền, Liễu Nhược Hy đi về phía cửa cung điện. Lý do rời đi rất đơn giản, Liễu Nhược Hy cảm thấy Dương Minh và Nhạc Quân này rất không đáng tin cậy, đặc biệt là Nhạc Quân này, nhìn nàng với ánh mắt rất khó chịu. Dù sao nàng cũng đã trải qua không ít sóng gió, sao có thể không hiểu ánh mắt đó có ý gì? Nàng đến tổng khu là để tu luyện, không muốn dính vào quá nhiều phiền phức. Hơn nữa, phân khu công hội này cũng không phải chỉ có một bộ trưởng này, nàng hoàn toàn có thể đi gia nhập dưới trướng các bộ trưởng khác. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải thông qua khảo hạch. Ừ, thật không biết điều, cứ chờ đấy, hai người các ngươi sớm muộn cũng sẽ hối hận. Nhìn bóng lưng Liễu Nhược Hy rời đi, sắc mặt Dương Minh trầm xuống, rất khó coi. Sắc mặt của Nhạc Quân cũng có chút âm trầm, miếng thịt đến miệng còn chảy mất, khiến hắn rất khó chịu. Đi thôi, theo ta đi tham gia khảo hạch. Dương Minh nhìn ba người mặc còn lại, nói: xin lỗi, ta còn có chút việc, nên không đi được. Ta cũng có chút việc. Ba người mặc đội vàng từ chối, sau đó rời khỏi đây. Hừ, một đám phế vật từ thập phân khu đến, tưởng mình cao quý lắm sao? Cút thì cút cho xa. Nhạc Quân lạnh lùng nói, sắc mặt âm trầm vô cùng. Một đám không biết điều, mặc kệ chúng. Bộ trưởng ngài cứ tiếp tục tu luyện, đừng vì chuyện này mà làm lỡ việc tu luyện. Lần này tân sinh từ thập phân khu đến còn không ít, ta đi tìm xem có thể kéo thêm được người nào không. Dương Minh nói. Ừ, vậy vất vả cho ngươi rồi. Nhạc Quân vỗ vai Dương Minh, quay người trở lại phòng tu luyện. Rời khỏi cung điện, Lâm Tiêu chưa đi được bao xa, sau lưng đã vang lên tiếng của Liễu Nhược Hy. Lâm Tiêu. Lâm Tiêu quay người lại, Liễu Nhược Hy đi tới. Ngươi không gia nhập với họ chứ? Lâm Tiêu nhìn Liễu Nhược Hy, nói. Không có. Liễu Nhược Hy lắc đầu, ta cảm thấy hai người đó không đáng tin cậy. Ừ, hai người đó không phải là loại tốt lành gì, chắc là bộ của họ có rất ít người, nên Dương Minh mới phải đi khắp nơi lôi kéo người. Lâm Tiêu nói. Lý do lúc đi không gọi Liễu Nhược Hy là vì hắn biết Liễu Nhược Hy chắc chắn cũng sẽ rời đi. Nàng là một người rất có chủ kiến, hơn nữa chuyện này để nàng tự quyết định là tốt nhất. Mặc bọn họ đâu? Chúng ta cũng đến rồi. Lời vừa dứt, ba người mặc đi tới. Các ngươi cũng không gia nhập với họ sao? Liễu Nhược Hy hỏi. Không đi, nhân phẩm của hai gã đó thực sự không ra gì. Nghĩ lại rồi thôi, dù sao cũng mới đến tổng khu, nhiều tình hình còn chưa hiểu rõ, tránh dẫm phải bẫy. Hơn nữa, phân khu công hội cũng không phải chỉ có một bộ trưởng đó. Mặc lắc đầu nói. Vậy, chúng ta cùng đi dạo một vòng đi, trước tiên làm quen với môi trường ở đây đã. Lâm Tiêu đề nghị. Chương 3145, Tiên Kiếm Phong. Chương 3145, Tiên Kiếm Phong. Được, đi thôi. Thế là, một nhóm năm người rời khỏi nơi này. Trên bản đồ, khu vực của tổng khu đại khái được chia thành khu giao dịch, khu tu luyện, khu nhà ở và khu nhiệm vụ, còn có khu sự vụ. Những khu vực này không tập trung ở một nơi. Chỉ riêng khu giao dịch đã có đại điện giao dịch của phân khu công hội, đại điện giao dịch của tổng khu công hội và lầu giao dịch của tổng khu. Ngoài ra còn có một con phố giao dịch cho tán tu. Khu tu luyện thì càng nhiều hơn, có phòng tu luyện để ngưng luyện nguyên khí, có trọng lực tháp để rèn luyện nội thân, có đấu chiến các để tu luyện võ kỹ và võ đạo quán để giao lưu học hỏi. Tổng khu vốn đã rất lớn, gấp mấy lần thập phân khu, nên việc phân chia khu tu luyện cũng chi tiết và chính xác hơn, hiệu suất tu luyện tự nhiên cũng cao hơn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi phải chăm chỉ tu luyện. Khi nhìn thấy mấy trang bản đồ trong chỉ nam, mấy người đều lộ vẻ kinh ngạc, đồng thời cũng có chút phấn khích. Tổng khu chính là tổng khu. Đương nhiên, ngoài mấy loại địa điểm này, còn có một số nơi đặc biệt khác. Trong đó, ở vị trí trung tâm trên bản đồ, có một công trình được đánh dấu màu đỏ, trên đó vẽ mấy thanh kiếm xếp cạnh nhau và ghi hai chữ: kiếm chủng. Nhiều nơi quá, không biết nên đi đâu xem trước. Trên bản đồ có quá nhiều nơi, nhất thời mấy người không biết nên đi đâu trước. Trước tiên đến nơi ở xem sao, khu nhà ở kia. Liễu Nhược Hi nói. Đúng rồi, ngươi nói mới nhớ, chúng ta bây giờ còn chưa biết ở đâu nữa, cứ đến xem nơi ở trước đã. Mạc Mạc gật đầu nói. Trong nạp giới được phát, mỗi người họ đều có một tấm lệnh bài, mặt sau lệnh bài có một con số. Theo giới thiệu trong chỉ nam, con số đó đại diện cho vị trí ở trang sau của bản đồ, có mấy trang chuyên viết chi tiết về số nhà ở và vị trí tương ứng. Của ta là 8319, ở ngọn núi số 7, đậu phủ số 19. Của ta là 16823, ngọn núi số 168, đậu phủ số 23. Mấy người lần lượt đưa lệnh bài của mình ra, kết quả là vị trí ở dường như được phân bố ngẫu nhiên, 5 người họ không ở cùng nhau, và khoảng cách cũng khá xa. Của Lâm Tiêu là ngọn núi số 257, đậu phủ số 28. Chắc là những ngọn núi này có chỗ trống, nên họ sắp xếp chúng ta vào. Lâm Tiêu nói, dù sao họ cũng là từ phân khu đến, không thể được hưởng đãi ngộ tốt, trừ khi sau này có thể thể hiện được giá trị của mình, tông môn tự nhiên sẽ tăng cường bồi dưỡng. Vậy, chúng ta cứ đi tìm nơi ở của mình trước đi, lát nữa tập trung ở đây. Mạc Mạc nói, được, có thể. Vút, vút. Mấy người thân hình lóe lên, theo phương hướng trên bản đồ bay đi. Lâm Tiêu cũng đi về phía ngọn núi số 73. Theo đánh dấu trên bản đồ, nơi ở của đệ tử cơ bản đều ở trên các ngọn núi. Những ngọn núi này đều có số hiệu riêng, tổng cộng có mấy trăm ngọn. Những ngọn núi này không tập trung ở một khu vực, mà phân bố ngẫu nhiên trong tổng khu, nên dù số hiệu gần nhau cũng có thể cách nhau rất xa. Hừ, kiếm ý thật ngưng luyện còn không chỉ có một loại. Trên đường đến nơi ở, Lâm Tiêu đột nhiên ánh mắt lóe lên, nhìn về một hướng nào đó. Hiện tại hắn đã là bát cấp tam phẩm linh văn sư, hồn lực tăng mạnh, cộng thêm kiếm ý của hắn đang ở giai đoạn đại thành, nên cảm nhận về kiếm ý tự nhiên rất mẹ bén. Nơi đó là? Lâm Tiêu thân hình dừng lại, lấy bản đồ chỉ nam ra xem, rất nhanh, ánh mắt hắn dừng lại ở một ký hiệu. Tiên Kiếm Phong. Lâm Tiêu khẽ lẩm bẩm, trong mắt lóe lên vẻ tò mò. Qua đó xem sao. Lâm Tiêu đổi hướng, bay về phía Tiên Kiếm Phong. Hắn định đến đó xem một chút, rồi mới về nơi ở vút. Vút. Tiếng xe gió vang lên, trên đường đến Tiên Kiếm Phong, cũng có những bóng người lao đi vút vút, dường như có cùng mục đích với hắn. Không lâu sau, Lâm Tiêu cuối cùng cũng nhìn thấy, cách đó vài ngàn mét, một ngọn núi cao lớn hùng vĩ. Ngọn núi đó rất cao, chỉ thấp hơn sơn môn khoảng 1/4, nhưng diện tích lại rộng hơn. Nhìn thoáng qua, nó giống như một bức tường đá khổng lồ. Khi đến gần trong phạm vi ngàn trượng, ánh sáng bị che khuất, tầm nhìn bắt đầu tối sầm lại. Nhiều người quá. Lâm Tiêu thần sắc khẽ động. Khi hắn đến gần Tiên Kiếm Phong, phát hiện trước vách núi có rất nhiều người đang ngồi, nhìn sơ qua cũng có ít nhất cả ngàn người. Phía trước và sau lưng hắn cũng có không ít người giống hắn, đang đi về phía Tiên Kiếm Phong. Chương 3146, vết kiếm trên vách đá. Chương 3146, vết kiếm trên vách đá. Kiếm ý thật mạnh, thảo nào ở đây lại có nhiều người như vậy. Lâm Tiêu ánh mắt lấp lánh. Khi hắn đến gần Tiên Kiếm Phong, kiếm ý ngày càng mạnh, và không chỉ có một luồng. Mỗi luồng kiếm ý đều vô cùng ngưng luyện, ngưng tụ mà không tan, khiến người ta không dám coi thường. Rất nhanh, Lâm Tiêu đến trước Tiên Kiếm Phong khoảng vài trăm trượng. Phía trước vách núi, trong phạm vi 300 trượng, đều có người ngồi kín. Trên mặt đất có những chiếc bồ đoàn bằng ngọc thạch cố định, cách nhau một khoảng nhất định. Những người đó ngồi trên đó, khoanh chân, hoặc nhíu mày, hoặc nhắm mắt, hoặc nhỏ giọng trao đổi, cảm ngộ kiếm ý phía trước. Lâm Tiêu chậm rãi đi về phía trước, cố gắng đi nhẹ nhàng nhất có thể, đi qua khoảng trống rộng vài mét giữa các bồ đoàn, quan sát xung quanh. Kiếm ý càng lúc càng mạnh. Lâm Tiêu từng bước tiến lên, kiếm ý ngày càng mạnh. Nếu lúc hắn vừa đáp xuống, cường độ kiếm ý tương đương với phá đạo nhập môn, thì bây giờ gần như tương đương với nhập môn đỉnh phong, gần đến tiểu thành. Và bây giờ, Lâm Tiêu cách vách đá hơn 200 trượng. Đi đến khoảng 200 trượng, kiếm ý đã đạt đến tiểu thành, ở vị trí giữa tiểu thành và đại thành. Đến 150 trượng, đã là phá đạo đại thành. Nơi này gần như là giới hạn của ta rồi, đi thêm một đoạn nữa, kiếm ý càng mạnh, hiệu quả rèn luyện kiếm ý của ta mới càng tốt. Lâm Tiêu giảm tốc độ, tiếp tục tiến lên, đồng thời kiếm ý trong cơ thể cũng tự phát ra. Đương nhiên, chỉ là bao quanh người hắn, chống lại áp lực của kiếm ý bên ngoài. Cuối cùng, đi thêm 10 trượng nữa, Lâm Tiêu dừng lại. Tuy vẫn có thể đi tiếp, nhưng cường độ kiếm ý đó đã không còn thích hợp để tu luyện, e rằng không chống đỡ được bao lâu sẽ bị thương. Đây là vị trí thích hợp nhất, mạnh hơn kiếm ý của ta một chút, nhưng không đến mức không thể chống cự. Trong lòng nghĩ vậy, Lâm Tiêu định ở đây tham ngộ một phen. Lâm Tiêu chú ý thấy, trên vách núi phía trước có vô số vết kiếm. Những vết kiếm này có hướng khác nhau, có vết chém ngang, có vết chém chéo, có vết bổ dọc, độ sâu cũng khác nhau, không đồng đều. Điểm chung là, những vết tích này đều tỏa ra kiếm ý vô cùng ngưng luyện. mỗi luồng kiếm ý đều rất mạnh, có luồng sắc bén vô song, có luồng nặng nề như núi, có luồng nóng bỏng như lửa, có luồng mềm mại như nước. Trong chỉ nam có giới thiệu về Tiên Kiếm Phong. Đây là một địa điểm mang tính biểu tượng của Tiên Kiếm Sơn. Trên đó khắc những vết kiếm của các đời môn chủ, thủ tịch trưởng lão và các trưởng lão, chấp sự, đệ tử đã lập được chiến công hiển hách trong suốt 5000 năm thành lập Tiên Kiếm Sơn. Ngoài môn chủ và thủ tịch trưởng lão, phải lập được chiến công đặc đẳng hoặc ba chiến công nhất đẳng trở lên mới có tư cách để lại một kiếm trên vách núi. Tên của họ cũng được ghi lại trên một tấm bia đá khổng lồ bên cạnh Tiên Kiếm Phong. Có thể để lại vết kiếm trên vách núi này là một vinh dự tối cao, có thể được ghi vào sử sách của Tiên Kiếm Sơn. Đây là điều mà vô số đệ tử, thậm chí cả trưởng lão của Tiên Kiếm Sơn đều mơ ước. Nếu điều kiện để lại vết kiếm khắt khe như vậy, hiển nhiên mỗi người có thể để lại vết kiếm đều không đơn giản. Kiếm ý của họ ẩn chứa trong vết kiếm, trường tồn không tan. Lâu dần, ngày càng có nhiều đệ tử đến đây tham ngộ, từ đó nhận được một số cảm hứng, từ đó nâng cao kiếm ý của mình. Tổng khu cũng thuận nước đẩy thuyền, đặt ở đây những chiếc bồ đoàn bằng ngọc thạch để tiện cho các đệ tử tham ngộ. Đó là phần giới thiệu trong chỉ nam. Tiên Kiếm Phong này quả thực là nơi tốt để nâng cao kiếm ý, chỉ tiếc là hình như không còn chỗ. Lâm Tiêu nhíu mày, nhìn quanh, mỗi chiếc bồ đoàn bằng ngọc thạch dường như đều có người. Hắn không thể tu luyện ở khoảng trống giữa các bồ đoàn, vì khoảng cách giữa các bồ đoàn này đều đã được tính toán rất kỹ lưỡng, để những người tham ngộ kiếm ý không ảnh hưởng đến nhau. Bồ đoàn này cũng có tác dụng cách ly nhất định. Nếu Lâm Tiêu tu luyện giữa hai bồ đoàn, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến người khác, nếu không thì nhiều người đã làm vậy từ lâu. Không chỉ Lâm Tiêu, một số người đến sau cũng đang tìm chỗ. Chỗ kia. Đột nhiên, Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, ánh mắt dừng lại ở một chiếc bồ đoàn trống cách đó vài trượng. Xung quanh bồ đoàn đó đều có người, chỉ có duy nhất một chỗ trống. Không nghĩ nhiều, Lâm Tiêu đi tới, trực tiếp ngồi xuống. Tuy kiếm ý ở đây mạnh hơn một chút, nhưng vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận được của Lâm Tiêu, cùng lắm là sẽ hơi khó chịu, nhưng chỗ ở đây khan hiếm như vậy, tìm được một chỗ đã là tốt rồi. Chỉ là, Lâm Tiêu vừa ngồi xuống, lập tức nhận ra có không ít ánh mắt đang nhìn về phía hắn. Nhận thấy vẻ mặt kỳ quái của những người đó, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy có chút lạ. Hắn đâu có làm phiền ai, tại sao những người này lại có ánh mắt như vậy, như thể hắn đã làm sai chuyện gì? Kiếm ý thật mạnh, luôn kiếm ý này có chút hắc ám, cho người ta cảm giác khô héo, như thể đi đến đâu, cỏ cây không mọc nổi, có chút tương tự với tử vong kiếm ý của ta. Chính là nó. Dưới áp lực của kiếm ý, Lâm Tiêu không nghĩ nhiều và rất nhanh đã tìm được kiếm ý phù hợp với mình, tiến vào trạng thái thăng ngộ. Hắn dường như đã quên mất chuyện hẹn gặp với mấy người Liễu Nhược Hy. Tiểu tử này dám ngồi vào chỗ của Vương Huy, lá gan quá lớn rồi. Người này trông lạ mặt, chắc là tân sinh, thảo nào không biết quy củ. Để ta đi nhắc nhở hắn một chút. Thôi, nhắc nhở làm gì, đây là do hắn tự tìm lấy. Cứ coi như là bài học đầu tiên khi đến tổng khu đi, để cho hắn biết thế nào là quy củ, nếu không đám người từ phân khu này sẽ ngày càng ngớ ngẩn. Đúng vậy, nhắc làm gì, chờ xem kịch vui thôi. Gần đó có mấy người nhỏ giọng bàn tán. Cuối cùng, người muốn đi nhắc nhở vẫn không nhúc nhích, tập trung vào một việc. Thời gian trôi qua rất nhanh. Chớp mắt, một khắc đã trôi qua. Lâm Tiêu đột nhiên mở mắt. Lúc này, hắn đã mồ hôi đầm địa, mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, nhưng đôi mắt lại sáng ngời, rõ ràng đã có thu hoạch. Không được rồi, kiếm ý ở đây quá mạnh, ta phải ra ngoài nghỉ ngơi hồi phục trước đã. Lâm Tiêu vừa đứng dậy, phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói lạnh lùng. Tiểu tử, ai cho ngươi ngồi ở vị trí đó? Chương 3147, Vương Huy. Chương 3147, Vương Huy. Lâm Tiêu ngẩn ra. Giọng nói này dường như là đang nói hắn. Quay người lại, quả nhiên, một thanh niên cao lớn đang lạnh lùng nhìn hắn. Người đang nói với ta? Lâm Tiêu nhìn đối phương, nhíu mày. Hắn vẫn luôn ngồi ở đây, không hề quen biết đối phương, không biết đã đắc tội với đối phương ở đâu. Nói nhảm, ngươi không biết đó là vị trí của ta sao? Thanh niên cao lớn lạnh lùng nói. Vị trí của ngươi? Lâm Tiêu nhíu mày sâu hơn, liếc mắt thấy xung quanh có không ít ánh mắt nhìn tới, một số ánh mắt còn mang theo vẻ hả hê. Đúng vậy, là vị trí của ta, ngươi mắt mù sao, không thấy trên ghế có khắc tên ta à? Thanh niên cao lớn lạnh lùng nói. Lâm Tiêu cúi đầu nhìn, trên chiếc bồ đoàn dưới chân quả thực có khắc một cái tên, Vương Huy. Ban đầu hắn không để ý ngươi là Vương Huy. Lâm Tiêu nhướng mày. Không sai, vị trí này là của ta, Vương Huy. Ngươi chưa được sự đồng ý của ta đã chiếm chỗ của ta, lập tức quỳ xuống xin lỗi, sau đó đưa ra 10 vạn cực phẩm nguyên thạch, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Vương Huy bênh bạc nói. Lời này vừa thốt ra, Lâm Tiêu nhíu chặt mày. Hắn và đối phương không hề quen biết, đối phương vừa đến đã hùng hổ dọa người, bắt hắn quỳ xuống xin lỗi, còn đòi 10 vạn cực phẩm nguyên thạch, quả thực phách lối tới cực điểm. Ha ha, bắt ta xin lỗi, ngươi tưởng ngươi là ai, chẳng lẽ tổng khu có quy định vị trí này là của ngươi sao? Lâm Tiêu cười lạnh. Giọng điệu ra lệnh cao ngạo của đối phương khiến hắn rất khó chịu. Đối phó với loại người này, không cần phải cho hắn sắc mặt tốt. Tuy hắn mới đến, chân ướt chân ráo, nên cố gắng không gây mâu thuẫn với người khác, nhưng hắn cũng không sợ chuyện. Ngươi còn dám cãi lại, tốt, rất tốt, ta đổi ý rồi, liền tính ngươi xin lỗi cũng vô dụng. Vương Huy ánh mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, khí tức trên người dâng lên. Xong rồi, tiểu tử này dám đắc tội với Vương Huy, hắn tiêu rồi. Anh trai của Vương Huy là đệ tử nội sơn, cô của hắn là tinh anh trưởng lão, thế lực của Vương gia mà hắn thuộc về cũng không nhỏ. Đệ tử ngoại sơn không ai dám trêu chọc hắn, nên vị trí có khắc tên hắn vẫn luôn không ai dám chiếm. Tiểu tử này tám phần là người mới đến, dám cứng rắn với Vương Huy, hắn sắp gặp đại họa rồi. Ta nhớ trước đây cũng có một đệ tử không cẩn thận đắc tội với Vương Huy, kết quả bị đánh gãy một tay, buộc phải rời khỏi tổng khu. Xung quanh những tiếng bàn tán không ngớt. Nghe những lời bàn tán của mọi người xung quanh, Lâm Tiêu hai mắt híp lại, xem ra bối cảnh của đối phương không đơn giản, thảo nào lại kiêu ngạo như vậy, xem ra là có ỷ lại không sợ gì. Ha ha, hối hận rồi sao? Đáng tiếc ta đã cho ngươi cơ hội ngươi không trân trọng, bây giờ đã mượn rồi. Vương Huy mặt lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, quyết tâm dạy dỗ cho tên tân sinh không biết điều này một bài học. Ở ngoại môn này, chưa từng có ai dám cãi lại hắn. Lý do Vương Huy vừa nhìn đã biết Lâm Tiêu là người mới là vì chỉ có người mới mới không hiểu quy tắc ở đây. Vốn dĩ Vương Huy chỉ muốn nhân cơ hội tống tiền đối phương, hắn đang thiếu một ít cực phẩm nguyên thạch để tu luyện, nếu đối phương biết điều, hắn cũng sẽ không truy cứu. Nhưng đối phương lại không biết điều, đã như vậy, vậy liền không có gì để nói. Ngươi thật sự coi mình là cái rốn của vũ trụ rồi. Ta, Lâm Tiêu, từ trước đến nay chưa từng biết hai chữ hối hận biết thế nào. Muốn động thủ thì cứ nhào vào. Lâm Tiêu đối chọi gay gắt. Đối phó với loại người kiêu ngạo này, phải cứng rắn. Càng mềm yếu, đối phương sẽ càng được đằng chân lân đằng đầu, càng giẫm đạp ngươi tàn nhẫn hơn. Ha ha, thú vị, lâu lắm rồi không có ai dám nói chuyện với ta như vậy. Đúng là ngẽ con không sợ hổ, ta sẽ khiến ngươi phải trả một cái giá đắt cho câu nói này. Vương Huy trong mắt một mảng lạnh lẽo, hắn đã quyết định cho đối phương một bài học nhớ lời. Bùm. Lời còn chưa dứt, Vương Huy chân đạp một cái, trực tiếp lao về phía Lâm Tiêu. Vút. Lâm Tiêu nhíu mày, không ngờ đối phương lại dám động thủ ở đây, thân hình lóe lên, bay vút lên trời, bay ra ngoài. Hiện tại hắn vẫn đang trong phạm vi áp lực của kiếm ý, phải ra ngoài trước. Đừng hòng chạy. Vương Huy đột ngột chuyển hướng, đuổi theo. Vài hơi thở sau, Lâm Tiêu rời khỏi phạm vi bao phủ của kiếm ý, và Vương Huy cũng đã đuổi kịp. Thiên Hỏa Quyền. Một tiếng hây lạnh vang lên, Vương Huy tung một quyền, một đạo quyền mang rực lửa cuốn tới, không gian bị đốt cháy đến mức méo mó. Chạm. Lâm Tiêu quay người chém một kiếm, chính là Hôn Nguyên Kiếm Quyết. Có thể ở nơi đó lĩnh ngộ kiếm ý, Vương Huy này chắc chắn không phải là hạng tầm thường, Lâm Tiêu cũng không hề chủ quan. Chương 3148, hùng hổ dọa người. Chương 3148, hùng hổ dọa người. Ầm. Một tiếng nổ vang, kinh khí nổ tung, hỏa quang và kiếm quang lan tỏa ra. Phụt. Một ngụm máu tươi phun ra, Lâm Tiêu bay ngược ra ngoài. Mạnh quá. Lùi lại mấy chục trượng, Lâm Tiêu hai chân kéo lên một vệt dài trên mặt đất mới ổn định được thân hình, trong lồng ngực khí huyết cuộn trào, có cảm giác bỏng rát. Chặn được năm thành lực của ta, cũng có chút bản lĩnh, nhưng ngươi còn kém xa. Ầm. Vương Huy khí tức lại tăng lên, khí tức nguyên thần cảnh cửu trọng hiện lộ không sót một chút nào, hơn nữa không phải là nguyên thần cảnh cửu trọng bình thường. Ông. Tiếng kiếm ngân vang lên, Vương Huy tay cầm một thanh trường kiếm đỏ như máu, trên thân kiếm phủ đầy những đường vân lửa, như thể cả thanh kiếm đang bốc cháy. Hôm nay, ta sẽ dạy ngươi thế nào là phải kẹp đuôi làm người. Không có thực lực còn dám cãi lại, chính là ngu xuẩn. Xí diễm chạm. Vương Huy tay giơ kiếm chém xuống, một đạo kiếm mang kinh thiên chém ra, như sao băng rực lửa, lao vút qua hư không, để lại những vệt ảnh cháy bỏng. Lúc này, những người đang tham nộ trước vách đá, nhiều người đã không còn tâm trí tham nộ, trực tiếp quay lại xem náo nhiệt. Đương nhiên, không ai nghĩ đến việc tăng ngăn, một mặt là không ai dám đắc tội với Vương Huy, mặt khác, chuyện này cũng không liên quan đến họ, cũng không phải lần đầu xảy ra chuyện như vậy. Những đệ tử từ phân khu đến này cũng cần phải được dạy dỗ một chút, đương nhiên, nếu Vương Huy ra tay, chắc chắn sẽ rất nặng. Nhìn thấy một kiếm này của Vương Huy chém tới, Lâm Tiêu sắc mặt ngưng trọng, khí tức tăng lên đến cực hạn, huyết mạch bộc phát, dốc hết toàn lực chém ra một kiếm. Đế cấp huyết mạch, tiểu tử đó là đế cấp huyết mạch, lại còn là đế cấp tứ phẩm. Tiểu tử này không đơn giản. Đáng tiếc, ở Thanh Vân Đại Lục, đế cấp tứ phẩm huyết mạch cũng rất hiếm thấy, huyết mạch tốt như vậy, nếu có thời gian, thành tựu tuyệt đối không thấp. Xung quanh nhiều người bàn tán xôn xao, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đế cấp tứ phẩm? Vương Huy cũng ngẩn ra, sau đó ánh mắt càng lạnh hơn. Hắn rất rõ tiềm lực của đế cấp tứ phẩm huyết mạch, nếu đã như vậy thì càng không thể tha cho đối phương. Ầm. Một tiếng nổ vang, kinh khí bùng nổ, năng lượng bắn ra bốn phía, hỏa quang cuồn cuộn. Phụt. Một ngụm máu tươi phun ra, Lâm Tiêu lại bay ngược ra ngoài, trước ngực xuất hiện một vết kiếm, thịt da trên vết thương đã bị đốt cháy, như một đường chỉ đen, năng lượng nóng bỏng xâm nhập vào sâu hơn. Không được, hoàn toàn không đánh lại. Lâm Tiêu ngã xuống đất, sắc mặt tái nhợt, chỉ cảm thấy một luồng năng lượng nóng bỏng tràn vào cơ thể, nội tạng như đang bốc cháy, rất khó chịu. Dù rất khâm phục, nhưng Lâm Tiêu phải thừa nhận, hắn không phải là đối thủ của đối phương. Hiện tại hắn cùng lắm chỉ có thể đấu tay đôi với cao thủ nguyên thần cảnh bắt trọng. Lần trước ở trong cung điện, cũng là nhờ vào đại trận cao cấp bên trong mới có thể tàn sát những cao thủ đó, nhưng thực lực võ đạo vẫn chưa đủ. Nói cho cùng, hắn bây giờ mới chỉ là nguyên thần cảnh tứ trọng. Ầm. Vương Huy được thế không tha người, không cho Lâm Tiêu bất kỳ cơ hội phản kháng nào, lại tung ra một trường, một luồng tình khí nóng bỏng và hung mãnh giáng xuống, khiến Lâm Tiêu ngay cả đứng dậy cũng không nổi. Không còn cách nào khác, trên lệch thực lực giữa hai bên quá lớn, ở nguyên thần cảnh chênh lệch một tiểu cảnh giới, khoảng cách đã rất rõ ràng. Tiểu tử, đây là hậu quả của việc ngươi đắc tội với ta. Lời còn chưa dứt, Vương Huy ánh mắt lạnh đi, đột ngột hạ xuống, một chân đạp về phía cánh tay của Lâm Tiêu. Lúc này Lâm Tiêu đã bị thương, bị trưởng kình của Vương Huy áp chế, không thể động đậy. Nhìn thấy một cước này nếu đạp trúng, cánh tay này của hắn cơ bản là phế. Vương Huy này ra tay quả thực đủ tàn nhẫn, mục đích là hủy đi tiền đồ của Lâm Tiêu, khiến hắn không bao giờ có thể ngóc đầu dậy. Chết tiệt! Lâm Tiêu nhíu chặt mày, muốn né tránh nhưng không thể động đậy. Nhìn thấy Vương Huy ngày càng gần, Lâm Tiêu lòng như lửa đốt. Gầm! Đột nhiên, một tiếng gầm vang lên, một luồng bạch quang bắn ra. Một con yêu thú trắng như tuyết cao lớn xuất hiện, một đôi mắt vàng rực rỡ, trên người bao quanh bởi những gợn sóng ánh sáng vàng, chính là Tiểu Bạch. Ầm. Yêu khí mạnh mẽ bùng lên trời, Tiểu Bạch tung một trảo, khí tức nguyên thần cảnh bắt trọng đỉnh phong hiện lộ không sót một chút nào. Cái gì? Cảnh tượng bất ngờ này, tất cả mọi người đều không ngờ tới, Vương Huy cũng vậy. Nhìn thấy một cước của mình sắp hạ xuống, một đạo trảo mang màu trắng vàng đột nhiên đánh tới. phá. Vương Huy phản ứng rất nhanh, vừa thu chân lại vừa chém một kiếm xuống, kiếm mang nóng bỏng chém nát chảo mang, kiếm quang còn lại tiếp tục chém ra. Gầm. Tiểu Bạch lại tung một chảo, đánh tan kiếm quang. Nhưng lúc này, Vương Huy lại chém một kiếm tới. Thực lực của Tiểu Bạch tuy tăng lên rất nhanh, nhưng vẫn có khoảng cách không nhỏ với Vương Huy. Vừa rồi chẳng qua là nhờ đột kích bất ngờ, mới miễn cưỡng chặn được đòn tấn công. Nhìn thấy kiếm quang rực lửa chém tới, Tiểu Bạch gầm lên, hai chảo điên cuồng vung dậy. Chương 3149, Tạ Long chương 3149, Tạ Long ầm. Một tiếng nổ vang, chảo mang vỡ vụn, Tiểu Bạch phun máu bay ngược ra ngoài hơn trăm trượng. Tiểu Bạch. Lâm Tiêu sắc mặt biến đổi, cố nén vết thương, đội vàng chạy tới. Cùng lúc đó, không ít người nghe thấy động tĩnh bên này liền chạy đến, người càng lúc càng đông. Lúc này Tiểu Bạch đang nằm trên mặt đất, giống như Lâm Tiêu, trên người cũng có thêm một vết kiếm. Nhưng nhục thân của Tiểu Bạch rất mạnh, vết thương không quá sâu, nhưng bên trong vẫn bị tình khí xung kích làm bị thương. Lão đại, ta không sao. Tiểu Bạch chống người dậy, thấy Lâm Tiêu chạy đến, đầu rủi vào người hắn. Hừ hừ, không ngờ ngươi lại có một con yêu thú mạnh như vậy, xem ra huyết mạch của nó rất tốt, lại có thể chặn được một kiếm của ta. Thế này đi, tặng nó cho ta, làm tọa kỵ của ta, cộng thêm 10 vạn cực phẩm nguyên thạch, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Vương Huy cười lạnh đi tới, nghe giọng điệu của hắn, điều kiện này đã là sự khoan dung lớn nhất đối với Lâm Tiêu. Ngươi không xứng. Lâm Tiêu lạnh lùng đáp lại, trong lòng đã dấy lên sát ý Tiểu Bạch và hắn cùng chung hoàn nạn, suốt chặng đường này không biết đã cứu hắn bao nhiêu mạng, là huynh đệ sinh tử của hắn. Ai dám làm hại nó, hắn sẽ giết kẻ đó. Thực lực của Vương Huy này quả thực rất mạnh, nhưng Lâm Tiêu còn có huyết yêu là át chủ bài, thật sự ép hắn đến đường cùng, cùng lắm là cá chết lưới rách, dùng huyết yêu giải quyết đối phương, sau đó nhanh chóng bỏ trốn. Hừ, đến lúc này còn cứng miệng, ngươi thật sự không biết điều. Vương Huy ánh mắt lạnh đi, cầm kiếm từng bước ép sát Lâm Tiêu. Loại người cứng miệng này hắn cũng không phải chỉ gặp một hai lần, cuối cùng chẳng phải cũng bị hắn phế bỏ sao? Đối phương cũng không ngoại lệ, đợi phế bỏ đối phương xong, con yêu thú kia sẽ là của hắn. Gầm. Tiểu Bạch ngửa mặt lên trời gầm dài, lông dựng đứng, rõ ràng đã có chút nổi điên. Tiểu Bạch, để ta đối phó hắn, nếu thật sự không còn cách nào, thì để huyết yêu ra. Lâm Tiêu dùng tâm âm nói với Tiểu Bạch, sau đó chắn trước mặt Tiểu Bạch, đã chuẩn bị sẵn sàng. Hắn cũng không ngờ, ngày đầu tiên đến tổng khu đã gặp phải chuyện này. Dường như hắn đi đến đâu cũng sẽ gặp phải một đống chuyện rắc rối. Đương nhiên điều này cũng liên quan đến tính cách của hắn, nếu vừa rồi hắn nhận sai đưa ra nguyên thạch, có lẽ đã không có chuyện gì xảy ra. Nhưng Lâm Tiêu chính là Lâm Tiêu, hắn không thể làm như vậy. Kiếm đạo của hắn là một đường tiến lên, thà gãy không cong. Nếu cứ như vậy cúi đầu trước người khác, kiếm tâm của hắn sẽ bị vấy bẩn, kiếm đạo cũng trở nên không còn thuần túy, nghiêm trọng hơn, thậm chí có thể trở thành tâm ma. Vì vậy, hắn chỉ hành động theo bản tâm, dù có chết cũng vậy. Đây là tín niệm của một kiếm tu. Đến lúc này rồi còn ra mặt, đồ ngu không biết tự lượng sức. Bút. Lời còn chưa dứt, Vương Huy đã ra tay. Tốc độ của hắn rất nhanh, trong nháy mắt đã đến gần Lâm Tiêu, chém ra một kiếm. Liều mạng. Lâm Tiêu siết chặt chuôi kiếm, sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Hắn biết chắc chắn không thể chặn được một kiếm này, nhưng Tiểu Bạch đang ở phía sau, hắn không thể lùi bước. Hu hu. Tiểu Bạch đồng tử co lại thành một điểm, trong mắt tràn ngập phẫn nộ. Nhìn thấy một kiếm này chém tới, Tiểu Bạch đã quyết định sử dụng hắc tháp, giải phóng huyết yêu, dù thế nào đi nữa, nó không thể để Lâm Tiêu bị thương nữa. Ầm. Lâm Tiêu khí tức bộc phát, không màng đến vết thương, năng lượng ngưng tụ, chuẩn bị ra tay. Xoẹt. Đúng lúc này, tiếng không khí bị xé toạc vang lên, một đạo đao mang phá không mà đến, trực tiếp chém về phía Vương Huy. Cái gì? Vương Huy sắc mặt khẽ biến, thuận thế chém một kiếm đi. Ầm. Một tiếng nổ vang, lửa cháy lan ra, Vương Huy thân hình chấn động, bay lùi về phía sau, mấy chục trượng sau mới đáp xuống đất. Cùng lúc đó, một bóng người bay tới, xuất hiện ở đây. Bắt nạt người mới, cậy thế hiếp người, ngươi thấy rất thú vị sao? Người nói là một thanh niên tóc dài, lưng đeo một thanh chiến đao, mặc một bộ áo xanh, mày kiếm mắt sao, cho người ta cảm giác anh võ bất phàm. Tạ Long. Thấy người đến, sắc mặt Vương Huy lập tức có chút khó coi. Tạ Long này là đệ tử Nội Sơn, hơn nữa thực lực trong số các đệ tử Nội Sơn rất mạnh. Tuy anh trai hắn cũng là đệ tử Nội Sơn, nhưng so với Tạ Long thì kém xa. Cô của hắn tuy là tinh anh trưởng lão, nhưng hắn cũng chỉ dám kiêu ngạo ở ngoại sơn, đối mặt với loại đệ tử Nội Sơn cấp bậc như Tạ Long, hắn ngay cả một tiếng dám cũng không dám thả. "Cút, đừng để ta nhìn thấy ngươi nữa." Tạ Long lạnh lùng nói. "Tiểu tử, hôm nay coi như ngươi may mắn, chuyện này chưa xong đâu." Vương Huy không dám cứng rắn với Tạ Long, chỉ hung hăng liếc Lâm Tiêu một cái, rồi rời khỏi đây. "Không sao chứ, sư đệ?" Tạ Long quay người đến trước mặt Lâm Tiêu, ôn hòa nói. "Không, không sao, đà tạ ngươi giúp đỡ." Lâm Tiêu ôm quyền hành lễ, có chút ngơ ngác. Hắn và đối phương không hề quen biết, tại sao đối phương lại giúp hắn? Ở đây có không ít người xem náo nhiệt, nhưng từ đầu đến cuối đều khoanh tay đứng nhìn. "Làm quen một chút nhé, ta tên Tạ Long, đệ tử Nội Sơn." Tạ Long đưa tay ra, mặt nở một nụ cười. "Chương 3150, cần giúp đỡ." "Chương 3150, cần giúp đỡ." Tại hạ Lâm Tiêu, vừa từ thập phân khu đến đây. Lâm Tiêu bắt tay với đối phương. "Không ngờ thập phân khu cũng có thể xuất hiện một thiên tài như ngươi, đế cấp tứ phẩm huyết mạch, quả thực không nhiều." Tạ Long cười nói, "Còn chiến sủng này của ngươi cũng rất lợi hại." Hu hu. Tiểu Bạch hóa thành hình dạng nhỏ nhắn, hai móng chắp lại tỏ vẻ cảm ơn, sau đó tò mò quan sát Tạ Long. "Tạ sư minh quá khen rồi, đa tạ ngươi giúp đỡ, ân tình này ta xin ghi nhớ." Lâm Tiêu cười nhạt. Đối phương giúp hắn cũng đồng nghĩa với việc đắc tội với Vương Huy, tuy Vương Huy không dám trêu chọc Tạ Long, nhưng ân tình này vẫn phải ghi nhớ. "Khách sáo quá, mọi người đều là đệ tử tổng khu, hơn nữa ta trước đây cũng từ phân khu đến, lúc đó cũng bị bắt nạt không ít. hôm nay tình cờ đi ngang qua đây nên ra tay thôi, chỉ là cái nhấc tay, không đáng nhắc đến. Tạ Long xua tay, hoàn toàn khác với lúc đối mặt với Vương Huy. Vốn dĩ Lâm Tiêu còn tưởng đối phương rất lạnh lùng, không ngờ lại ôn hòa dễ gần như vậy. Đúng rồi, Lâm sư đệ, có một chuyện ta phải nhắc nhở ngươi. Bối cảnh của Vương Huy này không hề tầm thường, ở ngoại sơn nổi tiếng là kẻ bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh, vậy có chỗ dựa nên kiêu ngạo ngang ngược. Chuyện hôm nay, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu, sau này ngươi nhất định phải cẩn thận. Tạ Long nhắc nhở, nói rồi lấy ra một viên truyền âm thạch, nếu Vương Huy này còn đến gây phiền phức cho ngươi, thì cứ báo cho ta. Chuyện này, đa tạ Tạ sư huynh. Lâm Tiêu do dự một chút, cuối cùng vẫn nhận lấy truyền âm thạch. Dù sao thì, hắn bây giờ quả thực chân ướt chân ráo, nếu Vương Huy lại đến gây phiền phức, hắn thật sự không có cách nào. Chỉ là như vậy, hắn nợ ân tình của đối phương lại càng nhiều hơn. Tạ sư huynh, có việc gì cần ta giúp đỡ, cứ nói thẳng, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định sẽ không từ chối. Lâm Tiêu ôm quyền nói. Hắn rất rõ, nếu đối phương không có việc cần nhờ, tuyệt đối sẽ không quan tâm đến hắn như vậy. Ha ha, Lâm sư đệ quả nhiên thông minh, chuyện này quả thực có việc cần ngươi giúp đỡ, nhưng chuyện này không nổi, qua một thời gian nữa ta sẽ nói cho ngươi. Bị nhìn tấu ý đồ, Tạ Long cũng không che giấu, nhưng lại út mở. Đương nhiên, đây không phải chuyện xấu, nói chính xác thì đối với chúng ta đều có lợi, nhưng ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Đến lúc ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết, ngươi không cần phải lo lắng gì cả. Việc quan trọng nhất của ngươi bây giờ là nhanh chóng nâng cao thực lực, tiến vào nội sơn. Sau khi vào nội sơn, Vương Huy này sẽ không dám động đến ngươi. Dù sao thì ta cũng không thể lúc nào cũng ở tổng khu, thỉnh thoảng phải ra ngoài làm việc. Tạ Long nói. Ừm, ta hiểu rồi, dù sao đi nữa, đa tạ ngươi, Tạ sư minh. Lâm Tiêu gật đầu. Nghe đối phương nói vậy, hắn ngược lại thấy yên tâm. Một người xa lạ không thể vô cớ giúp ngươi, biết đối phương có việc cần nhờ, hắn ngược lại không có quá nhiều lo lắng. Chỉ là rất tò mò, với thực lực của hắn, có thể giúp được gì cho đối phương. Nếu không có việc gì, ta còn có chút việc phải làm, đi trước đây. Nói xong, Tạ Long rời khỏi đây. Cất truyền âm thạch đi, Lâm Tiêu nhìn quanh, không ít người đều dùng ánh mắt thương hại nhìn hắn, trong đó còn có chút giễu cợt. Lắc đầu, Lâm Tiêu thở ra một hơi dài. Không phải hắn cảm thấy những người này lạnh lùng, chỉ là cảm thấy, lúc nãy khi hắn ngồi vào vị trí đó, ít nhất cũng nên có một người nhắc nhở hắn, chứ không phải tất cả đều chờ xem náo nhiệt. Tổng khu này, đối xử với người mới quả thực rất không thân thiện, dù sao thì ai cũng từng là người mới. Suy cho cùng, vẫn là thực lực. Chỉ khi thực lực của hắn đủ mạnh mới có thể được tôn trọng, thực lực yếu, người khác chỉ xem ngươi là trò cười, không ai đồng tình với ngươi. Dạ như Tạ Long không có việc cần nhờ hắn, e rằng cũng chưa chắc đã ra tay giúp đỡ. Tiểu Bạch, đi thôi. Lâm Tiêu vẫy tay, Tiểu Bạch hủ hủ kêu hai tiếng, nhảy lên vai hắn. Hoàng hôn buông xuống, ánh tà dương chiếu rọi, một người một thú dần đi xa, bóng bị kéo dài ra. Ai, coi như tiểu tử này may mắn, Tạ Long lại ra tay giúp hắn. Nếu Tạ Long không đến, tiểu tử này tám phần là phế rồi. Cứ chờ xem, chuyện chưa xong đâu, Vương Huy chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn dễ dàng như vậy. Đưa ra nguyên thạch, chịu thua là được rồi, vẫn còn quá trẻ, không biết nhẫn nhịn, sớm muộn cũng sẽ hối hận. Nhìn bóng lưng Lâm Tiêu rời đi, nhiều người bàn tán. Lâm Tiêu, ngươi không sao chứ? Nửa đường đến điểm hẹn, mấy người Liễu Nhược Hi bay tới, mặt mang theo vẻ lo lắng. Không lâu trước đó, họ đều đã đến điểm hẹn tập trung, nhưng mãi không thấy Lâm Tiêu. Sau đó nghe có người nói bên Tiên Kiếm Phong có đánh nhau, hơn nữa một trong số đó là người mới, mấy người liền vội vàng chạy đến, không ngờ lại gặp Lâm Tiêu trên đường. Lâm Tiêu, ngươi bị thương rồi sao? Cảm nhận được khí tức của Lâm Tiêu yếu đi, sắc mặt Liễu Nhược Hi biến đổi. Không sao, đừng lo lắng. Lâm Tiêu cười nhạt, trên đường đến đây hắn đã uống mấy viên đan dược, vết thương cơ bản đã ổn định, chỉ cần một chút thời gian để hồi phục. Ta nghe người ta nói, bên Tiên Kiếm Phong có đánh nhau, chẳng lẽ là? Mặc nói,